Lý Vũ Trụ chậm rề rề nhích đến, chột ra hỏi, bố gọi con làm chi? Lý Phá Tinh vừa thấy khuôn mặt của Vũ Trụ liền mềm lòng, suýt không giữ được vẻ tức giận. Hắn thở dài, nghiến răng nghiến lợi, quần đùi của ông tại sao lại có lỗ thủng thế này? Lý Vũ Trụ, trên đó có hoa hồng. Lý Phá Tinh, thế thì sao? Lý Vũ Trụ gãi đầu, cười hì hì, hôm nay là thất tịch mà, con cắt hoa xuống tặng cho tiểu mỹ cùng bàn rồi. Lý Phá Tinh hít sâu một hơi, con cắt 4 cái lỗ. Lý Vũ Trụ cúi đầu, hơi xí hổ, lớp bọn con có 4 bạn gái xinh xắn lận. Lý Phá Tinh giận tới mức vứt toẹt cái quần đùi trong tay xuống. Bố ơi, xin bố bớt giận, con đi mua kem cho bố ngay đây bà. Lý Vũ Trụ nói xong, chạy vèo ra ngoài cổng. Nhóc đi ngang qua một con hẻm, vô tình nghe thấy giọng nói bên trong. Lý Vũ Trụ thật quá đáng, tại sao cậu có thể tặng nhiều hoa hồng như thế? Đúng. Lý Vũ Trụ, tại sao cậu lại thế? Sau này tớ không chơi với cậu nữa. Lý Vũ Trụ, ngày mai tớ mang kẹo hoa quả đi không chia cho cậu nữa. Có người đang nhắc đến tên nhóc, Lý Vũ Trụ liền lặng lẽ thò đầu vào xem. Nhóc giật mình trợn to mắt, thấy tiểu Mỹ tiểu Kim Lị Lị vân vân mà nhóc tặng hoa buổi sáng đang út sọt một bé trai. Cậu bé bị vây quanh, coi sao mà đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực. Mà cậu bé kia, trông giống ơi là giống nhóc. Lý Vũ Trụ chưa đánh nhau với con gái bao giờ, huống chi là 4 cô một lúc. Nhóc đánh không lại. Lý Vũ Trụ không còn cách nào khác ngoài xông lên, hô to chuyện không liên quan đến cậu ấy, có gì cứ nhằm vào tớ đây. 4 cô bé kinh ngạc, tại sao lại có 2 Lý Vũ Trụ? Tranh thủ các bé gái không kịp phản ứng, Lý Vũ Trụ kéo tay cậu bé kia bỏ chạy. Lý Vũ Trụ dắt cậu bé chạy một đường mới cắt đuôi được mấy bé gái kia. Lý Vũ Trụ ngượng ngùng nói, xin lỗi, mấy cậu ấy nhận nhầm người. Cậu bé kia nhìn Lý Vũ Trụ không chớp mắt. Lý Vũ Trụ nhận ra tuy cậu bé rất giống nhóc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ngoại hình của cậu bé còn tinh xảo đẹp đẽ hơn nhóc một tí. Lông mi cậu ấy dài ơi là dài, đã vậy còn trắng hơn mình. Cậu ấy đẹp quá đi mất, cứ như bút bê ấy. Mặt Lý Vũ Trụ đống đỏ lên, nhóc moi một thứ từ trong túi ra, đặt lên tay cậu bé, mình cắt bông hồng này trên áo sơ mi của bố mình, tặng cho cậu đó. Chương 60. Tế Tu ngơ ngác nhìn Lý Vũ Trụ, đây là con của y và anh Tinh. Khi Lý Vũ Trụ chào đời, y có len lén tới nhìn con. Y dè biết nếu không có Ản Phạ bên cạnh, lúc sinh con ổ mẹ gạ sẽ vô cùng khổ sở. Nhưng mà, đó lại là giai đoạn khủng khiếp nhất của y, 7, 80 tuổi, tóc bạc phơ, mắt phải mù lòa. Y không dám xuất hiện trước mặt anh Tinh, nhưng vì sợ anh Tinh gặp chuyện, nên y quấn thật chặt rồi tới bệnh viện. Khi anh Tinh vào phòng phẫu thuật, một đám người đứng bên ngoài chờ đợi. Mẹ anh Tinh, Bạch Tuộc, Nhóc Ngập, Đá Tảng, Hà Tiểu Hoa, từng người đều nôn nóng bất an, lặng lẽ cầu nguyện, bọn họ ngồi cạnh nhau, an ủi lẫn nhau, chờ đợi anh Tinh bình an ra ngoài. Tế Tu không dám bước về phía trước, chỉ chống gậy, lặng lẽ đứng trong góc. Khi anh Tinh kết thúc phẫu thuật, bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói gì đó, nhưng y không nghe được gì. Y đứng xa, hai lại nên ngãng, may mà qua lời nói của Hà Tiểu Hoa y biết được anh Tinh bình an vô sự. Khi anh Tinh được đẩy ra ngoài, bọn họ liền vây quanh anh Tinh đến phòng bệnh. Còn Tế Tu, lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Một lát sau, y thấy Trần Lâm An mệt mỏi chạy đến, Hà Tiểu Hoa ra đón hắn, nói anh Tinh đã tỉnh, cuộc phẫu thuật rất thành công, là một cậu bé. Tế Tu ngơ ngác nhìn Trần Lâm An cũng bước vào phòng bệnh. Cảm giác chua xót ghen ghét trào lên trong lòng y lìa. Bất cứ ai trên thế giới này đều có thể đứng trước mặt anh Tinh, quanh minh chính đại hỏi thăm anh Tinh của y lìa. Chỉ duy Tế Tu y là không thể. Sau đó, y lấm lét như tên trộm làm bộ đi ngang qua phòng bệnh, nhòm vào trong qua cánh cửa khép hở. Bạch Man Man ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng bế đứa bé, tay đứa bé cơ quào giữa không trung. Tế Tu thấy cánh tay trắng non của nhóc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên cánh tay đứa bé không có đường đỏ, nhóc là một cậu bé rất khỏe mạnh. Thực ra, bọn họ đã thực hiện kiểm tra trước sinh, sinh kiểm nói đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng nhìn thấy cánh tay đứa bé rồi, Tế Tu mới yên tâm được. Y Lìa đứng trước cửa, ngốc nghếch nhìn anh Tinh của Y Lìa. Anh Tinh hớn hở đặt tên Lý Vũ Trụ, bị Bạch Tuộc chê khó nghe. Bị anh Tinh nhíu mày uy hiếp, Bạch Tuộc vắt hết não khen 3 từ Lý Vũ Trụ lên tận trời. Phòng bệnh vui vẻ rộn rã. Tế Tu mù một mắt, không nhìn được rộng, phải hơi nghiêng đầu mới thấy được toàn cảnh trong phòng bệnh. Y cứ ngơ ngác như vậy, hâm mộ nhìn cảnh tượng bên trong, tưởng tượng như mình cũng có mặt ở đó. Hình như anh Tinh đang sống rất thoải mái. Cũng phải, anh Tinh mãi mãi là anh Tinh. Bất kể có cách xa ai, anh Tinh cũng sẽ mãi mãi thoải mái vui tươi, mãi mãi chói mắt như ánh mặt trời. Trong lòng y thoáng yên lòng, song vẫn vô cùng đau khổ. Anh Tinh mãi mãi là ánh mặt trời, nhưng lại chẳng thể soi sáng y. Bạch Man Man chợt nói, bên ngoài có người à? Ai thế? Tế Tu sửng sốt, hoảng hốt xoay người, lảo đảo suýt ngã sấp xuống. Y đỡ tường, tay trái chống gậy mới miễn cưỡng ổn định cơ thể, sau đó đánh rơi gậy xuống đất, chật vật bỏ trốn. Trước khi đi, y nghe thấy Bạch Tuộc nói với Bạch Man Man, là một ông lão, chắc nhầm phòng bệnh. Thế rồi, cánh cửa đóng sầm lại. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen. Cho tới giờ, Tế Tu chưa từng có ý định quấy rầy cuộc sống của anh Tinh. Đa số thời gian ý đều cố kiềm chế, không để mình đến tìm anh. Chỉ là có đôi lúc, y thực sự không chịu nổi, thực sự nhớ anh Tinh tới phát điên, vì vậy lén lút đến nhìn anh một chút. Chỉ là nhìn một chút, hơn nữa còn đứng rất xa, xa tới mức không thấy rõ khuôn mặt anh. Y thì không thỏa mãn chút nào, y muốn gần anh Tinh hơn, nhưng y không dám tiến lên. Khi ly dị y thì, anh Tinh đã nói, cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vì vậy, y thận trọng tuân thủ. Y thì không biết bao giờ mình sẽ chết, hoặc mình còn sống theo cái cách hỏng bét này bao lâu nữa. Song, bất kể y còn sống hay đã chết, nhất định y sẽ thật lặng lẽ, không tới phá hỏng cuộc đời anh Tinh. Tế Tu chẳng bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày mình ở gần Lý Vũ Trụ tới vậy, chưa kể Lý Vũ Trụ còn tặng quà cho y, một bông hồng cắt từ áo của anh Tinh. Tế Tu ngơ ngác nhìn bông hoa trên tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lý Vũ Trụ. Lý Vũ Trụ phát hiện trên mặt cậu bé có một vết máu rất mảnh, hình như bị móng tay tiểu kim vô tình cào phải. Nhóc càng áy náy hơn, xin lỗi, hình như cậu bị thương rồi, cậu đến nhà tớ đi, tớ bảo bố dán băng cá nhân cho cậu nha. Đến nhà. Anh Tinh. Tế Tu cứng người. Y có thể nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch, đập tới mức khiến y tê dại, đầu óc hỗn độn. Vì vậy, y không thốt lên được gì. Cứ thế đi ha. Lý Vũ Trụ quyết định. Cậu chờ tớ chút xíu, tớ đi mua kem rồi quay lại. Tế Tu đứng đờ tại chỗ. Bây giờ y hẳn là nên bỏ đi, hẳn là như thường ngày, đứng nhìn anh Tinh từ xa, không tới quấy rầy anh. Vậy nhưng, đôi chân y nặng trịch như đổ chì, bước đi không đạo. Mãi tới khi Lý Vũ Trụ nhún nhảy xách kem chạy tới, Tế Tu đông tỉnh táo lại, xoay người bỏ chạy. Có điều giờ chân y quá ngắn, chạy không quen, vấp vào tảng đá, ngã mạnh xuống đất. Y mặc quần màu trắng, ở chỗ đầu gối đã thấm vết máu đỏ. Mắt cá chân bên trái cũng nhanh chóng sưng to. Lý Vũ Trụ cuống quýt đỡ y dậy, Tế Tu hơi tránh né, rồi cũng để Lý Vũ Trụ giúp mình. Chỉ một lần thôi, được không? Anh Tinh sẽ không nhận ra y đâu. Y thì thầm cầu xin. Lý Vũ Trụ nhìn mắt cá chân sưng vù của cậu bé, lo lắng nhíu mày, ngồi xổm xuống hệt như nam chính trên TV, khí phách nói, lên đi. Tớ có cậu. Tế Tu. Y thì rụt về sau, lắc đầu. Để đứa con 5 tuổi của mình cóng, thực sự y không làm được. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Bọn họ rẽ vào vài ngõ nhỏ, cuối cùng cũng tới cổng nhà. Nhà Lý Phá Tinh rất giống nhà Bạch Man Man, nom hơi xưa cũ, có lẽ là một căn nhà cũ cho thuê. Bước vào cổng nhà là một khoảng sân nhỏ lát đá, trong sân có một cầu trượt bằng gỗ và một xích đu cao thật cao. Phía bắc vườn trồng một cây hoè cao lớn. Mùa hè đến, tán cây rậm rạp, Lý Phá Tinh nửa nằm nửa ngồi trên ghế bập bên dưới bóng cây, vắt chéo hai chân chơi game. Lý Vũ Trụ nhận ra bàn tay cậu bé nhóc đang nắm chảy đầy mồ hôi. Nhóc hơi nghi hoặc, quay đầu nhìn cậu bé. Cậu bé nhìn chằm chằm Lý Phá Tinh dưới tán cây, không chớp mắt dù chỉ một cái. Lý Vũ Trụ hoảng hốt, không xong, nhất định là bố dọa cậu ấy sợ rồi. Thế nên nhóc mới không thích bố mặc quần đùi áo sơ mi hoa. Đã thế còn đi thêm đôi dép lê, trông ý trang mấy tên côn đồ trên TV. Vậy mà dù nhóc có cắt quần đùi áo hoa của bố, bố vẫn có vô số cái quần đùi áo hoa khác. Lý Phá Tinh nghe tiếng mở cửa liền biết Lý Vũ Trụ đã về. Hắn đặt đầu cúi xuống, đứng dậy nhìn về phía cửa, sau đó ngẩn người. Đứa bé kia là ai? Lý Phá Tinh tưởng rằng Lý Vũ Trụ đã giống Tế Tu lắm rồi, không ngờ trên đời này vẫn còn người giống Tế Tu hơn Lý Vũ Trụ. Lẽ nào là con riêng của Tế Tu? Không đúng. Hắn và Tế Tu đã ly hôn từ lâu, dù đây có thực sự là con của cậu ấy thì cũng không bị coi là con riêng. Bố. Lý Vũ Trụ dắt cậu bé đi về phía Lý Phá Tinh, nhà mình có băng cá nhân không? Đây là bạn con, cậu ấy bị thương. Bị thương? Lý Phá Tinh híp mắt nhìn kỹ, đúng là khuôn mặt cậu bé có một vết thương rất nhỏ, hình như bị ngã, chân phải và cánh tay bị chảy ra. Dựa vào tư thế đi bộ, có khả năng cũng bị chật chân trái rồi. Lý Vũ Trụ, là con làm à? Lý Vũ Trụ xoắn suýt một chặp, đắp, xem như là vậy. Xem như là vậy là sao? Thôi được rồi. Dù sao thể nào cũng liên quan tới thằng nhóc Lý Vũ Trụ này. Lý Phá Tinh thầm đập Lý Vũ Trụ một trận trong lòng, thở dài, ngồi xổm xuống nhìn cậu bé, cháu tên là gì? Lý Phá Tinh nghĩ, nếu đứa bé này dám nói mình họ Tế, hắn sẽ lập tức xách đứa bé này ra ngoài. Tế Tu hé môi, trong giây lát như đã quên mất cách nói chuyện. Trên thực tế, y sống ẩn nút một mình, cũng không trò chuyện với ai, đã rất lâu rồi y không mở miệng nói gì. Một lát sau, y chật vật phát ra hai âm tiết từ cổ họng, tiểu, tu, siêu. Lý Phá Tinh cứng người, mở miệng hỏi, giọng nói lạnh lùng, siêu gì? Thế Tu mấp máy môi, hưu, siêu, trong hưu tứ, nghỉ ngơi. Chữ tu và hưu trong tiếng Trung đều đọc là siêu. Lý Phá Tinh, họ gì? Lý Phá Tinh. Lý Tiểu Hưu. Sao cứ thấy kỳ kỳ? Lý Phá Tinh đứng dậy. Lý Tiểu Hưu, đi theo chú bôi thuốc cho cháu. Anh Tinh không gọi y là Tiểu Tu. Thế Tu khẽ du mắt, không khỏi thất vọng. Cháu ngồi đây. Lý Phá Tinh chỉ vào ghế, sau đó đi lấy hồng thuốc. Từ bé đến lớn, Lý Vũ Trụ chưa từng để bố yên tâm, ưu đầu xương gối nhiều như cơm nữa, vì vậy trong nhà lúc nào cũng có thuốc và các đồ dùng y tế. Lý Phá Tinh cầm cồn và bông băng chuẩn bị bôi thuốc cho cậu bé, nhận ra đứa bé này vẫn nhìn mình chằm chằm, con ngươi cũng không chuyển động. Hắn thấm cồn vào đông, áp lên vết thương, nếu là Lý Vũ Trụ đã kêu đau hoài hoái, thế mà đứa bé này lại không nhúc nhích chút nào, đôi mắt to đen lấy đẹp đẽ của cậu bé anh ánh nước, chỉ nhìn Lý Phá Tinh chăm chú. Cậu bé quá giống Tế Tu, nhất là khi nhìn hắn bằng đôi mắt đen như vậy. Lý Phá Tinh bỗng thấy lòng phiền muộn, đừng nhìn chú. Nghe Lý Phá Tinh nói vậy, đứa bé hoảng hốt cúi đầu nhìn sàn nhà, thậm chí còn không dám gật đầu. Lý Phá Tinh. Hừm, sao cứ như bắt nạt trẻ con thế này? Lý Phá Tinh hỏi, cháu biết Tế Tu không? Đứa bé cứng người, lắc đầu. Lý Phá Tinh nhắm mắt, không biết thật hả? Đứa bé lắc đầu ngoài ngoại. Lý Phá Tinh, nhà cháu ở đâu? Ở gần đây hả? Đứa bé lại lắc đầu. Lý Phá Tinh, số điện thoại của bố mẹ cháu là gì? Chú liên lạc với họ giúp cháu. Đứa bé cúi đầu, không nói gì. Lý Phá Tinh hơi nhíu mày, cháu không nhớ số điện thoại của họ à? Đứa bé im lặng, Lý Phá Tinh cho rằng đứa bé thầm chấp nhận. Lý Phá Tinh lại nhìn đứa bé. Không thể nào, mặt mũi thế này, sao ngay đến số điện thoại cũng không nhớ được? Hắn chợt nghĩ đến điều gì, mặt sụ xuống. Thằng nhóc nhà hắn chẳng phải cũng có mặt mũi ngon dai giống Tế Tu sao, kết quả phép trừ trong phạm vi 100 cũng không biết tính, chữ viết như gà đới. Thôi bỏ đi, bôi thuốc xong đưa nhóc này đến đồn cảnh sát. Lý Phá Tinh sát trùng vết thương trên mặt Tế Tu, sau đó dán băng cá nhân lên. Lúc hắn dán băng, tự nhiên đứa bé lại không yên, hơi ngửa ra sau, hàng mi dài như lông vũ run lẩy bẩy, hô hấp cũng ngừng lại. Lý Phá Tinh vươn tay kéo đầu đứa bé lại mới dán được băng. Tiếp theo, hắn xử lý vết thương khá nghiêm trọng ở đầu gối và mắt cá chân đứa bé. Phần đầu gối trên quần trắng đã dính máu, Lý Phá Tinh định sắn quần lên, nhưng sợ cọ vào vết thương, đành nói với đứa bé, cởi quần xuống. Đứa bé cứng người, ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh kiên nhẫn lặp lại, cởi quần ra đi, chú bôi thuốc cho cháu. Thằng nhỏ vẫn không núp ních, ánh mắt ngẩn ngơ, động tác cũng ngơ ngẩn. Lý Phá Tinh hết kiên nhẫn, tự tay lột quần đứa bé xuống. Đứa bé quẫy người tượng trưng một cái, nhưng trước mặt Lý Phá Tinh, cánh tay cẳng chân nhỏ xinh của nó không đủ khả năng phản kháng. Nó cứ thế bị lột quần. Tế Tu. Lý Phá Tinh nhìn chân đứa bé, ngây ngẩn. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đứa bé, sắc mặt tái nhợt, giọng nói lạnh lẽo, bố mẹ cháu làm à? Chân đứa bé. Chi chít vết thương xanh xanh tím tím. Rõ ràng đứa bé mới chỉ tầm 5, 6 tuổi. Có những vết thương non có vẻ đã từ lâu, có vết như bị vụn thủy tinh cắm vào, có vết như bị bỏng, có vết bầm tím còn mới, không biết đứa bé đã bị đánh đập thế nào. Lý Phá Tinh vén áo đứa bé nhỏ lên, không khỏi ngỡ ngàng. Chương 61, 61. Đời này Lý Phá Tinh đã từng thấy những vết thương nghiêm trọng hơn dày đặc hơn, nhưng ngón tay hắn chưa từng run rẩy như bây giờ. Có lẽ vì làn da đứa bé trắng trắng mềm mềm như đậu hũ non, càng khiến vết thương trên người nó trở nên đáng sợ. Cũng có lẽ vì đứa bé này rất giống Lý Vũ Trụ, rất giống. Thế Tu. Lý Phá Tinh thoáng nhìn đứa bé, đôi lúc Lý Vũ Trụ chọc hắn tức ngứa răng, nhưng nhìn gương mặt của nhóc, hắn lại không nỡ hung dữ với nhóc. Trong khi ấy, đứa bé này ngoan ngoãn như thế, chẳng hề nghịch ngợm như Lý Vũ Trụ. Rốt cuộc là loại xuất sinh nào lại nỡ tàn nhẫn ra tay với một đứa bé như vậy? Nghĩ đến đây, tim Lý Phá Tinh nhói một cái, hắn run tay chạm lên vết sẹo trên sườn đứa bé, nhẹ nhàng hỏi, đau lắm phải không? Thế Tu bối rối, không biết phải giải thích thế nào. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Lúc vừa phát bệnh, ý tưởng mình sẽ chết, nhưng lại chết không thành. Khi Thế Tu rời khỏi bệnh viện, tuổi sinh lý trên đầu cuối của y là 52. Ngay sau đó, y phát hiện mình lại tiếp tục già đi, tốc độ hơi chậm lại nhưng tình huống vẫn không mấy lạc quan, theo tính toán của y, chỉ khoảng một tuần nữa y sẽ hơn 100 tuổi. Y hoảng hốt lao vào thí nghiệm, trong đó có một lần thất bại, bị nổ mù mắt phải. Y che mắt, cả thế giới đều mịt mờ màu đỏ rực. Một thời gian sau, Tế Tu chế tạo được một ống thuốc, y thậm chí còn không thử nghiệm trên thỏ, trực tiếp sử dụng thuốc, y không chờ nổi nữa. Uống thuốc xong, y nhận được tin nhắn của anh Tinh, nhìn thấy anh Tinh ký đơn ly dị, tắt video. Khi ấy, đầu cuối thể hiện y đã 67 tuổi. Y thì mù một mắt, 67 tuổi, tóc bạc trắng, ly hôn với anh Tinh. Anh Tinh nói sẽ bỏ đứa bé, anh Tinh còn nói, bất kể cậu có quay về hay không, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tế Tu buông món đồ trong tay, nằm xuống tấm đệm lò xò bốc mùi ẩm mốc đặt dưới đất. Cả người y đều thoát lực. Y thì bỗng không muốn dây dùa nữa, thôi thì cứ vậy đi. Dù sao làm thế nào cũng vô dụng. Tế Tu y sinh ra và lớn lên trong một vùng tăm tối, lại vô tình gặp được ánh mặt trời. Câu chuyện kết thúc. Y vốn nên tiếp tục mục giữa trong góc tối, cô độc tử vong. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Nào ngờ, tình trạng của Y bỗng chuyển biến tốt. Y nhận ra tốc độ lao hóa của mình đang chậm lại. Không, nói chậm lại cũng không hoàn toàn đúng. Có lúc một ngày Y già đi 3 tuổi, có lúc một tháng cũng không già đi tuổi nào. Lý Vũ Trụ chào đời khi Y 78 tuổi. Đến khi hơn 90 tuổi, y bắt đầu không xem tuổi sinh lý trên đầu của nữa. Một tháng sau, y nằm trên giường không nhúc nhích được, ý thức cũng dần hỗn loạn. Y không biết đã mấy hôm mình chưa ăn cơm, song cũng không cảm thấy đói, mắt phải y vẫn bị mù, mắt trái cũng dần mơ hồ. Đôi lúc, y mê man bất tỉnh, tỉnh lại cũng chẳng phân biệt được ngày hay đêm. Y thì biết, mình sắp chết rồi. Trước khi chết, trong đầu y đầy áp hình ảnh của anh Tinh. Tất cả ký ức đều trở nên chân thực rực rỡ. Dường như, ý nhìn thấy anh Tinh đang nở nụ cười với mình. Anh Tinh nói, em xuất sắc nhất, đáng yêu nhất. Anh thích em nhất. Ký ức ấy sao quá rõ nét, cứ như thể anh Tinh đang thầm thì bên tai ý, khiến ý có ảo giác rằng cả đời mình đều rất hạnh phúc. Cuối cùng, ý nhắm mắt lại. Vậy mà, chuyện xảy ra tiếp theo khiến ý vô cùng bất ngờ. Khi mở mắt, ý vốn tưởng mình sẽ đứng trong điện Diêm Vương, nào ngờ lại vẫn là nhà kho bỏ hoang cũ kỹ kia. Ý thì chật vật mở mắt, sau đó lại thiếp đi, rồi đói quá mà tỉnh. Ý ngọ nghệ xuống giường, gặm hết một lát bánh mì khô queo. Tới lúc đó ý mới biết, mình trở về tuổi 80. Tất cả chuyện tiếp theo đều khó tin như một giấc mộng. Y ngày càng trẻ đi, nhưng cũng không có quy luật nào như khi lão hóa. Có lúc một ngày y trẻ đi 10 tuổi, có lúc 10 ngày mới trẻ thêm 1 tuổi, y cảm giác trái tim mình lại đập thình thịch. Trong khoảng thời gian y từ 67 trở về 66 tuổi, mắt y khôi phục. Khi y 30 tuổi, y nhìn mình trong gương, lòng đầy vui sướng. Y tưởng rằng mình sắp bình phục. Y nhìn tuổi sinh lý trên đầu cuối dần biến thành 20, 19 rồi 18, độ tuổi trước khi y phát bệnh. Y tưởng rằng cuối cùng mình đã bình phục, nụ cười còn chưa kịp nở rộ, đã cứng đờ bên môi. 17-16. Tuổi tác của y vẫn không ngừng thay đổi. Y bắt đầu sống những tháng ngày tuần hoàn như ác ngộng. Từ không tuổi đến trăm tuổi, rồi lại từ trăm tuổi về không tuổi, lặp đi lặp lại. Y ghét nhất bị trở về thành trẻ sơ sinh, bởi lúc ấy y không thể làm được gì. Có một tuần, khi chưa được 1 tuổi, y đã suýt chết đói. Y bỏ từ chiếc giường lò xo múc meo xuống, ngã xuống đất, trên mặt đất là chiếc bát y làm vỡ lúc 2 tuổi còn chưa kịp dọn, mảnh vỡ cắm sâu vào cơ thể y. Ý đành lết cơ thể đầm địa máu đi tìm cái ăn. Ý cố trèo lên ghế nhưng rồi lại ngã, lần này ngã mạnh hơn, khiến ý hôn mê bất tỉnh. Tỉnh dậy, ý lại bò, rồi lại ngã, lăn tới chân bàn, thâm tím khắp người. Tới lúc lấy được bánh kem trên bàn, ý đói hoa cả mắt, ăn hết bánh rồi mới biết hình như bánh đã hết hạn, hại ý suýt chết. Ý đã trải qua vô số thời khắc vừa thống khổ lại tuyệt vọng, song lần nào ý cũng một mình gắng gượng vượt qua. Ý thực sự không cách nào tưởng tượng nổi, sẽ có một ngày, anh Tinh kéo áo ý. Ngón tay ấm áp chạm lên những vết thương lớn nhỏ trên người Yiye, đau lòng hỏi y rằng, đau lắm phải không? Chỉ một câu nói này, đã khiến Tế Tu cảm thấy tất cả những cực khổ và tủi thân y phải chịu đều không đáng nhắc tới. Tất cả đau đớn thống khổ kia đều tan thành mây khói. Không đau y nói với anh Tinh. Yiye cong môi, muốn nở nụ cười với anh Tinh. Chỉ tiếc rằng, có lẽ đã nhiều năm không cười, nên nụ cười của y sao mà kỳ lạ, sao mà cứng ngắc. Lý Phá Tinh nhìn đứa bé trước mắt, cậu bé cười rất gượng gạo, nhưng vẫn nhận ra được đang cố hết sức muốn cười với hắn. Rõ ràng là đang cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống từng giọt từ đôi mắt to xinh đẹp. Trái tim Lý Phá Tinh như bị ai hung hăng cào xé, rồi lại bị một sợi dây thật mạnh siết chặt, đau tới mức hít thở cũng đớn đau. Bàn tay cầm đông gòn khử độc cho đứa bé của Lý Phá Tinh run lên. Nếu đau thì nói với chú sẽ nhẹ tay hơn. Đứa bé lắc đầu, ngoan ngoãn nói, không sao, cháu không đau. Cháu có thể đau. Lý Phá Tinh vuốt mái tóc đen nhánh mềm mượt của đứa bé, giọng nói khàn đặc, cháu có thể nói mình đau. Cháu có thể nói mình đau. Nếu đau cháu có thể kêu, có thể khóc, có thể ầm ĩ. Cháu không cần ngoan ngoãn tới vậy, cũng không cần cười khi lòng muốn khóc. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nghen. Sau khi bôi thuốc vết thương trên đầu gối đứa bé, Lý Phá Tinh thay quần cho nó. Vì chiếc quần ban đầu của đứa bé dễ cọ vào vết thương, nên Lý Phá Tinh mặc cho đứa bé quần đùi của Lý Vũ Trụ, còn là cùng kiểu với chiếc quần Lý Phá Tinh đang mặc. Lý Phá Tinh hỏi đứa bé rất nhiều chuyện. Ví dụ những vết thương kia có phải do bố mẹ đánh hay không, bố mẹ cháu tên là gì, tại sao cháu lại xuất hiện ở đây, nhà cháu ở đâu. Vậy nhưng, đứa bé chỉ lắc đầu. Lý Phá Tinh nghĩ, nhất định là vì đứa bé sợ bố mẹ, sợ hắn đưa nhóc về nhà, đành thở dài xoa đầu đứa bé, bỏ đi, mai rồi tính. Giờ đã xế chiếu, đám cảnh sát vô dụng của chính phủ đế quốc sẽ không thụ lý vụ án gia đình thế này, chưa kể thằng bé còn bị thương, không chịu dày vò nổi nữa. Cháu ra ngoài chơi với Lý Vũ Trụ đi. Đứa bé gật đầu, bước ra ngoài. Lý Phá Tinh nhìn dáng đi của nó mới nhớ chân nó bị thương, lúc đi hẳn sẽ đau lắm. Đứa bé này, thực sự đau thế nào cũng nuốt vào bụng. Lý Vũ Trụ là thằng nhóc bị chảy ra chút xíu cũng gào lên cho cả thế giới biết, đây là lần đầu tiên Lý Phá Tinh gặp một đứa bé bị đau mà vẫn im lặng không nói một lời, lòng đau như muốn nát. Lý Phá Tinh mơ hồ cảm thấy, tiểu tu khi bé có lẽ cũng sẽ thế này. Hắn thở dài, ngồi xổm xuống bế đứa bé lên. Đứa bé cứng người, như thể là lần đầu tiên được bế, vừa hoảng sợ vừa luống cuống, không biết đặt tay vào đâu. Yên tâm, chú sẽ không làm cháu ngã đâu, nếu sợ thì cháu ôm cổ chú. Đứa bé cứng còng quay đầu nhìn Lý Phá Tinh, mắt mở to, khuôn mặt nho nhỏ và hai thai trắng non đều đỏ bừng. Sau đó, nó chậm chậm vươn tay, khẽ khàng đặt lên cổ Lý Phá Tinh. Đáng tiếc, từ nhà đến sân chỉ hơn 10 bước, Tế Tu còn chưa ôm ấm cổ Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh đã dừng bước. Lý Vũ Trụ đang cầm máy tính bảng ngồi chơi trên ghế nằm của bố, thấy Lý Tiểu Hưu quay lại, nhóc nhảy xuống, nhường chỗ cho Lý Tiểu Hưu, cậu bị thương thì ngồi ở đây nè. Lý Phá Tinh cẩn thận đặt đứa bé xuống ghế bên, dặn, hai đứa chơi ở đây, lát nấu cơm xong bố gọi. Lý Phá Tinh cất thùng thuốc về chỗ cũ, cầm quần của đứa bé đặt trên ghế định gấp gọn lại. Trước kia, Lý Phá Tinh lôi tha lôi thôi, đồ dùng đâu bỏ đó, không biết thu dọn càng không biết cất về chỗ cũ, sống ở đâu là chỗ đó bừa bộn lộn xộn, nhưng 5 năm trôi qua, trong nhà chỉ có mình hắn là người lớn, hắn đã dần học được cách dọn dẹp, vì nếu hắn không làm thì cũng chẳng có ai làm thay. Lý Phá Tinh gấp quần cho đứa bé, đông thấy một vật rơi ra ngoài. Lý Phá Tinh nhặt lên xem, ấy thế mà lại là một đông hồng không biết cắt từ đâu ra. Lý Phá Tinh nhìn đông hồng 2 giây, sau đó xoay ngoắt người mở tủ quần áo, tìm được. Một chiếc áo sơ mi hoa bị cắt thủng lỗ. Lý Vũ Trụ. Con lăn vào đây cho bố. Lý Vũ Trụ con giỏi quá ha. Không chỉ tặng hoa hồng cho bạn gái mà còn tặng cả bạn trai. Mấu chốt là cậu bé kia trông giống y chang ba con, Lý Vũ Trụ sao con xuống tay được hả? Chương 62. Lý Phá Tinh tận tình khuyên bảo, giáo dục Lý Vũ Trụ một phen. Nghe rõ chưa, không phải cứ thấy ai đẹp là con tặng hoa hồng cho người đó đâu. Tại sao, cô giáo bảo thích bạn nào sẽ tặng sật cờ chim máy cho bạn ấy, tại sao con thích ai thì không được tặng hoa hồng cho người ta? Lý Phá Tinh nén giận, cô giáo của con tặng sật cờ chim máy cho nhiều bạn thế à? Đúng vậy, hôm qua lớp con ai cũng có sật cờ. Lý Phá Tinh. Lý Vũ Trụ vẻ mặt đương nhiên, con thích các bạn ấy nên mới tặng hoa hồng cho các bạn ấy nhận được hoa rất vui, con cũng vui, sai chỗ nào sao? Lý Phá Tinh, cha nam. Cha nam trời sinh. Lý Phá Tinh hít sâu một hơi, vậy cũng không thể tặng hoa hồng cho Lý Tiểu Hữu được. Lý Vũ Trụ, tại sao lại không? Lý Tiểu Hữu xinh xẻo nhất, con thích cậu ấy nhất, con muốn tặng cậu ấy bông hồng đẹp nhất. Lý Phá Tinh đau đầu nhức góc xách tay Lý Vũ Trụ sao con lại nông cạn thế hả? Lý Vũ Trụ không biết nông cạn là gì, nhóc bị mắng cũng không hề có ý hối cải, thậm chí còn cầm kẹo sữa hớn hở ra ngoài tìm Lý Tiểu Hữu chơi cùng. Tế Tu hỏi nhóc, bố cậu vừa gọi cậu làm gì vậy? Lý Vũ Trụ chia một nửa kẹo cho Tế Tu, bĩu môi, bố tớ không cho tớ tặng hoa hồng cho cậu. Tế Tu hỏi, tại sao? Chịu. Lý Vũ Trụ bóc vỏ kẹo, cười hì hì, chắc vì bố không được ai tặng hoa nên hâm mộ ấy mà. Tế Tu hỏi tiếp, bố cậu, không được ai tặng hoa sao? Không. Tế Tu khô cằn hỏi, bố cậu, không định kết hôn sao? Lý Vũ Trụ lắc đầu, bố tớ bảo bố hai của tớ quá xuất sắc, làm bố tớ bị kén chọn. Bố hai. Chính là chồng cũ của bố tớ đấy, là một bố khác của tớ, nghe nói bố hai siêu lắm. Giọng nói Tế Tu khàn khàn, bố cậu nói người kia thế nào? Lý Vũ Trụ ngâm nghĩ, bố hai của tớ à, bố tớ bảo bố hai cao cực kỳ, đẹp cực kỳ, thông minh cực kỳ, biết thiết kế phần mềm còn đầu tư công ty nữa. Tuy bố hai đã rời xa tớ và bố, nhưng thực ra bố hai rất yêu tớ và bố. Bố hai ra đi vì đất nước, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng vĩ đại. Đôi mắt Lý Vũ Trụ loé sáng, bố tớ bảo, bố hai tớ là người rất xuất sắc, rất ưu tú, rất tuyệt vời. Sắc mặt Tế Tu tái nhợt. Không phải. Ý gì nào có đi làm chuyện gì vĩ đại hay thiêng liêng, cũng chẳng còn nghiên cứu thí nghiệm có lợi cho nhân dân, quốc gia. Ngay đến bệnh của mình ý cũng gần như muốn từ bỏ nghiên cứu. Ý gì chẳng khác nào một phế nhân. Lý Vũ Trụ cười cong cong đôi mắt, bố tớ nói, tuy không biết bố hai đang ở đâu, nhưng nhất định bố hai đang đứng ở một nơi cao thật cao, tỏa sáng lấp lánh. Thế Tu xứng người. Ý gì tưởng rằng anh Tinh hận mình, tưởng rằng anh Tinh mãi mãi không nhắc về y trước mặt con. Ý gì hãy bỗng nảy ra ý định. Phải sống thật nghiêm túc. Bất kể là y của tuổi 18, của tuổi 24 hay của tuổi 67, y đều phải đối xử thật tốt với bản thân, chứ không phải như bây giờ, sống dở chết dở, tạm bợ vượt qua mỗi ngày. Bởi vì y không muốn làm anh Tinh thất vọng. Như đã qua thật lâu, y khàn giọng hỏi, nếu như bố hai trở về, thì sao? Nụ cười trên mặt Lý Vũ Trụ mau chóng biến mất, nhóc nhíu mày, trong nháy mắt đống rất giống anh Tinh. Nhóc lạnh lùng nói, bố bảo, nếu bố hai còn mặt mũi quay lại bố sẽ đánh gãy chân chó của bố hai. Thế Tu. Lý Vũ Trụ chợt nhớ ra cái gì, lôi một mảnh hoa hồng trong ngực ra, nhét vào ngực Tế Tu, lần này cậu cất cẩn thận đấy, đừng để bố tớ nhìn thấy. Ừ. Lý Vũ Trụ cười gian xảo, hôm nay là thất tịch, cậu nhận hoa hồng của tớ thì là bạn trai của tớ rồi. Thế Tu. Y thì trịnh trọng đặt hoa hồng vào tay Lý Vũ Trụ, vậy tớ không cần nữa. Lý Vũ Trụ sửng sốt, nộ ra Tế Tu từ chối mình, nhóc nghe thấy tiếng cõi lòng mình đang tan nát, tại sao? Cậu không thích tớ ư? Thế Tu. Thế Tu suy nghĩ, nghiêm túc trả lời. Bởi vì cậu đào hoa quá. Lý Vũ Trụ. Thế Tu, cậu tặng hoa hồng cho 4 bạn gái. Lý Vũ Trụ. Thế Tu bình tĩnh kết luận, bây giờ cậu là một tiểu cha nam, lớn lên sẽ thành đại cha nam. Mặt Lý Vũ Trụ đỏ lên, tớ không phải, không phải cha nam. Mặt Tế Tu rõ là tớ không tin. Lý Vũ Trụ đỏ mặt dùng máy tính bảng gọi cho từng bạn gái, ít, hoa hồng chỉ có thể tặng cho một người, tớ sai rồi, ngày mai cậu đi học nhớ trả lại hoa hồng cho tớ, xin lỗi cậu. Không hề bất ngờ, nhóc bị bốn bạn gái mắng té tát. Được rồi. Lý Vũ Trụ rầu rĩ nhìn Tế Tu, bây giờ tớ không phải tiểu cha nam nữa, cậu có thể làm bạn trai tớ không?
Không thể.
Tế Tu, tớ đã có người mình thích, cực kỳ thích, không phải cậu.
Lý Vũ Trụ.
Lý Vũ Trụ đã biết thế nào là vạn kiếm xuyên tim.
Keng.
Máy tính bảng đông báo tin nhắn. Lý Vũ Trụ cầm máy lên, nhóc không biết rất rất nhiều chữ, đọc đến là khó khăn, bài tập một cái gì còn 20 phút cái gì.
Tế Tu thoáng nhìn, đọc thay nhóc, bài tập một tuần một lần còn 20 phút nữa là hết hạn nộp.
Hoa. Lý Tiểu Hữu siêu thế. Biết bao nhiêu là chữ.
Lý Vũ Trụ đang định thán phục thì nhớ ra Lý Tiểu Hữu vừa từ chối mình, nhóc còn đang giận đây, thế nên nhóc ôm máy tính bảng làm bài tập, không để ý đến Lý Tiểu Hữu nữa. Nghĩ chỉ còn 20 phút nữa, Lý Vũ Trụ chạy mồ hôi đầy trán, bàn tay bé bé cầm bút điện tử bắt đầu làm bài. Nhóc mới học lớp lá, chưa nhận được nhiều mặt chữ, tiêu đề là do giọng người máy ghi âm săn từng từ. Bài tập một lần một tuần của nhà trẻ Hoa Hướng Dương.
Tế Tu tắt giọng đọc rườm rà đi, chỉ vào bài đầu tiên, so sánh, viết dấu lớn hơn bé hơn.
Lý Vũ Trụ không kịp chiến tranh lạnh với Lý Tiểu Hữu, cặm cụi viết.
Tế Tu chỉ vào một chỗ, sai rồi.
Lý Vũ Trụ cuống quýt xóa đi viết lại.
Vẫn sai. Từ trước tới nay Tế Tu luôn rất kiên nhẫn, cơ mà không biết tại sao ngồi nhìn Lý Vũ Trụ làm bài tập lại cảm giác như sắp tắc nghẽn cơ tim tới nơi.
Cẩn thận đếm xem có mấy người.
5-6 bằng mấy?
Rốt cuộc là bằng mấy?
Tại sao miệng cậu nói là 11 mà tay lại viết thành 7?
Cậu đọc lại vần này cho mình, rốt cuộc từ này là từ gì?
Sai rồi, đọc lại.
Si, hai ở đây tức là dày, tại sao cậu lại viết thành quả cả?
Tế Tu đồ ngốc này thực sự là con mình hả?
Lý Vũ Trụ, hu hu, Lý Tiểu Hữu thật đáng sợ, lúc trông mình làm bài tập Lý Tiểu Hữu giống bố mình y như lúc, quá khủng khiếp, nhóc không muốn người như thế làm bạn trai mình đâu, hu hu hu.
Lý Phá Tinh chứng kiến cảnh tượng này, cảm động muốn rớt nước mắt,
cuối cùng đã có ngày mình không phải dạy Lý Vũ Trụ làm bài tập rồi.
Lý Phá Tinh hô, làm xong chưa?
Xong rồi thì vào ăn cơm.
Lý Vũ Trụ nhảy phóc dậy. Bố ơi, con đói rồi.
Hôm nay con muốn ăn 2 bát cơm.
Còn một bài nữa.
Tế Tu mặt không cảm xúc cấn Lý Vũ Trụ ngồi xuống, làm mặt Lý Vũ Trụ rõ vẻ không còn thiết tha lưu luyến gì nữa.
Lý Phá Tinh làm xong bài cuối cùng, lập tức vứt máy tính bảng xuống, phi vào nhà.
Lý Phá Tinh chợt nhận ra, Lý Vũ Trụ vừa đi, đứa bé ở một mình với hắn là vừa ngoan ngoãn vừa yên lặng.
Thằng nhỏ sợ mình sao?
Lý Phá Tinh thấy thằng nhỏ lại định kéo lê chân đau đứng dậy, liền trực tiếp bế nó lên.
Lần này đứa bé chưa kịp chuẩn bị tâm lý, hoảng hốt ôm cổ Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh khẽ cười, sợ chú à?
Đứa bé đỏ bừng mặt, lắc đầu.
Lý Phá Tinh cười nói, Lý Vũ Trụ luôn bảo chú trông không giống người tốt, nhưng chú không hung dữ đâu.
Cháu biết.
Thằng nhỏ ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, đôi mắt đen sáng trong, lấp lánh như lưu ly, chú không hung dữ chút nào.
Chú là tốt nhất.
Lý Phá Tinh bị ánh mắt chăm chú của đứa bé nhìn cho phát ngượng, hắn quay mặt sang một bên, giả bộ ho mấy tiếng, khụ khụ, không cần khen chú khoa trương thế đâu, chú chỉ là một ông chú xa lạ bình thường thôi.
Lý Phá Tinh tiếp tục, cháu gọi chú là chú Lý, chú Tinh hoặc gọi không là chú thôi cũng được.
Đứa bé mím môi, không nói gì, hình như là không muốn gọi.
Lý Phá Tinh, bỏ đi, không muốn gọi cũng được.
Anh đứa bé bỗng gọi.
Giọng nói của đứa bé ít non nớt bi bô hơn bạn cùng trang lứa một chút, không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc.
Lý Phá Tinh hơi ngẩn ngơ.
Anh đứa bé nhìn chằm chằm Lý Phá Tinh, đôi mắt lấp lóe, em có thể gọi anh là anh được không?
Anh.
Con chú lớn bằng cháu đấy.
Lý Phá Tinh vốn định nói vậy. Nhưng khi nhìn vào mắt đứa bé, không biết tại sao, hắn lại ngơ ngác gật đầu, muốn cứ gọi thế nào cũng được.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Trước khi đi ngủ, Lý Phá Tinh xếp Lý Tiểu Hữu ngủ chung phòng với Lý Vũ Trụ.
Lý Vũ Trụ từ nhỏ đã bị nuông chiều ra một cái tật, nhất định phải nghe kể chuyện mới ngủ được.
Vừa khéo hôm nay là thất tịch, Lý Phá Tinh liền kể cho nhóc chuyện Ngưu Lang trước nữ.
Từ đó về sau, tới ngày mùng 7 tháng 7 hàng năm, vô số chim khách đều bay tới đây, dùng cơ thể mình dựng thành cầu, để Ngưu Lang trước nữ có cơ hội gặp nhau.
Lý Vũ Trụ buồn ngủ, chầm chậm hỏi, vậy hôm nay bọn họ cũng gặp lại nhau hả bố?
Lý Phá Tinh, ừ, hôm nay bọn họ gặp lại nhau.
Lý Vũ Trụ ngáp một cái, nhắm mắt lại, chúc Lý Phá Tinh ngủ ngon, rồi được tặng một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Lý Phá Tinh ngẩng đầu, liền thấy đứa bé đang nhìn mình không chớp mắt.
Đêm rất yên tĩnh, bên cạnh đã vang lên tiếng hít thở đều đều của Lý Vũ Trụ.
Tế Tu mở to mắt, giọng nói xen lẫn căng thẳng và chờ mong. Chúc anh ngủ ngon.
Nói xong, y nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy bất an.
Lý Phá Tinh bước lên một bước, đắp chăn cho đứa bé, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng, ngủ ngon.
Chương 63, 63. Bàn tay nho nhỏ của Tế Tu giấu trong chăn vốn đang bất an túm chặt áo, nhưng khi cảm giác được sự ấm áp trên trán, liền an tâm buông lỏng. Tới khi Lý Phá Tinh đứng thẳng dậy, tắt đèn, rón rén ra ngoài, đóng cửa lại, Tế Tu vẫn không mở mắt. Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh đưa Lý Vũ Trụ đến trường mẫu giáo, sau đó dẫn đứa bé đến đồn công an. Lý Phá Tinh kể sơ qua tình hình hiện tại với cảnh sát liền ngồi xổm xuống hỏi đứa bé. Đứa bé không chịu phối hợp, cảnh sát hỏi vài câu như địa chỉ nhà cháu là gì, cháu có bị ngược đãi hay không, đứa bé chỉ yên lặng cúi đầu, không nói một câu. Cảnh sát thở dài, nói với Lý Phá Tinh, anh Lý, đứa bé này không chịu nói gì, chúng tôi không biết bất cứ thông tin gì của bé, không cách nào giải quyết chuyện này. Lý Phá Tinh, tôi biết thằng nhỏ tên là Lý Tiểu Hữu. Cảnh sát lắc đầu, chúng tôi không nhận được trình báo mất tích có liên quan đến Lý Tiểu Hữu, chờ khi nào có tin tức chúng tôi sẽ liên lạc với anh, được chứ, trong thời gian này anh thử trò chuyện với bé, xem có hỏi được gì không. Tương trình xong, Lý Phá Tinh bế đứa bé ra khỏi đồn cảnh sát. Hắn nhìn thằng nhỏ cúi đầu thấp thật là thấp, không nỡ trách nó, chỉ thở dài. Thấy bên cạnh có con kem, Lý Phá Tinh hỏi, có muốn ăn kem không? Đứa bé lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời, em không ăn. Đứa bé này bình thường không có vấn đề gì, tại sao vừa vào đồn cảnh sát lại im thin thít như vậy? Thôi, trước cứ đem về nhà nuôi, nếu mấy hôm nữa vẫn không chịu nói gì thì đi tìm bác sĩ tâm lý cố vấn vậy. Lý Phá Tinh đặt đứa bé lên con xe gắn máy phân khối lớn ngầu bá cháy của mình, ôm eo anh. Tế Tu vươn tay, khẽ khàng ôm Lý Phá Tinh, dè dặt dán mặt lên lưng hắn. Cách lớp áo sơ mi mỏng manh, Tế Tu có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể anh tinh. Y nhắm hai mắt, gió thổi bên tai y, động cơ xe gắn máy phát ra tiếng nổ ầm vang. Tế Tu ôm chặt anh tinh thêm chút nữa. Trong nháy mắt, ý bỗng có cảm giác tất cả tựa như một giấc ngộng. Anh tinh? Ai đây? Bạch Tuộc hoảng sợ hỏi. Hà Tiểu Hoa, đúng đấy anh tinh, đứa bé này là ai? Sao trông giống Vũ Trụ thế? Không đúng. Sao giống tên khốn kiếp Tế Tu kia thế? Nhóc mập cầm đầu cúi lên, tình cảm dạt dào cất giọng đọc, một buổi sáng sau 9 tháng 10 ngày, cậu sinh con, y dẫn người xông vào phòng đẻ, cướp đi đứa con của cậu, ai ngờ trong bụng cậu vẫn còn một đứa bé nữa. Nhiều năm về sau. Bút. Lý Phá Tinh vỗ lên lưng nhóc mập, xông vào phòng đẻ cái của kít. Lúc ông sinh Vũ Trụ, mấy đứa không ở bên ngoài chắc. Đá Tảng ngơ ngác, chuyện gì đây, nó là con riêng của Tế Tu sao? Hà Tiểu Hoa hùng hổ sắn tay áo, nhìn nó tầm tuổi Vũ Trụ, nhất định là Tế Tu đã cặp bồ từ lúc anh Tinh mang thai Vũ Trụ rồi. Tế Tu quá khốn nạn. Đừng để em bắt được thằng đó, bắt được lần nào em đánh lần đấy. Tế Tu. Lý Phá Tinh thấy đứa bé sợ rụt về sau, tay túm chặt và tháo mình, tim hắn mềm nhũn, bế nó vào lòng. Nghĩ linh tinh gì thế? Đừng dọa trẻ con, đứa bé này không liên quan gì đến Tế Tu. Lý Phá Tinh kể rõ tình trạng của đứa bé, rồi nói, chuyện giống ai đó chắc chỉ là trùng hợp thôi, thế giới nhiều người như thế, thỉnh thoảng có một hai người giống nhau cũng đâu kỳ lạ gì. Đúng lúc này, một đám trẻ con tuổi tác chênh lệch, có lớn có bé mở cửa vào, cung kính chào các huấn luyện viên. Lý Phá Tinh gật đầu với tụi nhỏ, đặt đứa bé xuống ghế, anh phải làm việc rồi, em ngồi ngoan ở đây nhé. Đứa bé gật đầu. Lý Phá Tinh đứng dậy, cân nhắc một chút, đặt thùng đồ chơi và đồ ăn vặt của Lý Vũ Trụ xuống trước mặt đứa bé, xoa đầu nó, ngoan nhé. Lý Phá Tinh và Hà Tiểu Hoa hiện đang làm huấn luyện viên ở võ đường này chính là nơi bọn họ học tán đả khi còn nhỏ, trưởng võ đường đã dạy bọn họ gần 10 năm, quan hệ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, Lý Phá Tinh và Hà Tiểu Hoa tới đây hỗ trợ, sau đó trưởng võ đường chuyển khu, chuyển nhượng lại võ đường cho Lý Phá Tinh với giá thấp, thế là Lý Phá Tinh trở thành trưởng võ đường mới. Kế đến, Bạch Tuộc và Đá Tảng cũng đi học võ chuyên nghiệp, thi lấy giấy hành nghề võ sư, làm huấn luyện viên ở võ đường của Lý Phá Tinh, còn Nhóc Mập thì mở một quán lẩu ở đối diện. Nhóc Mập nhìn đồng hồ, anh Tinh, mọi người làm việc đi, quán em cũng tới giờ mở cửa rồi. Lý Phá Tinh gật đầu, ừ. Nhóc Mập đang định ra cửa thì chợt nhớ ra, nhắc Lý Phá Tinh, đừng quên 9 giờ tối nay là ít dễ ảm đấy. Lý Phá Tinh, không quên được đâu. Lý Phá Tinh thích chơi game giả lập, ban đầu chỉ rảnh rỗi nhàm chán phát sóng trực tiếp mấy lần, chủ yếu là muốn khoe kỹ thuật chơi, ai ngờ lại nổi tiếng vì ngoại hình. Nhân vật game giả lập dùng số liệu thay đổi thực tế sẽ ảnh hưởng đến độ linh hoạt khi thao tác, vì vậy các đại thần trong game đều ra trận bằng ngoại hình thật. Lý Phá Tinh có khuôn mặt hạng nhất, dáng người hạng nhất, kỹ năng hạng nhất, ngoại hình còn vượt trội hơn hình tượng giả lập, cực kỳ chói mắt trong đám sở trẻ a mẹ. Vì vậy, dù chẳng nói gì lúc lịch dễ ảm thì fan của hắn cũng tăng lên mèo mèo. Sau đó, có đài phát sóng trực tiếp muốn ký hợp đồng với Lý Phá Tinh để hắn làm sở trẻ a mẹ chuyên nghiệp, nhưng Lý Phá Tinh đã từ chối vì võ đường và Lý Vũ Trụ. Thế nên nhà đài đã ký hợp đồng A linh hoạt về thời gian nhất với hắn. Thế Tu kinh ngạc, là ít dễ ảm. Anh Tinh còn là ít dễ ảm sao? Thế Tu ảo não cúi đầu, vậy mà y không biết. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Kết thúc công việc ở võ đường, Lý Phá Tinh đến trường mẫu giáo đón Lý Vũ Trụ, dẫn hai đứa bé về nhà. Thế Tu sửng sốt nhìn cửa sổ, hỏi Lý Phá Tinh, anh ơi, cửa mở, có người đến sao? y nhớ rõ trước khi đi cửa đã khóa. Lý Phá Tinh bế từng người xuống xe, không có gì, là bạn anh. Lý Vũ Trụ chọt chọt Tế Tu, Lý Tiểu Hữu cậu gọi sai rồi. Như tuổi của tụi mình thì cậu phải gọi bố mình là chú đó. Tế Tu ấn tay Lý Vũ Trụ, tớ lớn hơn cậu. Lý Vũ Trụ dậm chân, cậu mà gọi như thế thì tụi mình sẽ lệch vai với mất. Tế Tu thờ ơ ừ một tiếng, dắt Lý Vũ Trụ vào nhà. Bạn? Là ai? Anh Tinh vừa tạm biệt đám bạch tuộc, vậy còn người bạn nào lại có thể cầm chìa khóa nhà anh Tinh tùy ý bước vào nhà anh Tinh đây? Lý Vũ Trụ hất tay Tế Tu, thôi bỏ đi. Lệch vai vế thì lệch vai vế, dù sao tớ cũng chẳng thèm lấy cậu nữa. Nhóc bị dáng vẻ phụ đạo mình học của Tế Tu dọa sinh ra bóng ma trong lòng, triệt để mất tâm tư với Lý Tiểu Hữu. Lý Vũ Trụ hất cằm, nhưng tớ sẽ không gọi cậu là chú đâu đó. Tế Tu, tớ cũng không muốn cậu gọi tớ là chú. Lý Vũ Trụ, sao cơ? Tế Tu vào sân, bước chân bỗng ngừng lại. Một người đàn ông đang ngồi giữa sân chơi với Điêu Điêu. Tuy hiện tại Tế Tu còn nhỏ, không đủ khả năng phân biệt tín tức tố, nhưng ý tin chắc, người đàn ông này là một alpha. Nhìn thấy Lý Phá Tinh, người đàn ông đứng dậy. Hắn rất cao, thậm chí còn nhỉnh hơn Lý Phá Tinh một chút. Hắn đi đôi bốt cao cổ, nhét ống quần dằn di vào giày, hiện hiện vóc dáng ưu việt, thân trên là áo sơ mi đen, ống tay áo được sắn lên vài lớp, để lộ hình xăm trên cánh tay. Những ký hiệu không biết tên và hoa văn lộn xộn được xăm kín cánh tay, chỉ chứa ra một khoảng trống đặc biệt, tạo thành một từ đơn. Tế Tu nhìn chòng chọc cánh tay hắn, hỏi Lý Vũ Trụ, người đó là ai? Cánh tay người đàn ông xăm thành từ sở tở, là tiếng Đức. Nó có nghĩa là tinh tinh. Lý Vũ Trụ, đó là chú Triệu, bạn của bố tớ, chú ấy là chủ bệnh viện thú y. Mấy hôm trước Điêu Điêu bị ốm, bố đưa Điêu Điêu đến bệnh viện của chú ấy đấy. Tế Tu ngửa đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông. Cằm hắn lấm chấm xanh, miệng ngậm điếu thuốc, nở nụ cười với Lý Phá Tinh, về rồi à? Lý Phá Tinh thò tay dập điếu thuốc của hắn, đừng hút, có trẻ con. Người đàn ông nhíu mày, oán trách, đây là điếu thuốc ước nguyện mà. Lý Phá Tinh ngượng ngùng, ước nguyện cái gì cơ chứ? Người đàn ông nhắm mắt, cậu sẽ hiện thực hóa nó giúp tôi chứ? Lý Phá Tinh, xem tình hình đã, nếu anh muốn hái trăng xuống thì đúng là tôi không làm được. Người đàn ông phủ nhận, tôi không muốn hái trăng. Hắn ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm, tôi muốn hái sao? Tế Tu nghẹt thở, siết chặt tay. Lý Phá Tinh cười đập người đàn ông một cái, niệm nó Triệu Hiến trọng anh chẳng thay đổi tí nào, bao nhiêu năm rồi sao anh vẫn mang trái tim thiếu nữ thế? Lại còn hái sao nữa chứ? Sao anh không ước có gậy phép thuật đi ha ha ha. Triệu Hiến trọng anh còn nhớ không có lần anh lôi mười mấy đàn em tụ tập trước cổng trường tôi, tỏ vẻ ngầu lòi muốn cho tụi tôi mở mang cái món bảo bối súng gỗ mô phỏng của anh, cuối cùng lại lôi ra gậy phép thuật của nàng tiên bạ lợi lạ, mấy đàn em của anh đều tưởng anh điên rồi ha ha ha, làm ông đây cười vỡ bụng. Tế Tu, Triệu Hiến trọng, Lý Vũ Trụ ôm bụng cười khăng khặc, ha 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 ha, chú Triệu là con gái à? Sao chú lại thích gậy phép thuật của nàng tiên bạ lợi lạ? Triệu Hiến trọng đen mặt, gắng gượng cứu vãn hình tượng. Chú cầm nhầm bạ lỗ của em gái. Em gái hắn muốn khoe với các bạn cây gậy phép thuật của mình, cuối cùng lại móc ra một cây súng gỗ. Em gái khổ sở kể lại rằng các chị em tốt của em ấy đều khóc nước nở chảy mất. Để bớt xấu hổ, Triệu Hiến trọng đưa thuốc ức chế trong túi cho Lý Phá Tinh, kỳ phát tình của cậu sắp tới rồi đúng không? Lý Phá Tinh gật đầu, nhận thuốc. Mỗi tháng Lý Phá Tinh sẽ tới kỳ phát tình một lần, song vì phải dùng tên thật mới được phép mua thuốc ức chế, mỗi tháng hắn chỉ có thể mua một liều thuốc này. Tuy nhiên, có lẽ do Lý Phá Tinh đã cố chịu các đợt nhiệt phát tình trong thời gian mang thai Lý Vũ Trụ, cho nên thuốc ức chế không có tác dụng với hắn mạnh như những người khác. Kể từ nửa năm trước, nếu muốn vượt qua kỳ phát tình, Lý Phá Tinh buộc phải sử dụng hai liều thuốc ức chế. Vì vậy, hắn chỉ còn cách nhờ em gái ố mẹ gạ của Triệu Hiến Trọng mua hộ mình. Tính toán thời gian, hai ngày nữa lại đến kỳ phát tình rồi. Triệu Hiến Trọng cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, tưởng là Lý Vũ Trụ, quay đầu lại mới phát hiện có một đứa bé đang đứng cạnh nhóc. Triệu Hiến Trọng nhíu mày, đứa bé kia là ai? Lý Vũ Trụ dắt Tế Tu đến chỗ bọn họ, đây là bạn thân của cháu, Lý Tiểu Hữu. Triệu Hiến Trọng biết chồng cũ của Lý Phá Tinh tên là Tế Tu, hắn nhìn đứa bé xa lạ có khuôn mặt tương đồng Lý Vũ Trụ, đôi mắt nheo lại đầy thâm ý. Đúng lúc này, Điêu Điêu đang ăn bỗng ngẩng phát đầu, nhào về phía Tế Tu như phát điên. Nếu là Tế Tu trước kia, Điêu Điêu nhào lên xong cũng chỉ có thể xoay vòng vòng quanh chân y, nhưng giờ Tế Tu bé xíu, Điêu Điêu vừa nhào tới đã làm Tế Tu ngã cái rầm. Lý Phá Tinh quát Điêu Điêu, cuống quýt nâng đứa bé dậy. Chợt, hắn ngây ngẩn cả người. Đứa bé đeo một sợi dây đỏ trên cổ, ban đầu hắn tưởng đó là mặt dây chuyền cầu bình an nên không để ý, nào ngờ vì Tế Tu bị ngã mà mặt dây chuyền bị bắn ra ngoài. Đó là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngón tay Lý Phá Tinh run rẩy chạm vào chiếc nhẫn, nhìn thấy mặt trong chiếc nhẫn khắc chữ cái đầu tên của mình và Tế Tu là gì. Chương 64. Vào khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ cái này, Lý Phá Tinh cảm giác có một dòng nước nóng sộc thẳng lên gáy hắn, những cảm xúc phức tạp như hoang đường, nực cười, phẫn nộ, khiếp sợ trào lên như đại dương gầm thét, bước bối không nói lên lời nghẹn lại trước ngực. Hắn siết chặt chiếc nhẫn, nhìn chòng chọc đứa bé, mắt đỏ ngầu, rốt cuộc cháu là ai? Mặt đứa bé trắng bệch. Lý Phá Tinh lạnh lùng nghiến từng từ, mẹ nó tôi hỏi cháu, cháu không nghe thấy hả? Cháu và Tế Tù có quan hệ gì? Đứa bé non có vẻ bối rối, không biết trả lời thế nào, miệng hơi hé ra nhưng vẫn không thốt thành câu. Một lát sau, nó mím môi, hàng mi dài như lông vũ chậm chậm rủ xuống. Rõ ràng là tính không nói gì đây mà. Lý Phá Tinh tức muốn bể phổi. Thằng bé này cố ý. Nhất định là cố ý. Lúc ở đồn cảnh sát nó cũng thế này, nó thu mình tự kỷ chỗ nào? Nó có bóng ma trong lòng chỗ nào? Rõ ràng là cố ý lừa mình. Giấu giếm mình. Vừa nghĩ đến việc đứa bé này có thể là con của Tế Tu và một người khác. Vừa nghĩ đến việc Tế Tu treo nhẫn cưới của mình và em ấy lên cổ một người khác. Vừa nghĩ đến việc hôm qua mình đối xử tốt với thằng bé, cẩn thận bôi thuốc cho nó, đau lòng xót xa cho vết thương của nó, còn hôn nó chúc ngủ ngon. Lý Phá Tinh liền cảm thấy mình bị đùa giỡn, bị cho một cú bạt tai trời giáng. Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn hy vọng người đứng trước mặt mình là Tế Tu, chứ không phải một đứa bé 4, 5 tuổi, vì nếu vậy hắn có thể đạp bay nó ra ngoài. Không dám nói cái khác, chí ít cũng có thể đập một trận cho nguôi cơn giận. Lý Phá Tinh vung lòng chiếc nhẫn đang nắm chặt trong tay, đứng dậy, nhìn đứa bé từ trên cao xuống, lạnh giọng, không chịu nói gì thì cút đi. Đứa bé ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh. Đôi mắt nó rất đen, giờ lại lấp loe ánh sáng, khiến người ta có ảo giác như mắt nó đang ngấn lệ. Cút. Đứa bé gục đầu xuống, xoay người bước đi. Dáng người nó nho nhỏ, đầu cúi thấp, bả vai cũng sụt xuống, nom lại càng nhỏ bé hơn. Nó còn mặc cái quần đùi hoa của Lý Vũ Trụ, để lộ vết thương loang lổ trên bụng chân trắng nõn. Nó bước từng bước tới cửa, rồi bỗng đùng một tiếng, ngã xuống đất. Trong sân có trải đá sỏi, hình như nó bị vấp vào đá, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bắp chân nó. Lý Vũ Trụ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ngửa đầu nhỏ giọng nói với Lý Phá Tinh, "Bố ơi, Lý Tiểu Hữu lại bị thương rồi, cậu ấy chảy nhiều máu quá." Lý Phá Tinh lạnh lùng đáp, "Liên quan gì đến bố?" Sau đó bỏ vào nhà. Lý Vũ Trụ không kịp phản ứng, hỏi Triệu Hiến Trọng, "Chú Triệu ơi, bố cháu sao vậy? Sao bố lại hỏi quan hệ của Lý Tiểu Hữu và bố hai của cháu?" Triệu Hiến Trọng xoa đầu Lý Vũ Trụ, nhìn về phía đứa bé vừa rời đi, trầm ngâm đôi phút, nhẹ giọng cười, bởi vì đứa bé kia là con riêng của chồng cũ bố cháu. Lý Vũ Trụ khiếp sợ trợn tròn mắt. Triệu Hiến Trọng tiếp tục, "Cháu chơi với Điêu Điêu đi, chú vào nhà tìm bố cháu." Triệu Hiến Trọng vào nhà, thấy Lý Phá Tinh đang ngồi chơi game. Triệu Hiến Trọng không nói gì, ngồi xuống cạnh Lý Phá Tinh, cầm đầu cuối chờ Lý Phá Tinh chơi xong ván này để mời hắn chơi cùng. Triệu Hiến Trọng vừa điều khiển nhân vật trong game, vừa hỏi, "Tối nay cậu có tham gia thi đấu nữa không?" Lý Phá Tinh mặt không cảm xúc, "Tham gia chứ, sao không tham gia?" Đùng. Tiếng sấm đông vang lên. Ngón tay Lý Phá Tinh cực lại, bấm nhầm vị trí trên màn hình, may mà kịp lúc cứu game để qua cửa. Đứa bé kia còn nhỏ, ở ngoài một mình sẽ ổn chứ. Lý Phá Tinh, tôi có phải người giám hộ của nó đâu, liên quan gì đến tôi? Triệu Hiến Trọng, phía sau cái cây ở 15 độ bắc có người. Lý Phá Tinh bắt đầu tấn công. Đùng. Lý Phá Tinh bị loại. Chỉ vì phạm phải một sai lầm cấp thấp là quên không thay đạn. Lý Phá Tinh tắt game, nhìn đồng hồ, đã sắp 8 giờ. Lao Triệu, hay anh về trước đi, 9 giờ nhớ lọ dỉn thi đấu đấy. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Tế Tu làm sao cũng không ngờ được rằng mình sẽ gặp bọn bắt cóc trẻ em. Cậu bạn nhỏ, sao cháu lại ở ngoài một mình vậy? Tế Tu không nói gì, túi đầu đi tiếp. Cô cũng đi một mình, chúng ta có duyên thật đấy, cô mời cháu ăn kẹo nhé. Một người đàn bà tầm hơn 30 tuổi tươi cười bắt chuyện với Y Thì. Tế Tu nhíu mày, vẫn không phản ứng hả? À không từ bỏ, bóc vỏ một thanh chocolate to đùng, đưa tới trước mặt Tế Tu, cháu có muốn thử không? Đây là chocolate nhảy nhót trên TV, là loại chocolate mà hiệu sao Hủy Lỉ trong phim hoạt hình thích nhất đó. Tế Tu lạnh lùng nhìn ả, tránh xa tôi ra. Người đàn bà sửng sốt, không ngờ đứa bé xinh đẹp này không dễ lừa chút nào. Đến lúc cả ngẩng đầu lên, đứa bé đã đi được một quãng. Tế Tu đi một lúc, chậm chậm ngồi xuống bậc thang của tiệm kem đầu ngõ, chôn đầu vào khuỷu tay. Tế Tu nghe thấy tiếng sấm, rồi cảm giác hình như có giọt mưa đang rơi xuống. Mưa không lớn, nhưng chạy vào cổ vẫn đủ lạnh lẽo, vậy mà Tế Tu chẳng hề có ý định tìm chỗ trú mưa. Gâu gâu. Tế Tu kinh ngạc, vội ngẩng đầu lên, hình như ý nghe thấy tiếng sủa của Điêu Điêu. Lẽ nào? Anh Tinh tới tìm ý gì? Tim Tế Tu đập nhanh hơn, ý đi theo tiếng chó sủa tới một ngõ nhỏ, rồi nhíu mày. Trong ngõ là ả đàn bà vừa dụ dỗ y ban nãy, giờ ả đang đứng đối diện Lý Vũ Trụ và Điêu Điêu. Ả ngồi xổm xuống, hỏi Lý Vũ Trụ, "Cậu bạn nhỏ, cháu đang tìm ai ạ?" Đôi mắt Lý Vũ Trụ sáng lấp lánh, "Vâng. Cô có thấy một bạn cao bằng cháu, trông giống cháu không?" Ả đàn bà tươi cười, "À, cô vừa gặp bạn cháu nói đấy. Để cô dẫn cháu đi tìm bạn ấy nhé." "Dạ." Lý Vũ Trụ hớn hở, "Cảm ơn cô." Ả đàn bà dắt tay Lý Vũ Trụ, "Đi, cô dẫn cháu đi tìm bạn ấy." Tế Tu trầm mặt, "Lý Vũ Trụ." Lý Vũ Trụ kinh ngạc, quay đầu lại, vui vẻ hô, "Tớ tìm thấy Lý Tiểu Hữu cậu rồi." Ả đàn bà thấy Tế Tu, sắc mặt trở nên khó coi. Tế Tu nghĩ mà sợ, nếu y không tới, Lý Vũ Trụ đã bị bắt cóc. Y hô, Lý Vũ Trụ, cậu qua đây cho tớ. Lý Vũ Trụ nói với ả đàn bà, cháu tìm được người rồi. Cháu đi đây, chào cô nha. Nhóc muốn buông tay ả, nhưng ả không chịu bỏ tay ra. Tế Tu phát hiện động tác của ả đàn bà, y tiến lên, lạnh giọng quát, bỏ cậu ấy ra. Chỉ có điều y còn quá nhỏ, vóc dáng quá thấp bé, không đáng sợ một chút nào. Lý Vũ Trụ cũng kịp nhận ra, nhưng nhóc không giằng tay lại được, cô buông ra. Cô là kẻ xấu, thả cháu ra. Tế Tu nhìn xung quanh, mưa đã nặng hạt, trên đường thưa thớt bóng người, chưa kể đây còn là ngõ nhỏ hẻo lánh. Tế Tu hô, Điêu Điêu, cắn mụ ta. Gâu, gâu. Điêu Điêu nhào lên cắn ả đàn bà, ả muốn đánh nó, nhưng lại bị Điêu Điêu cắn vào dày. Ả luống cuống chân tay, Lý Vũ Trụ còn cắn vào tay ả, Tế Tu cũng xông lên đẩy ả ra. Đúng lúc người đàn bà định thả Lý Vũ Trụ, đột nhiên có một kẻ đá bay Điêu Điêu, xách Tế Tu lên. Giọng nói thô lô cục cằn của một gã đàn ông vang lên, hai đứa ả, không tệ. Tao đỗ xe đầu ngõ, mau bắt tụi nó vào. Điêu Điêu điên lên, lao vào cắn xe gã, bị gã đạp mạnh vào đầu. Điêu Điêu, Điêu Điêu, đừng đánh Điêu Điêu, đừng đánh nó. Lý Vũ Trụ kêu khóc. Tế Tu tuyệt vọng, dù là khi biến thành trẻ sơ sinh chỉ có thể bò dưới đất, y cũng không căm hận cơ thể vô dụng của mình như lúc này. Thả tụi nhỏ ra. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tim Tế Tu như ngừng đập, y quay đầu lại, thấy được anh Tinh của mình. Anh Tinh ném cái ô đỏ xuống đất, giọt mưa thuận theo gò má anh chảy xuống, đôi mắt anh hung ác lạnh như băng. Vũ Trụ ngừng khóc, tảng đá trong lòng Tế Tu cũng rơi xuống. Giờ phút này, bọn họ đã hiểu được thế nào là an lòng. Gã đàn ông xách Tế Tu xoay người lại, cười khinh miệt, đợt mở mày nghĩ ông, ưng. Lý Phá Tinh đạp thẳng vào đùi gã, làm gã khuỵu xuống, đầu gối đập thẳng xuống đất, Tế Tu cũng thuận thế trốn thoát. Ngay sau đó, Lý Phá Tinh lại đá mạnh vào mặt gã, một cước đá gã bắn xa nửa mét, đánh cho gã mắt bầm dập, máu mũi tung tóe. Ả đàn bà bên cạnh không kìm được che miệng bật thốt. Lý Phá Tinh chậm rãi đi về phía ả, cảnh cáo, buông tay ra, đừng để tôi ra tay. Lý Phá Tinh lôi hai kẻ bắt cóc đến đồn cảnh sát, rồi đưa Điêu Điêu đến bệnh viện thú y gần nhất để kiểm tra, may mà Điêu Điêu không gặp vấn đề gì. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Lý Phá Tinh bế Điêu Điêu ra ngoài, trùng hợp bắt gặp đứa bé kia đang nghiêm túc phổ cập cho Lý Vũ Trụ cách phòng tránh bị bắt cóc. Lý Vũ Trụ, tớ biết mà, tại vừa nãy vội quá, tớ tưởng bà kia biết cậu thật. Tế Tu, cậu tìm tớ làm gì? Lý Vũ Trụ chớp mắt, cậu là con riêng của bố hai tớ thật à? Lý Phá Tinh nhìn sang đứa nhỏ. Đứa nhỏ ngẩn người, vội vã lắc đầu, không phải, tớ không phải con trai cậu ấy. Lý Phá Tinh ngơ ngác. Không phải sao? Vậy đứa bé có quan hệ gì với Tế Tu, tại sao lại có nhẫn của Tế Tu? Lý Phá Tinh vốn định để đứa bé ở đồn cảnh sát, chẳng biết vì cớ gì, cuối cùng lại đưa nó về nhà. Thằng nhỏ bị dính mưa, chí ít cũng phải tắm đã. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Về đến nhà. Lý Phá Tinh tắm cho mình và Lý Vũ Trụ xong, nói với đứa bé, qua đây cởi hết quần áo ra, chú tắm cho cháu. Đứa bé sửng sốt, lắp bắp, tờ tắm. Anh tắm cho em sao? Lý Phá Tinh, không để tắm giúp thì tự tắm, đừng lệ mề nữa, mau cởi quần áo qua đây. Đứa bé tự dưng đỏ mặt, nhỏ giọng đáp, em tự tắm. Lý Phá Tinh không buồn tranh với nó, thế cũng được, có gì gọi chú. Lý Phá Tinh lo xong cho hai đứa bé mới sực nhớ mình đã bỏ lỡ trận đấu. Hắn vào game, tóm tắt chuyện rồi xin lỗi, sau đó thoát game. Hôm nay mệt chết đi được. Lý Phá Tinh vừa dính vào gối đã ngủ thiếp đi, kết quả nửa đêm gặp ác mộng. Hắn mơ thấy Tế Tu đã chết, đứa bé kia là người nhà của Tế Tu, chiếc nhẫn là di vật duy nhất của em ấy. Đứa bé tới tìm hắn do đường cùng, lại không đành lòng báo tin giữ cho hắn. Trái tim Lý Phá Tinh đau đớn như bị xé toạc. Hắn bừng tỉnh, mặt chảy đầy mồ hôi. Vừa nghĩ tới ác mộng kia, Lý Phá Tinh đã vô cùng bất an, trái tim lại còn đau. Lý Phá Tinh trợn tròn mắt, nằm ngơ ngác lâu thật lâu, từ từ cảm giác cơ thể nóng rực khó chịu. Hắn tìm điều khiển điều hòa một lúc mới phản ứng được. Kỳ phát tình của hắn lại tới. Lúc Lý Phá Tinh bước xuống giường, kỳ phát tình đã ập tới càng nhanh càng mạnh, khiến chân hắn mềm nhũn. Hắn chật vật mấy phút mới đi được đến bàn, lấy thuốc ức chế. Liều ức chế đầu tiên tiêm vào cơ thể, hoàn toàn không có tác dụng gì. Liều ức chế thứ hai tiêm vào cơ thể, ấy vậy mà vẫn không kìm hãm được kỳ phát tình. Cơ thể hắn đã nhờn thuốc ức chế. Tháng trước hắn sử dụng hai liều thuốc ức chế vẫn thấy khó chịu, song có thể miễn cưỡng chịu được. Mà lần này, chỉ chống tay lên bàn để đứng dậy cũng đủ làm hắn cảm giác được nhiệt phát tình hung hăng cỡ nào, như thể hắn chưa từng tiêm thuốc ức chế. Lý Phá Tinh khổ sở cực độ, cả người như bị lửa thiêu cháy, cảm giác không khí trong phòng cũng nóng rực, vì vậy đành khó nhọc đi mở cửa sổ. Lý Phá Tinh cứng đờ, ngón tay ấn mạnh bệ cửa sổ, nhìn chòng chọc người đàn ông đứng trong sân. Bóng lưng kia rõ ràng là Tế Tu. Chương 65. Dường như cảm giác được tín tức tố của Ô Mẹ Gạ kỳ phát tình trôi nổi trong không khí, người đàn ông bỗng quay đầu lại, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đối mặt với Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh nghẹt thở. Đúng là Tế Tu. Tế Tu không chết, vẫn còn sống yên lành. Ác mộng là giả. Phản ứng đầu tiên của Lý Phá Tinh vậy mà lại là cảm thấy may mắn. Ngay sau đó, Lý Phá Tinh thấy Tế Tu cứng đờ người, hốt hoảng quay đi như muốn bỏ chạy. Lại muốn chạy. Mẹ nó em lại muốn chạy. Ngọn lửa vô danh nháy mắt cắn nuốt lý trí Lý Phá Tinh, đốt trụi cảm giác may mắn và an tâm ban nãy. Hắn nghiến răng nghiến lợi hô, Tế Tu, mẹ nó cậu đứng lại cho tôi. Tế Tu nghe được, bước chân ngừng ngay lập tức. Lý Phá Tinh tức điên, nhoang cái eo lưng hết tế ẩm, chân hết mềm nhũn, quên luôn cả việc mình đang tới kỳ phát tỉnh, thuận tay cầm cây đao treo trên tường xông ra ngoài. Con đao này của Lý Phá Tinh cực kỳ nặng, toàn bộ được đúc bằng thép, là món vũ khí cấp cao hắn thường dùng khi chơi game giả lập. Hắn vốn định cất đi làm đồ gia truyền, không ngờ hôm nay nó lại có tác dụng khác. Con đao này gần như ngang bằng đao thật, bổ một nhát không chết cũng tàn phế. Lý Phá Tinh hầm hầm cầm đao đi về phía Tế Tu, vẻ mặt hung ác như muốn giết người. Tế Tu đứng tại chỗ nhìn Lý Phá Tinh, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt ý, khiến sắc mặt ý như cũng trắng bệnh. Đôi mắt ý lấp lóe như một đầm nước, non bất lực xiết bao, anh Tinh. Giây phút nghe thấy giọng nói của Tế Tu, Lý Phá Tinh cảm giác mọi phẫn hận của hắn như bị một cơn mưa xối xả dập tắt, từng giọt mưa đập xuống người hắn, vừa đau vừa lạnh, khiến trái tim ý run rẩy. Keng. Lý Phá Tinh ném đao xuống. Hắn bước về phía Tế Tu, khuôn mặt đầy lệ khí không cách nào che lấp, đột ngột đấm thẳng vào mặt ý. Không biết là do không phản ứng kịp hay không đứng vững, mà Tế Tu bị Lý Phá Tinh đấm cho lảo đảo. Lý Phá Tinh lại tung một đấm nữa, làm Tế Tu ngã luôn xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống, siết chặt cổ áo Yiye, có vẻ lại định đánh tiếp. Bọn họ gần thật gần, gần đến nỗi Lý Phá Tinh có thể thấy khỏe môi rớm máu và vết thương nổi bật trên gương mặt trắng non của Tế Tu. Tế Tu ngửa đầu nhìn hắn, dường như không hề oán trách vì bị đánh, đôi mắt đen trong suốt như thủy tinh. Nắm đấm của Lý Phá Tinh run rẩy giữa không trung, làm thế nào cũng không hạ xuống được. Phản phất như tự giận bản thân không đủ quyết tâm, hai tay Lý Phá Tinh túm chặt cổ áo Tế Tu, đôi mắt đen đặc như có ngọn lửa thiêu đốt, giọng nói lại lạnh như băng tuyết, cậu tới đây làm gì? Mắt Tế Tu lóe lên, hàng mi đen đậm rủ xuống, phủ một bóng mờ mờ. Xin lỗi anh Tinh, em đi ngay đây. Giọng nói ý khàn khàn đắng chát. Lý Phá Tinh suýt thì không kìm được đấm Tế Tu thêm một trận nữa. Mẹ nó ai bảo cho cậu đi? Lý Phá Tinh không thả áo Tế Tu ra, hung dữ quát, mẹ nó cậu coi nhà tôi là công viên à? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chắc. Tế Tu nhìn hắn đầy luống cuống. Giọng điệu Lý Phá Tinh có thể xem là cay nghiệt, cậu bảo có lẽ sẽ mãi mãi không trở về cơ mà. Sao giờ lại mò về? Sao hả? Không sống nổi ở A1 nữa chứ gì. Tế Tu gục đầu xuống, không nói nổi một lời. Chương 66. Sáng hôm sau, Tế Tu tỉnh dậy trước, y nghiêng đầu liếc hình ảnh phản chiếu trên tấm kính ở tủ quần áo, thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, y vẫn ở tuổi này, không thay đổi. Tối qua, Tế Tu chuẩn bị ngủ thì nhận ra mình lại biến đổi. Y nhận thấy mình lớn dần, biến thành dáng vẻ 18, 19 tuổi. Tế Tu tìm quần áo của anh Tinh, mặc vào, để lại một tờ giấy, định thừa dịp trời tối mà rời đi. Kết quả bị phát hiện. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Tế Tu xoay người, lặng lặng nhìn anh Tinh. Anh Tinh đang ngủ rất say, cả khuôn mặt đều thư giãn. Anh Tinh đã trưởng thành hơn, so với 5 năm trước, anh đen hơn một chút, ngũ quan anh tuấn hơn, tóc cũng cắt hơn, tỏa ra nét mạnh mẽ phong khoáng. Dáng người anh cũng càng đẹp hơn, eo rất nhỏ, chân rất dài. Tư thế nào cũng làm được. Tế Tu đỏ mặt, ánh mắt chạm tới dấu hôn trên người anh Tinh. Gương mặt lại càng nóng hơn. Y Lìa đỏ mặt kéo chăn che người anh Tinh, rồi lại không kìm được hôn anh một cái, sau đó mới cẩn thận vén chăn xuống giường. Quần áo y mặc hôm qua đã bị anh Tinh xé rách, Tế Tu đành tìm đồ khác trong tủ quần áo của anh Tinh mặc tạm. Sợ đánh thức anh Tinh, từ đầu tới cuối y đều rón rén, tìm được quần áo liền mau chóng mặc vào. Trên người y có sẹo, trải qua mấy chục năm, đa số vết thương đã mở dần, nhưng vẫn còn một hai vết thương nghiêm trọng, đêm qua ánh sáng mù mờ, nhưng anh Tinh vẫn sờ thấy vết thương ở xương sườn của y, mơ màng hỏi y đây là gì. May mà lúc ấy anh Tinh không mấy tỉnh táo, bị ý gạt trò qua chuyện. Nếu sáng nay bị anh Tinh bắt gặp vết thương giống ý đúc Lý Tiểu Hưu, ý không biết phải giải thích thế nào. Ý thì đi đến cửa, cầm tay nắm cửa. Lại muốn chạy hả? Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tế Tu cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Lý Phá Tinh ngồi dậy, chăn trượt xuống eo. Hắn chống tay xuống giường, nhìn Tế Tu trừng trừng, ánh mắt vừa hung dữ vừa lạnh lẽo. Tế Tu ngơ ngác đáp, không, không phải, em định nấu cháo cho ai anh? Lý Phá Tinh ngẩn ra, vẻ mặt hòa hoãn lại. Ừ, đi đi. Tế Tu ra khỏi phòng, Lý Phá Tinh lại nằm xuống giường, thẫn thờ nhìn trần nhà. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Hắn vừa mở mắt đã thấy Tế Tu lén lút định mở cửa, lập tức nghĩ Tế Tu lại muốn bỏ đi, trong chớp mắt, lòng hắn hận không thể tháo người Tế Tu ra nhét vào bụng. Hắn sợ, sợ tới mức tim run lẩy bẩy. Hắn quá sợ Tế Tu lại lặng lẽ, chẳng nói một lời mà biến mất, lại một lần nữa rời bỏ hắn. Tế Tu vừa ra cửa đã thấy Lý Vũ Trụ xách quả đầu bù xù như ổ gà, chân trần chạy ra khỏi phòng mình, vừa chạy vừa kêu, "Bố ơi, Lý Tiểu Hữu." Bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông xa lạ, Lý Vũ Trụ ngừng mặt, bước chân cũng sững lại, đơ ngay tại chỗ. "Tế Tu, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Lý Vũ Trụ ngơ ngác đáp, một lúc sau, nhóc chậm chậm trước mắt, hỏi, "Chú là ai?"
Tế Tu mím môi, bước về phía trước, "Chú là Tế Tu."
Y không nói ra được câu chú là bố hai của con. Từ khi Lý Vũ Trụ sinh ra tới nay, y chưa từng ở bên cạnh nhóc, không có tư cách nhận danh hiệu này. Lý Vũ Trụ đứng sững sờ một chặp, sau đó bỗng xoay người chạy bạch bạch về phòng. Tế Tu không đuổi theo, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Tới khi ra ngoài, y nhận thấy Lý Vũ Trụ lại chạy bạch bạch về, tay cầm một bức ảnh. Nhóc cúi đầu nhìn ảnh một cái, rồi lại nhìn Tế Tu một cái. So sánh cẩn thận xong, Lý Vũ Trụ chớp chớp mắt, do dự hỏi, "Chú là bố hai của cháu sao?" Tế Tu im lặng một lát, gật đầu. Đôi mắt Lý Vũ Trụ mở to, nhóc hít một hơi thật sâu, ném ảnh xuống bàn bên cạnh, chạy nhanh như bay. Tế Tu nhặt bức ảnh lên, đây là bức ảnh chụp lúc y nhận giải thưởng quốc gia, được đăng lên diễn đàn trường. Có lẽ anh Tinh tìm được trên diễn đàn, sau đó in ra. Trên bục còn có những người khác, vì vậy đầu y được khoanh tròn, rồi dùng bút đỏ viết siêu siêu vẹo vẹo vài chữ, đập gãy chân. "Tế Tu." Lý Phá Tinh thay quần áo tử tế, ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Tế Tu đang nấu cơm trong phòng bếp. Tế Tu đeo tạp dề, dây tạp dề thắt nút sau lưng, vòng quanh eo Tế Tu. Non có vẻ rất thanh mảnh. Lý Phá Tinh ngường ấy, lại gần ôm Tế Tu từ đằng sau. "Ừm, đúng là eo rất nhỏ." Tế Tu cứng người, y cảm giác người đàn ông đằng sau càng ôm ý chặt hơn, hai tay không an phận trượt trên eo y, tựa cầm lên vai y, hỏi, "Nấu món gì thế?" Hai Tế Tu đỏ ửng, y trả lời, "Cháo hoa, nộm giá và thịt bò kho tương."
"Ừm."
Lý Phá Tinh nói, "Vũ Trụ không ăn được tay."
"Tế Tu, ừm, em biết rồi."
Lý Phá Tinh thấy khuôn mặt Tế Tu đỏ lên, không kìm được thơm lên má y một cái, "Em đã gặp Vũ Trụ chưa? Chắc chắn nó sẽ thích em." Nơi bị Lý Phá Tinh hôn hơi nóng lên, nhưng Tế Tu lập tức nhớ đến dòng chữ trong tấm ảnh, im lặng một lúc, nghiêng đầu hỏi, "Thật vậy sao?"
"Ừ." Lý Phá Tinh cười, "Thật đấy, nó nông cạn lắm, chỉ thích ai đẹp thôi."
Lý Phá Tinh lại hôn lên môi Tế Tu một cái, cười tủm tỉm, "Em là đẹp nhất." Mặt Tế Tu nóng rực. Lý Phá Tinh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tế Tu, tim mềm nhũn, không kìm được xích lại gần hôn y thêm cái nữa. Tế Tu không chịu được Lý Phá Tinh hôn chỗ này một cái, chỗ kia một cái như vậy, dứt khoát đặt đồ trong tay xuống, xoay người, nhắm mắt lại, ôm hông Lý Phá Tinh hôn hắn.
"Bố ơi,
bố hai về rồi. Chúng ta đi đập gãy chân chó của bố hai đi." Lý Vũ Trụ hự hự tha về một cái ống tuyếp dài ngoằng, hưng phấn kêu to.
"Lý Phá Tinh."
"Tế Tu."
"Bịch."
Ống tuyếp trong tay Lý Vũ Trụ phút chốc rơi xuống đất, nhóc ngơ ngác. "Tại sao? Trước kia chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đập gãy chân chó của bố hai, vậy mà giờ bố lại
hôn bố hai."
Lý Phá Tinh đưa mắt liếc Tế Tu và Lý Vũ Trụ, lúng túng gọi, "Vũ Trụ à?" Lý Vũ Trụ không thèm để ý Lý Phá Tinh, bởi vì nhóc cảm thấy bị phản bội. Nhóc thở phì phò chạy vào vườn dắt Điêu Điêu tới, hung hăng nhìn Tế Tu, hạ lệnh, "Điêu Điêu, cắn người kia đi."
"Gâu."
Điêu Điêu vừa sủa vừa chạy về phía Tế Tu. Tới nơi, nó vui sướng chạy vòng quanh Y-Y-Y, cọ cọ vào ống quần Y-Y-Y, đôi mắt lấp lánh, vui vẻ sủa. Tế Tu bế Điêu Điêu lên, "Điêu Điêu, lâu ngày không gặp." Điêu Điêu phấn khích sủa liên hồi, cọ cả cái đầu lên vai Tế Tu.
"Lý Vũ Trụ."
Nhóc bi phẫn, cảm giác mình đã bị cả thế giới phản bội. Chương 67, 67. Lý Vũ Trụ ưu oán nhìn Lý Phá Tinh, sau đó tự kỷ chạy vào phòng mình, đóng cửa cái rầm. Lý Phá Tinh lúng túng gãi đầu, nhặt ống tuyếp dưới đất lên, nói với Tế Tu, "Em nấu cơm đi, anh vào giải thích cho Lý Vũ Trụ." Lý Phá Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Lý Vũ Trụ đang ngồi trên giường, thấy Lý Phá Tinh liền quay đi, không thèm nhìn hắn. Lý Phá Tinh lại gần, gọi, "Lý Vũ Trụ." Lý Vũ Trụ khoanh tay trước ngực, lại thở phì phò quay qua chỗ khác. Lý Phá Tinh thở dài, ngồi bên cạnh Lý Vũ Trụ. Hắn gõ ống tuyếp xuống đất, hỏi, "Con lấy ống tuyếp này ở đâu ra?"
Lý Vũ Trụ điểm môi, "Lúc bố bảo muốn đập gãy chân bố hai, con đi lượm một cái bỏ vào vườn."
"Hắn nói muốn đập gãy chân Tế Tu lúc nào nhỉ?"
"Hình như là
nửa năm trước."
"Lý Phá Tinh,
hắn sai rồi, IQ của Lý Vũ Trụ không thấp chút nào, con trai Tế Tu sao mà đần được, năm bốn tuổi người ta đã biết lo trước tính sau rồi."
Lý Phá Tinh trầm mặc một lát, nhìn ống tuyếp nói, "Con thực sự muốn đập gãy chân bố hai của con à? Bố hai con cao to đẹp trai như thế, gãy chân rồi chỉ có thể ngồi xe lăn. Lúc con đến trường mẫu giáo, bố hai con phải ngồi xe lăn đưa đón con đi học, các bạn khác sẽ thương hại con có một ông bố tàn tật."
Lý Vũ Trụ cắn môi, cẩn thận suy ngẫm một chặp, quyết định nhường một bước, "Vậy bố đánh bố hai đi khập khiễng là được, không cần ngồi xe lăn."
Lý Phá Tinh lắc đầu, "Cũng không được."
Lý Vũ Trụ sắp không lùi thêm nổi rồi đó, "Vậy bố đánh bố hai một trận, cho bố hai không xuống giường nổi."
Lý Phá Tinh trầm mặc, đột nhiên nói, "Hôm qua bố đánh rồi."
Lý Vũ Trụ giật mình,
hai mắt trợn tròn, thật vậy sao? Nhóc biết bố mình rất lợi hại, đấm một phát làm người ta nhập viện cũng được, nhưng mà trông bố hai chẳng làm sao hết. Lý Phá Tinh gật đầu, thật. Lý Vũ Trụ chớp chớp mắt, sau đó thì sao? Bố không cần đánh bố hai tiếp nữa à? Lý Phá Tinh xoa đầu Lý Vũ Trụ. Hắn mím môi, cuối cùng vẫn nói, Vũ Trụ à, bố rất thích bố hai. Bố không nỡ đánh bố hai, bố đánh bố hai một cái, liền đau lòng muốn chết. Lý Vũ Trụ sửng sốt, đột nhiên hất tay Lý Phá Tinh đang vuốt tóc mình, đỏ mắt hô, hôm nay con không thích bố nữa. Bố thay đổi rồi, chẳng ngầu chút nào. Nhóc đá dày, chui vào chăn, bọc mình kín ơi là kín. Lý Phá Tinh. Kế hoạch khuyên nhủ hoàn toàn thất bại. Lý Phá Tinh thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng. Thế Tu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lý Phá Tinh nuôi bay, Lý Vũ Trụ giận dỗi, không ăn sáng. Thế Tu cởi tạp dề, để em gọi con. Lý Phá Tinh sợ Lý Vũ Trụ nói gì quá đáng với Thế Tu, kéo ý lại, đừng, khó dỗ Vũ Trụ lắm, chờ nó hết giận là được, em chờ xem, nó giận nhanh mà ngồi giận cũng nhanh. Không sao. Thế Tu nói, để em xem con thế nào. Lý Vũ Trụ trốn trong chăn không nhúc nhích. Thế Tu mở cửa, liếc mắt đã thấy một nhúm tròn tròn trốn trong ổ chăn. Y đến giường, nhẹ nhàng gỡ chăn ra, để lộ khuôn mặt nho nhỏ trắng bóc của Lý Vũ Trụ. Y nói, Vũ Trụ, xuống ăn thôi, không ăn sáng sẽ bị ốm đấy. Lý Vũ Trụ bị sốc chăn, đã vậy còn là Thế Tu, nhóc càng tức, đôi mắt đen như nước sơn phủ một tầng hơi nước mờ mờ. Nhóc thở phì phì kéo chăn lại, con không thèm ăn sáng với bố hai. Thế Tu ngẩn người, hỏi, Vũ Trụ, con rất ghét bố sao? Thế Tu còn nhớ, khi giả vờ là Lý Tiểu Hữu, ý đã từng nghe Lý Vũ Trụ kể về mình. Lý Vũ Trụ khen y thì đôi mắt sáng lấp lánh, thoạt trông. Không có vẻ ghét y đến vậy. Lý Vũ Trụ giúp trong chăn, không nói gì. Một lúc sau, nhóc mới từ từ vén chăn lên, mí môi, lặng lẽ nhìn y thì đây là bố hai của nhóc, hơi xa lạ, lại bất ngờ giống hệt trong tưởng tượng của nhóc. Nhóc chưa từng được gặp bố hai của mình, nhưng nhóc đã từng nghe vô số lần rằng, bố hai của nhóc ưu tú biết bao, lợi hại biết bao. Có lần, nhóc cảm thấy bố hai là ông bố tuyệt nhất quả đất, nếu không phải vì bố hai chưa từng xuất hiện, vậy bố hai đã thực sự là ông bố tuyệt nhất rồi. Nhóc mím môi, im lặng một lúc rồi chợt nói, con không ghét bố. Nhưng bố làm sai. Bố hai làm sai. Bố hai từ bỏ con và bố. Người làm sai phải bị nghiêm phạt, sau đó mới biết sai. Con và bố sẽ tha thứ cho bố hai. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nen. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống nen. Rõ ràng Lý Vũ Trụ nói rất ngắn gọn, nhưng Thế Tu có thể dễ dàng hiểu lời của nhóc. Thế Tu nắm bàn tay nhỏ xíu của Lý Vũ Trụ, giọng nói khàn đặc, xin lỗi, là lỗi của bố đã không ở bên hai người. Lý Vũ Trụ sửng sốt. Bố từng bảo, chỉ có người bị phạt mới biết hối hận, mới biết mình sai. Bố hai bị phạt rồi sao? Lý Vũ Trụ ngơ ngác hỏi. Đúng vậy. Là kiểu phạt thế nào? Phạt bố hai từng giây từng phút đều sống như một năm, mà trong khoảng thời gian dài dằng dặc này, từng giây từng phút bố đều chìm trong đau khổ, từng giây từng phút đều mong nhớ hai người. Lý Vũ Trụ mở to mắt, vậy sau này bố còn đi nữa không? Thế Tu cứng đờ. Sau này, bố hai còn bỏ rơi con và bố nữa không? Bố hai thực sự trở về sao? Sẽ không lại đột nhiên biến mất nữa chứ? Trong đầu Thế Tu hiện lên cảnh tượng sáng nay, y đặt tay lên tay nắm cửa, đống nghe thấy anh tỉnh hỏi, lại muốn chạy nữa sao? Y quay đầu, thấy đôi mắt anh tinh lạnh lẽo như cái băng, mà tới khi y nói không, anh tinh ngẩn người, giá băng nơi đáy mắt tức thì tan chảy, bàn tay túm chặt ga trải giường cũng dần buông lỏng. Trái tim Thế Tu như bị một sợi dây thép siết dỉ máu. Qua lâu thật lâu, ý thì mới thốt nên lời, sẽ không. Giọng nói ý khẳng đặc, sẽ không đột nhiên biến mất, sẽ không rời khỏi hai người nữa. Nếu bố trẻ trung, bố sẽ xuất hiện trước mặt anh và con, nếu bố già nua, bố cũng sẽ không bỏ trốn như 5 năm trước nữa. Để có đủ khả năng mãi mãi ở bên hai người, bố nguyện tìm mọi cách, cũng nguyện trả bất cứ giá nào. Bất chợt, một âm thanh khe khẽ vang lên, đó là tiếng tay nắm cửa bị siết chặt. Thế Tu ngẩng đầu, anh tinh của y đang đứng trước cửa, không nhúc nhích roi theo y thì hắn thả tay nắm cửa, nói, ăn sáng thôi. Vũ Trụ còn phải đi học. Lý Phá Tinh thoạt trông rất bình tĩnh, bảo Lý Vũ Trụ ngồi lên ghế, chuẩn bị bộ đồ ăn trẻ con cho nhóc, rồi dắt Điêu Điêu vào vườn, đổ thức ăn cho nó. Làm xong tất cả, hắn đi vào phòng ngủ, nói với Thế Tu, "Thế Tu, em qua đây." Thế Tu đang sắp xếp bã lộ cho Lý Vũ Trụ, y hơi kinh ngạc, đặt bã lộ xuống, đi theo Lý Phá Tinh. Kết quả, Thế Tu vừa bước vào, Lý Phá Tinh đã đóng cửa lại, để y lên cửa. Lý Phá Tinh hỏi, "Sẽ không đột nhiên biến mất nữa?" Bọn họ đứng rất gần. Gần tới nỗi Thế Tu có thể nghe được nhịp tim của anh Tinh, thấy được gân xanh giật giật trên trán anh. Y đáp, sẽ không, anh Tinh. Đôi mắt Lý Phá Tinh đỏ lên, hắn hung dữ dọa, chính miệng em nói đấy, mẹ nó nếu em còn dám lén lút bỏ chạy. Thế Tu chớp mắt, từ tốn hỏi, thật vậy sao? Thật. Lý Phá Tinh vẻ mặt tâm ù, anh nói được thì làm được, giờ em có muốn đi cũng muộn rồi, ngăn tủ thứ hai của anh có còng tay đồ chơi không khác gì đồ thật cả. Chưa kể ở đây còn có một căn phòng chứa đồ,
cửa vào phức tạp khó tìm, cực kỳ bí mật. Nếu anh nhốt em vào đó, cả đời này sẽ không ai tìm được em, tới lúc ấy, anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái thực sự. Lý Phá Tinh lạnh lùng uy hiếp. Tế Tu nở nụ cười, khuôn mặt nhu hòa, anh thực sự biến thái vậy sao? Lý Phá Tinh mặt không đổi sắc, lanh khốc khẳng định, đúng, anh còn có thể biến thái hơn nữa. Nhưng biến thái sẽ không nhận mình là biến thái. Tế Tu chớp mắt, hơn nữa biến thái sẽ không tiết lộ tất cả công cụ và địa điểm gây án trước khi thực hiện đâu. Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh, chứng tỏ anh là biến thái cực kỳ kiêu căng.
Ừm.
Giọng nói Tế Tu nhuốm ý cười, vậy thì, anh biến thái cực kỳ kiêu căng ơi, em sẽ không lén lút bỏ chạy, song nếu anh thích kiểu này, em có thể tự ra tay. Nhưng mà lúc ấy, Tế Tu ghé vào thai Lý Phá Tinh, thấp giọng nói gì đó. Mặt Lý Phá Tinh đỏ như dỉ máu, hắn đẩy Tế Tu ra, hung tợn quát, biến thái. Tế Tu cong môi, ánh mắt lấp loe ý cười, ý tiến lại gần, dịu dàng hôn lên môi Lý Phá Tinh, nói, em sẽ không bất ngờ bỏ đi nữa. Lý Phá Tinh mím môi, thật sao? Tế Tu ôm Lý Phá Tinh, tựa trán mình lên trán Lý Phá Tinh, khẽ nói, thật, không bao giờ đi nữa. Hàng mi Lý Phá Tinh khẽ run, hắn nhắm mắt lại, vòng tay ôm eo Tế Tu, dè dặt hôn lên môi ý ỉa. Hôn hết cái này tới cái khác, không hiểu sao hôn hôn kiểu gì lại hôn đến trên giường. Rầm. Cửa đột nhiên mở ra. Tế Tu. Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh vốn đang nằm đè lên người Tế Tu hôn lấy hôn để, run run quay đầu lại. Lý Vũ Trụ vai đeo bạ lộ, mặt không cảm xúc đóng cửa lại. Hai bố nhanh nhanh chút, 7 phút nữa là con muộn học rồi. Giọng điệu của nhóc hết sức bình tĩnh. Cơ mà, không hiểu tại sao, lại làm người ta nghe ra cảm giác sống không còn thiết tha luyến tiếc chi nữa. Chương 68. Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh nổm dậy khỏi người Tế Tu, chỉnh lại áo quần hơi sộc sạch giúp ý ỉa, nói, anh đưa Vũ Trụ đến trường.
Vâng.
Tế Tu đỏ bừng mặt, cũng ngồi dậy. Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu, không kìm được nhéo má y một cái, biểu cảm hệt như ác bá đua giỡn thiếu nam đàng hoàng, chật, tươi ngon mọng nước quá nhỉ, trông cứ như 18 tuổi ấy. Tế Tu. Hiện tại đúng là y đang 18 tuổi. Lý Phá Tinh và Tế Tu dắt nhau ra ngoài, thấy Lý Vũ Trụ đang túi đầu lục ba lô. Lý Phá Tinh hỏi, con đang tìm gì thế? Lý Vũ Trụ ưu sầu, con không tìm thấy bài thủ công đâu. Tế Tu chợt nhớ ra điều gì, quay vào phòng Lý Vũ Trụ, lấy bài thủ công đưa cho nhóc. Lý Vũ Trụ vỗ đầu, con nhớ rồi, tối qua con với Lý Tiểu Hữu cùng làm bài, làm xong con bỏ vào ngăn kéo. Nhóc ngửa đầu hỏi Tế Tu, sao bố hai tìm được thế, chỉ có con với Lý Tiểu Hữu biết con bỏ vào ngăn kéo thôi mà. Tế Tu chớp mắt, không biết nên giải thích thế nào. Lý Vũ Trụ chợt nhớ một chuyện vô cùng quan trọng, bố ơi!
Bố ơi!
Không thấy Lý Tiểu Hữu đâu. Sáng nay con dậy đã không thấy cậu ấy rồi. Lý Phá Tinh hỏi Tế Tu, tối qua em đưa thằng bé đi đúng không? Đêm qua anh hỏi có phải em tới đón Lý Tiểu Hữu không, em còn thầm khẳng định, em đưa thằng bé đi trước rồi quay về hả? Tế Tu ngẩn người, đôi mắt đen kịt chứa đầy cảm xúc phức tạp, một lát sau, y đành ngừng một tiếng thật khẽ. Bệnh của y quá đáng sợ và lạ kỳ, anh Tinh vẫn chưa kịp chuẩn bị gì để đối mặt với nó, chưa kể, Lý Vũ Trụ còn đang ở đây. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói cho anh Tinh biết tất cả. Lý Phá Tinh còn muốn hỏi về những vết thương trên người Lý Tiểu Hữu, nhưng vì Lý Vũ Trụ đã sắp muộn học, nên Lý Phá Tinh cân nhắc một lát, quyết định chờ quay về rồi hỏi. Trước khi đi, Lý Phá Tinh hơi do dự, quay đầu nhìn Tế Tu. Hắn muốn hỏi Tế Tu rằng, em sẽ không bỏ đi chứ? Nhưng rồi, hắn lại cảm thấy hỏi như vậy nghe sao quá hoảng hốt, quá thiếu cảm giác an toàn, quá không tin tưởng Tế Tu. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, chỉ nói, anh sẽ quay về ngay. Editor chỉ đăng trên mặt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Mặc dù Lý Phá Tinh đã phóng nhanh như chớp, nhưng Lý Vũ Trụ vẫn bị muộn học. Lúc Lý Phá Tinh dắt Lý Vũ Trụ tới cửa lớp, thầy giáo đã bắt đầu bài học. Lý Vũ Trụ mở cửa, hô to có mặt. Lý Vũ Trụ, sao con lại đi học muộn? Thầy giáo trên bục giảng nom hơi hung dữ, là một người đàn ông vừa đen vừa nhỏ thó. Lý Vũ Trụ, con xin lỗi thầy, hôm nay bố con đưa con đi học muộn. Thầy giáo cười mỉa, bố con. Hôm nay bố con lại mặc áo sơ mi hoa quần cộc như lưu manh chứ gì? Lý Phá Tinh chuẩn bị ra về, nghe vậy liền dừng bước. Từ trước tới giờ, Lý Phá Tinh toàn ăn mặc tùy tiện, thích mặc áo sơ mi hoa quần cộc chủ yếu vì mát mẻ thoải mái. Lý Vũ Trụ nhìn quen rồi, không có vấn đề gì cả, nhưng chẳng biết tại sao, dạo này tự nhiên nhóc không thích hắn mặc như vậy nữa, thậm chí còn cố ý làm hỏng vài bộ quần áo của hắn. Lý Phá Tinh cho là Lý Vũ Trụ nghịch ngợm, không nghĩ tới nguyên nhân khác. Thì ra, Lý Vũ Trụ nghe thấy thầy giáo này nói xấu bố mình với giáo viên khác nên mới tức giận, không ngờ lần này thầy giáo còn nói thậm tệ hơn. Thầy ấy còn nói thẳng trước mặt nhiều người như thế. Bố còn ở bên ngoài sao? Lý Vũ Trụ tức đỏ cả mặt, lớn tiếng phản bác, bố con rất lợi hại, bố con không phải là lưu manh. Hừ, thôi đi, ô mẹ gạ bị ản phạ vứt bỏ còn sinh con, cả khu ca bảy đều. Lý Vũ Trụ xông lên, ngoác miệng cắn vào tay thầy giáo. Thầy giáo kêu đau, đạp Lý Vũ Trụ. Lý Vũ Trụ bị gã ta đẩy ngã, đầu đập mạnh xuống đất. Rầm. Cửa sau lớp học bị đẩy mạnh ra,
Lý Phá Tinh sạm mặt bước đến bục giảng, đạp ngã thầy giáo. Không chờ thầy giáo phản ứng, Lý Phá Tinh đã tún cổ áo xách gã lên, đấm vào mặt gã như điên. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Tới chiều, Lý Phá Tinh mới được Triệu Hiến Trọng nộp tiền bảo lánh ra khỏi đồn cảnh sát. Lý Phá Tinh định gọi cho Tế Tu, nhưng cầm đầu cuối lên mới nhớ ra mình không biết dãy số hiện tại của Tế Tu. Đúng lúc này, Triệu Hiến Trọng gọi tới, Lý Phá Tinh liền thuận tay nghe điện. Thầy giáo kia đang nằm viện, thái độ dạy học của anh ta không đứng đắn, bị nhiều học sinh nhìn thấy nên đã bị cách chức tạm thời. Ừ, anh ta là Vạn Cao Phi. Lý Phá Tinh nhíu mày, nhớ ra, là đầu gấu trưởng cấp 2 của tôi. Triệu Hiến Trọng gật đầu. Lý Phá Tinh không nhận ra gã cũng có nguyên nhân cả, năm cấp 2 Vạn Cao Phi khá cao, lúc Lý Phá Tinh 1m6 gã đã 1m7, nào ngờ giờ Lý Phá Tinh đã 1m86 rồi mà gã vẫn 1m7. Thì ra gã đã sớm có thù oán với nhà họ, hẳn nào hết lần này tới lần nào cứ nhằm vào Lý Vũ Trụ. Vừa nghĩ tới việc Lý Vũ Trụ bị bắt nạt ở trường, Lý Phá Tinh đã đau lòng tức giận, bước bối cởi bất cúc áo. Triệu Hiến Trọng vô tình đưa mắt nhìn sang, ánh mắt đông sưng lại. Ở xương quai xanh của Lý Phá Tinh, có vết đỏ. Triệu Hiến Trọng siết chặt tay cầm bánh lái, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, đang hẹn họ à? Hả? Lý Phá Tinh quay sang, sao anh biết? Triệu Hiến Trọng nặng nề đáp, trên cổ cậu có dấu hôn. Lý Phá Tinh nền cổ nhìn gương chiếu hậu, đúng là có dấu hôn. Hắn cười cười, cài cúc áo lại, không xấu hổ tí nào, chỗ nào cũng cắn, cứ như chó con đấy. Triệu Hiến Trọng liếc thấy Lý Phá Tinh cười, tim càng chìm sâu dưới đáy hồ. Cậu ta trở về rồi sao? Ừ, bất ngờ tới nỗi tôi chưa kịp chuẩn bị gì hết. Lý Phá Tinh hơi ngừng lại, cau mày nói tiếp, biết vậy hôm nay bảo cậu ấy đưa Vũ Trụ đi học. Lý Phá Tinh hồi tưởng lại lúc mình bị cảnh sát đưa đi, Lý Vũ Trụ vừa xoa cục cũ trên đầu, vừa nhỏ giọng năn nỉ, bố ơi, chiều nay bố bảo bố hai tới đón con được không, các bạn khác đều tưởng con không có bố hai. Lý Phá Tinh mím môi, giọng nói hơi khàn đi, suýt nữa lại để con tôi trải qua chuyện của tôi hồi bé. May mắn làm sao? Lý Phá Tinh cười, Tế Tu đã trở về, sẽ không còn ai cười nhạo Lý Vũ Trụ không có bố hai nữa. Lý Phá Tinh lại hỏi, đúng rồi, anh đưa Vũ Trụ về nhà rồi hả? Lý Vũ Trụ còn đang học mẫu giáo, để nhóc chứng kiến bố mình bị tạm giam, bất kể vì nguyên nhân gì thì đều không tốt. Vì vậy, lúc bị sách về đồn Lý Phá Tinh không dẫn Lý Vũ Trụ theo, sau đó cũng nhờ Triệu Hiến Trọng tới đón Lý Vũ Trụ trước. Triệu Hiến Trọng trả lời, không, tôi dẫn thằng bé về nhà không thấy có ai, nên đưa nhóc về võ quán trước rồi. Nụ cười trên môi Lý Phá Tinh dần nhạt đi, lòng đống bất an. Lý Phá Tinh hỏi, không có ai sao? Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh đặt tay lên cổng, ngón tay run rẩy. Hắn nghĩ, có lẽ Tế Tu chỉ đi ra ngoài đúng lúc Triệu Hiến Trọng tới, đã qua mấy tiếng, không chừng giờ Tế Tu đã ở nhà. Cách, cổng từ từ mở ra. Lý Phá Tinh vừa vào đã thấy quần áo được phơi trong vườn. Hôm qua trời đổ mưa, Lý Phá Tinh quên rút quần áo nên quần áo lại bị bẩn, hôm nay Tế Tu liền đem đi giặt lại. Trên dây phơi có thêm một bộ quần áo nữa, là bộ sáng nay Tế Tu mặc. Bất an càng trào lên trong lòng Lý Phá Tinh, hắn gọi tên Tế Tu. Không ai trả lời. Lý Phá Tinh mở cửa nhà, không có người. Tim Lý Phá Tinh dần lạnh xuống. Cậu tìm gì mà vội thế? Triệu Hiến Trọng hỏi. Lý Phá Tinh đứng tại chỗ, tim như bị bóp nghẹt, không cách nào thở nổi. Hắn biết phải nói thế nào đây? Nói đang tìm bố của con mình sao? Nói người kia. Có lẽ lại bỏ chạy mất rồi sao? Cậu đang tìm Điêu Điêu hả? Nó không có trong chuồng, chắc chạy ra ngoài chơi rồi, sẽ biết chạy về thôi, đừng lo. Lý Phá Tinh ngẩn ra, vội vàng ra vườn xem. Đúng là Điêu Điêu cũng không có ở đây. Lý Phá Tinh thở phào, do hắn nhạy cảm quá rồi, chắc Tế Tu chỉ dẫn Điêu Điêu ra ngoài chơi thôi. Không cần tôi đưa cậu đến võ quán đón Vũ Trụ thật hả? Không cần đâu, bệnh viện thú y của anh cứ đóng cửa mãi cũng không tiện. Tôi cũng rảnh rang, đợi lát nữa tôi sẽ tự đi đón nó, thuận tiện ngồi ở võ quán một lúc. Lý Phá Tinh dứt lời, loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa. Hắn quay đầu lại, chợt thấy một cái đuôi màu vàng vừa lấp ló ở đầu ngõ phía trước. Là Điêu Điêu. Là Điêu Điêu đang được Tế Tu dắt đi. Tim Lý Phá Tinh đập thình thịch, hắn vội vàng tạm biệt Triệu Hiến Trọng, bước vội vào ngõ, tới cuối còn gần như chạy bộ. Sau khi tới nơi, bước chân hắn cực lại. Người đang dắt Điêu Điêu không phải là Tế Tu, mà là một ông lão gần trăm tuổi có mái tóc bạc phơ. Nghe thấy tiếng động, ông lão run run quay người lại, nhìn Lý Phá Tinh. Lúc này, Lý Phá Tinh mới nhận ra ông lão bị hỏng một bên mắt. Ông lão đã già lắm rồi, lưng còng lại, làn da rất trắng, vì trắng mà những vết đồi mồi lại càng hiện rõ, nhưng đôi mắt hỏng một bên hay những vệt lốm đốm không hề ảnh hưởng đến khí chất hiền hòa, lịch thiệp của ông. Chưa kể, ông còn ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, gồm áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản, hẳn đây là một ông lão rất chỉn chu. Mọi người đều nói mỹ nhân ở cốt, không ở da. Ông lão này khiến người ta có cảm giác, khi còn trẻ, nhất định ông là một người rất đẹp. Lý Phá Tinh rất kính trọng người lớn tuổi,
lên xe bus tự động nhường chỗ ngồi, sang đường cũng hỏi họ có cần giúp đỡ hay không. Nhưng mà, hiện tại ông lão đang dắt điều điều của hắn. Tay cầm dây xích đáng nhẽ sẽ nằm trong tay Tế Tu.
Chương 69. Tế Tu đang rửa bát thì cảm giác chiếc áo mình đang mặc đống hơi chật. Y ngừng lại, ngẩng đầu lên. Qua tấm kính, y nhìn thấy gương mặt mình đã biến thành hơn 20 tuổi. Tế Tu thay một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Y lặng lẽ rửa bát, giặt quần áo, rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa. Lòng bàn tay y chảy đầy mồ hôi. Tế Tu biết một ngày nào đó y sẽ lại biến đổi, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến thế, nhanh đến mức y không kịp chuẩn bị bất cứ điều gì. Xong, nếu đã hứa với anh Tinh, y sẽ không trốn chạy nữa. Anh Tinh nói sẽ quay lại ngay lập tức. Tế Tu hơi bất an liếc gương. May mà lần này tuổi tác y không thay đổi quá nhiều, dáng vẻ độ 23, 24 tuổi, có lẽ anh Tinh sẽ chấp nhận được. Vậy nhưng, anh Tinh không quay về, thay vào đó là Triệu Hiến Trọng dẫn theo Lý Vũ Trụ. Tế Tu cứng người, trốn đi. Không có ai sao. Lý Vũ Trụ hoang mang, rồi bị Triệu Hiến Trọng đưa đi. Tế Tu lại chờ một lúc, anh Tinh vẫn không về. Tế Tu sợ Lý Phá Tinh gặp chuyện, nhưng ở nhà không có điện thoại, ý định ra ngoài tìm điện thoại công cộng. Điêu Điêu thấy ý định đi liền sủa không ngừng, cho nên ý đeo dây vào cổ nó, dắt nó đi cùng mình. Đi một lúc lâu Tế Tu mới tìm thấy một bốt điện thoại ở công viên. Giây phút ý chạm đến điện thoại, cơ thể ý bắt đầu biến đổi điên cuồng. Tế Tu biết, bây giờ ý đang lão hóa với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Nửa trên bốt điện thoại làm bằng chất liệu bán trong suốt, Tế Tu sợ người khác sẽ phát hiện dáng vẻ dị dạng như quái vật của mình, cuống quýt ngồi sụp xuống. Qua lâu thật lâu, ý vẫn tiếp tục lão hóa, không có dấu hiệu ngừng lại. Rốt cuộc ý sẽ lão hóa tới mức độ nào? Ý lìa sẽ mang ngoại hình thế nào để đối mặt với anh Tinh đây? Tế Tu vô cùng sợ hãi. Có ai đó định kéo cửa bốt điện thoại nhưng lại phát hiện cửa bị khóa, dù từ góc độ của người này thì rõ ràng bên trong không có ai. Người kia ghé vào cửa thủy tinh, ngó xuống, nhìn thấy đỉnh đầu hoa dâm của một ông già đang ngồi dưới đất. Này ông già, ông đang làm gì thế? Không dùng điện thoại thì ra ngoài dùm cái được không? Tôi đang có việc gấp. Tế Tu chôn đầu vào gối. Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Càng ngày càng nhiều người tụ tập, thò đầu nhòm vào trong. Tế Tu lại càng cúi đầu thấp hơn, ý không thể ra ngoài được. Bởi vì nếu y ra ngoài, người khác sẽ phát hiện ra y ngày càng nhiều đốm đổi mồi và nếp nhăn. Điêu Điêu hung hăng sủa những người đứng bên ngoài. Sau đó, nó lại gần, nhẹ nhàng liếm bàn tay giàn mua đang rũ xuống của Tế Tu. Điêu Điêu nhận ra y thì bất kể y biến thành dáng vẻ gì. Điêu Điêu vẫn nhận ra y thì. Tế Tu chợt cảm thấy ấm áp đang dâng lên trong tim y thì. Y thì nghĩ, anh Tinh cũng sẽ nhận ra y thì anh Tinh sẽ không bỏ rơi y thì. Giống như Điêu Điêu vậy. Tế Tu không gọi điện nữa, vì giọng nói y lúc này đã thay đổi rất nhiều. Y Lìa dắt Điêu Điêu về nhà, bước chân chậm chạp, bàn tay chảy đầy mồ hôi, lòng thấp thỏm. Y Lìa nghĩ, nhất định ban đầu anh Tinh sẽ khiếp sợ, sẽ không thể tin nổi. Y Lìa sẽ từ từ giải thích với anh Tinh. Anh Tinh sẽ nghe y giải thích. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Rẽ ra ngõ này sẽ đến nhà bọn họ. Tế Tu ngừng bước, hít một hơi thật sâu, bước chân ra ngoài, kết quả lại thấy anh Tinh và Triệu Hiến Trọng cùng bước ra khỏi nhà. Tế Tu hoảng hốt xoay người đi. Không thể để người ngoài như Triệu Hiến Trọng nhìn thấy dáng vẻ này của y được. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Không ngờ, ý vẫn bị anh Tinh đuổi theo. Tế Tu nhìn anh Tinh, căng thẳng không thốt nên lời. Thậm chí, ý cảm giác chán mình cũng đang rịn mồ hôi. Lý Phá Tinh nhíu mày, ông là ai? Tại sao ông lại dắt chó của tôi? Ông lão ngẩn người, bước rụt về sau. Ông đã nhiều tuổi lắm rồi, huống chi còn tàn tật. Làm Lý Phá Tinh cảm thấy giọng điệu của mình có vẻ quá nghiêm trọng. Vốn dĩ hắn không đối xử với người cao tuổi như vậy, chỉ là vì hắn không tìm thấy Tế Tu, cho nên mới sốt ruột và dễ bực bội. Hắn mím môi, đè phiền não trong lòng xuống, ý cháu là. Ông đang dắt chó của cháu, ông có hiểu cháu nói không? Ông cụ ngơ ngác một lúc, sau đó chậm chạp gật đầu, nhưng có vẻ không định đưa dây dắt chó cho Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh nhíu mày, gọi Điêu Điêu, nó liền vui mừng chạy tới chân hắn. Đưa dây dắt chó cho cháu. Lý Phá Tinh đưa tay ra. Giờ ông lão mới có phản ứng, hoảng hốt đưa dây cho Lý Phá Tinh. Cảm ơn. Lý Phá Tinh nói, cháu có thể hỏi ông nhìn thấy chó của cháu ở đâu không? Lý Phá Tinh hỏi tiếp, hoặc là, ông có thấy một chàng trai trẻ tuổi dắt con chó này không, cậu ấy khoảng 20 tuổi. Lý Phá Tinh khoa chân múa tay, cậu ấy cao chừng này, rất đẹp trai, tuy 23 tuổi nhưng trông cứ như học sinh cấp 3 ấy. Mắt phải của ông lão bị mù, nhưng mắt trái không bị vẩn đục như đa số người già khác, thậm chí còn trong trẻo như hồ nước cạn. Ông dùng đôi mắt này nhìn Lý Phá Tinh lâu thật lâu, miệng giật giật. Em ông siết chặt bàn tay trái khô gầy giàn mua, giọng nói tang thương khẳng khàn, tựa như một miếng đá sủ xì bị mài dưới đất. Thực ra em. Sao vậy? Giọng nói của một người đàn ông đông vang lên, là Triệu Hiến Trọng, hắn thấy Lý Phá Tinh chạy đi, tưởng có chuyện gì nên cũng đi theo, có chuyện gì hả?
Không có gì. Lý Phá Tinh đáp, ông lão này rất điều điều, tôi định hỏi ông ấy có biết tế tu đi đâu không.
Triệu Hiến Trọng hỏi, xin chào, xin hỏi ông có thấy chủ nhân dắt con chó này không?
Cậu ấy giao con chó này cho ông sao?
Ông lão ngẩn người, không nói gì.
Triệu Hiến Trọng nhìn Lý Phá Tinh, cậu nghĩ có phải ông cụ này bị ăn rời mẹ không?
Nom ông ấy nhiều tuổi lắm rồi.
Lý Phá Tinh ngẫm nghĩ, có khi là vậy thật, từ đầu tới cuối ông cụ đều rất đờ đẫn, hình như không hiểu lời mọi người nói.
Vì vậy, Lý Phá Tinh kiên nhẫn hỏi ông lão, ông bị lạc đường sao?
Ông có số điện thoại của người nhà không?
Nhà ông ở đâu?
Có cần bọn cháu đưa ông về không?
Lý Phá Tinh nói xong thì định kiểm tra túi của ông lão, bởi vì thông thường trong túi của người bệnh ăn rời mẹ luôn có cạt hoặc giấy ghi chú của người nhà.
Vậy nhưng, ông cụ lại tránh đi.
Ông tránh hơi vội vàng, lảo đảo suýt ngã, Triệu Hiến Trọng định đỡ ông thì bị ông đẩy ra.
Tuy đã lớn tuổi nhưng ông cụ không yếu ớt chút nào, một người đàn ông trưởng thành như Triệu Hiến Trọng lại bị ông đẩy ngã xuống đất.
Lý Phá Tinh đỡ Triệu Hiến Trọng dậy, thấy tay Triệu Hiến Trọng bị rách ra, mặt hắn lạnh đi, nói với ông lão, ô hay, sao ông kỳ cục thế?
Anh ấy có ý tốt đỡ ông, sao ông lại đẩy anh ấy?
Mắt trái ông lão lóe lên, ông mím môi, khàn giọng nói, tôi nhìn thấy chó ở phía trước.
Không, thấy người.
Lý Phá Tinh sửng sốt, nhìn ông cụ xoay người, khập khiễng rời đi.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Phá Tinh lại không tìm được tế tu.
Chỗ nào cũng không thấy, như thể y đã biến mất trong không khí.
Hai hôm nay hắn không đến võ quán cũng không lai sợ trệ ảm, tâm trạng ngày càng tệ.
Lý Vũ Trụ cầm tủi làm bài tập, viết viết một lúc, nhóc chợt nói với Lý Phá Tinh, bố ơi, thầy giáo đáng ghét kia đi rồi, về sau sẽ không ai nói con không có bố hai nữa.
Lý Phá Tinh ngẩn ra, hỏi, các bạn không nói con sao?
Lý Vũ Trụ ngửa đầu, đắc ý trả lời, không đâu, các bạn ấy không ai đánh lại con hết.
Bọn họ nói một lần, con đánh bọn họ một trận.
Vậy thì tức là, không phải các bạn không nói, mà là không dám nói, Lý Phá Tinh có thể tưởng tượng được Lý Vũ Trụ ở trường như thế nào.
Lý Phá Tinh, mấy ngày nữa bố chuyển trường cho con.
Con không chuyển đâu.
Lý Vũ Trụ từ chối.
Rõ ràng là bọn họ làm sai, tại sao con phải chuyển trường?
Còn lâu con mới chuyển trường.
Con sẽ ở lại trường, để cô giáo ngày nào cũng thưởng sật cờ hoa hồng và chim máy vàng kim cho con.
Cho các bạn ấy tức chết.
Lý Phá Tinh nở nụ cười, xoa đầu nhóc.
Bố ơi!
Lý Vũ Trụ cẩn thận hỏi. Có phải bố hai lại đi rồi không?
Nụ cười trên môi Lý Phá Tinh nhạt đi,
ừ.
Vậy bao giờ bố hai về?
Lúc bố hai về, bố có muốn đập gãy chân bố hai nữa không?
Không biết, nhưng dù bố hai con có về, bố cũng không đập gãy chân cậu ấy nữa.
Lý Phá Tinh hơi ngừng lại, nói tiếp, bố không cần cậu ấy nữa.
Lý Vũ Trụ gục đầu xuống.
Bố hai chỉ về một lúc, nhóc còn chưa gặp bố hai đủ một tiếng đồng hồ.
Nhóc cứ tưởng rằng sau này nhóc sẽ có bố hai, nào người bố hai lại biến mất, hệt như một giấc mộng.
Lý Vũ Trụ thất vọng nghĩ. Bố hai như vậy.
Chẳng thà không trở về.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Ngày thứ 3, tại võ quán.
Trong giờ nghỉ, một số lạ gọi tới đầu cuối của Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh nhận điện, bên kia vậy mà lại là giọng của Tế Tu.
Xin lỗi anh Tinh, lâu như vậy mới gọi cho anh, em mấy hôm trước em bất ngờ có việc gấp, em.
Tế Tu.
Ngón tay Lý Phá Tinh run rẩy, giọng nói lại bình tĩnh tới lạ. Em nói em sẽ không bỏ đi nữa.
Nhưng khi đi, ngay đến một mẩu giấy em cũng không để lại cho anh.
Tế Tu, anh đã quá thất vọng và mệt mỏi vì em rồi.
Em không cần trở lại nữa.
Bên kia im lặng một lúc lâu, không phát ra âm thanh gì nữa, ngay đến tiếng thở cũng không nghe được.
Lý Phá Tinh cúp máy.
Các học viên ngồi trước TV chuẩn bị xem phim hoạt hình, nhưng điều khiển lại không hoạt động.
Thầy ơi, điều khiển bị hỏng rồi, không ấn được.
Chắc hết pin rồi.
Lý Phá Tinh đến gần, cầm điều khiển từ xa định ấn thử, tay chợt ngừng lại.
Màn hình đang phát tin tức khu K1.
Tới buổi trưa hôm nay, đội ngũ những thanh niên tài năng tham gia nghiên cứu 0217 của đế quốc cuối cùng đã quay trở lại.
Doãn Thiệu Nguyên, Bạch Trừng, Từ Đình Tây, Lăng Thiến.
Chúng ta hãy cùng ủng hộ và cổ vũ những vị anh hùng luôn bảo vệ chúng ta, chào mừng mọi người về nhà.
Lý Phá Tinh xem hết tin tức mà vẫn không thấy tên Tế Tu.
Ủa? Sao không có tên Tế Tu?
Hà Tiểu Hoa cầm kem lại gần Lý Phá Tinh, cậu ta tham gia nghiên cứu này cơ mà.
Không phải nhóm này.
Bạch Tuột cũng đến.
Chắc Tế Tu gia nhập nhóm bí mật hơn, nếu không lúc ấy đã chẳng bảo có thể sẽ không quay trở lại.
Nhắc tới cậu ấy làm gì?
Lý Phá Tinh nhìn đồng hồ, tắt TV, hết giờ nghỉ rồi, bắt đầu giờ học đi, Hà Tiểu Hoa.
Bỏ cái kem trên tay em xuống.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Bố ơi, tới Lý Tiểu Hữu trước khi đi còn để lại giấy nhắn, tại sao bố hai đi lại không nói một lời?
Lý Phá Tinh đặt đũa xuống, lạnh mặt. Con đừng nhắc tới bố hai con được không?
Dạ.
Lý Vũ Trụ rầu rĩ đáp.
Lý Phá Tinh đột nhiên phát hiện có gì không đúng, giấy nhắn gì?
là cái này. Lý Vũ Trụ lôi một tờ giấy trong ngực đưa cho Lý Phá Tinh, hôm nay con mới thấy, tờ giấy bị rớt xuống cái bàn, mà có mấy chữ con không biết. Trên tờ giấy là dòng chữ hơi non nớt. Cảm ơn anh đã cho em ở lại, nhưng em đã nhớ ra nhà mình ở đâu, gần lắm, em sẽ tự trở về. Chúc ngủ ngon. Mong anh và Vũ Trụ bình an hạnh phúc trọn đời. Lý Tiểu Hữu. Lý Phá Tinh nhíu mày, không khỏi thấy kỳ lạ. Không phải Tế Tu đưa Lý Tiểu Hữu đi sao? Tại sao trên giấy này viết? Lại giống như thằng bé tự rời đi. Đây là chữ gì hả bố? Chữ này nữa, đọc thế nào? Lý Tiểu Hữu giỏi ghê, biết bao nhiêu là chữ. Lý Phá Tinh càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn chợt nhớ lại buổi sáng hôm ấy Lý Vũ Trụ không tìm được bài thủ công, cuối cùng lại là Tế Tu tìm được bài trong phòng của nhóc. Đầu Lý Phá Tinh em bị đau, hắn hỏi Lý Vũ Trụ, hôm đó con có để bài thủ công mà bố hai tìm cho con ở chỗ dễ thấy không? Lý Vũ Trụ ngẫm một lúc mới nhớ ra chuyện Lý Phá Tinh hỏi, nhóc lắc đầu, không đâu, con để bài trong ngăn kéo, chỉ có con và Lý Tiểu Hữu ở đó thôi. Không biết sao bố hai tìm được nữa, thần kỳ ghê ấy. Lý Phá Tinh đột nhiên nhận ra, đứa bé Lý Tiểu Hữu này không bình thường chút nào. Tại sao họ hàng của Tế Tu lại mang họ Lý? Hơn nữa, đến em trai của Tế Tu còn như vậy. Dường như quan hệ của Tế Tu và người nhà cực kỳ tệ hại, vậy rốt cuộc Tế Tu và Lý Tiểu Hữu có quan hệ thế nào? Cả vết sẹo trên người Lý Tiểu Hữu nữa. Trong lúc hoảng hốt, đầu Lý Phá Tinh đông thoáng hiện lên một đoạn ngắn, hắn gõ mạnh lên huyệt thái dương. Đoạn ngắn kia rốt cuộc là gì? Hình như là Tế Tu. Hắn nhớ ra rồi. Tế Tu cũng có sẹo ở xương sườn. Lý Phá Tinh chạm tới vết sẹo ấy vào buổi tối hắn phát tỉnh, chỉ có điều khi ấy hắn không tỉnh táo, Tế Tu lại lóng ngóng nói gì đó, làm hắn chẳng mấy chốc đã quên vết sẹo này. Không biết tại sao, ông lão như trăm tuổi hôm trước lại hiện lên trong đầu Lý Phá Tinh. Ông lão nhìn hắn như chất chứa rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không thốt một lời. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống en. Tại sao ông lão kia lại tìm được Điêu Điêu? Điêu Điêu sợ người lạ, tại sao lại ngoan ngoãn để ông lão kia dắt đi? Đầu Lý Phá Tinh như muốn nổ tung. Quá nhiều điều kỳ lạ, quá nhiều bất hợp lý bỗng chốc tràn tới như thủy triều. Lý Phá Tinh ngẩng đầu, vô tình thấy camera trong góc tường. Camera này được lắp từ lúc Lý Vũ Trụ còn nhỏ. Lúc đó Lý Vũ Trụ rất ham ngủ, một ngày có thể ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Lý Phá Tinh phải đi làm, lo Lý Vũ Trụ ở nhà một mình nên đã lắp camera, chỉ cần mở đầu cuối là thấy Lý Vũ Trụ. Nếu Lý Vũ Trụ ngủ dậy, hắn sẽ lập tức quay về. Đến khi Lý Vũ Trụ đi học mẫu giáo, Lý Phá Tinh cũng bỏ quên chiếc camera này. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Một giờ sau, Lý Phá Tinh gọi điện, giọng nói run rẩy, Bạch Tuộc, chú có số điện thoại của Bạch Trừng không? Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh lái mô tô phân khối lớn, hắn quá luống cuống nên quên đội mũ bảo hiểm, gió thổi phần phật qua tai, phất vào mặt đau rát. Lời nói của Bạch Trừng vang lên bên tai. Tham gia nghiên cứu gì cơ? Tế Tu không đi, nghe nói lúc ấy người thân cận của Hoàng đế đến còn tự mình đến trường mời cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối. Hình như 5 năm nay cậu ấy không rời khỏi khu ca bố tôi bảo có lần bắt gặp cậu ấy đến chợ ngầm mua đồ y tế. Chắc chắn không phải nghiên cứu của Trương rồi, nhưng nghe nói trước khi tới Tam Viện cậu ấy có một phòng nghiên cứu riêng, là một kho hàng ở ngoại ô. Ẩm. Cửa phòng thí nghiệm trong nhà kho bỏ hoang bị người ta đá văng ra. Ánh sáng lọt vào, chiếu đến kho hàng mốc meo. Một bóng người đang ngồi xổm trong góc, nghe thấy âm thanh này liền run lên, sau đó ngẩng đầu. Người nọ khoảng 30-40 tuổi, tóc đã bạc hơn nửa, râu mép hơi dài, nom sao mà lôi thôi lết thiết, áo sơ mi trắng trên người vừa bụi vừa đen, dưới đất toàn tàn thuốc, ngay trên người người nọ cũng dính đầy khói bụi. Giây phút nhìn thấy người ngoài cửa, vẻ mặt người nọ đầy hốt hoảng, đôi mắt mở to, mặt tái nhợt. Đây là tiểu tu của hắn. Hắn từng nói với tiểu tu đã chịu hết khổ sở và khó khăn rằng, anh không cần em nữa, em không cần trở về nữa. Lý Phá Tinh túm chặt khung cửa, ngỡ như từng nhịp thở đều xé toạc vết thương sâu nhất trong tim. Đau xót và tiếc thương như lưới dao sắc bén cứa mạnh vào tim hắn, cứa cho hắn máu chảy đầm địa. Nhưng mà, hắn cũng hận, hận Tế Tu giấu hắn, lừa hắn, một mình chịu hết cực khổ mà không nói cho hắn biết. Chỉ có điều, một chút hận còn con này bị trái tim bao chặt, hòa vào trong máu, đâm vào trong thịt, hóa thành hương, thành yêu, thành không nỡ. Khiến những cảm xúc ấy càng trở nên sâu nặng. Thương tới nỗi hai mắt hắn đỏ ngầu. Lại đây. Hắn khàn giọng gọi. Chương 70. Lý Phá Tinh bước qua cánh cổng bị đá văng. Ánh chiều tà chiếu lên người Tế Tu, dường như cũng nhuốm màu hồng hào lên gò má tái nhợt của y cứ ngồi như vậy, ngửa đầu nhìn Lý Phá Tinh. Ban đầu, y có vẻ vô cùng khiếp sợ, sau đó bỗng trở nên mờ mịt và thất thần, cứ si ngốc ngước nhìn Lý Phá Tinh, chẳng khác nào một người trong mộng bước về phía nhân gian. Lý Phá Tinh đi đến trước mặt y. Tiểu Tu. Kho hàng trống trải khuyết đại giọng nói khản đặc của Lý Phá Tinh. Đôi mắt Tế Tu trợ to, như thể chợt nhận ra được rằng,
đây không phải là mơ. Tế Tu hốt hoảng đứng dậy, nhưng y ngồi xổm quá lâu, chân tê dại mất cảm giác, cho nên vừa đứng dậy liền lảo đảo sắp ngã. Vậy mà, y lại ngã vào một cái ôm ấm áp. Anh Tinh ôm y đi. Lý Phá Tinh như cũng nhiễm ánh sáng và nhiệt độ bên ngoài, cả cơ thể đều nóng rực, siết chặt cánh tay ôm Tế Tu. Tế Tu hơi gầy, xương cụm lên khiến hắn phát đau. Hắn rủi đầu vào cổ Tế Tu, anh tới đón em về nhà. Giọng nói hắn run rẩy, làm người ta cảm giác hắn đang nức nở nghẹn ngào. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh dắt Tế Tu rời khỏi kho hàng. Hắn đội mũ bảo hiểm cho Tế Tu, trèo lên xe. Lên đi. Hắn nói với Tế Tu. Tế Tu liền ngoan ngoãn nghe theo. Lý Phá Tinh khởi động xe, ôm anh. Tế Tu hơi sửng sốt, cẩn thận dè dặt đặt hai tay lên hông Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh thô lỗ kéo tay Tế Tu, bắt ý ôm mình thật chặt. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Tới cửa nhà, bước chân Tế Tu đống nào đúng. Lý Phá Tinh biết y đang lo lắng điều gì, Lý Vũ Trụ đến nhà Bạch Tổ rồi, mai anh mới đón con về. Nói xong, Lý Phá Tinh nắm tay Tế Tu, nhanh chóng dẫn y vào nhà. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Chờ Tế Tu tắm xong, Lý Phá Tinh cầm máy sấy sấy tóc cho y. Lúc này, nếu không để ý khuôn mặt Tế Tu, người ta sẽ cho rằng y tầm 30-40 tuổi, nhưng do tóc y lốm đốm hoa râm, lại dài ra rất nhiều, nên thoạt trông y như già đi 10 tuổi. Lý Phá Tinh sấy tóc cho Tế Tu xong, lấy kéo cắt tóc cho y. Sau đó, Lý Phá Tinh lại lấy dao cạo râu, nghiêm túc cạo râu cho Tế Tu. Từ đầu tới cuối, Tế Tu đều không núp ních, ngoan ngoãn như một con búp bê, mặc Lý Phá Tinh tùy ý chỉnh trang cho mình. Hai người bọn họ không ai nói một lời. Làm xong tất cả những chuyện này rồi, Lý Phá Tinh trải chăn, nằm xuống giường, nói với Tế Tu, đi lên ngủ. Tế Tu mất tự nhiên xốc chăn lên, cũng nằm xuống. Ý nhìn chằm chằm trần nhà, không dám nhúc nhích. Thế rồi, ý cảm giác Lý Phá Tinh tắt đèn. Một màu đen kịt. Hàng mi Tế Tu run rẩy, y nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Xin lỗi, anh Tinh. Tế Tu khàn khàn, chầm chầm nói. Lý Phá Tinh im lặng thật lâu, hắn xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy Tế Tu. Hắn rúc đầu vào ngực Tế Tu, dầu dĩ, anh muốn biết mấy năm nay em sống thế nào. Tế Tu hơi ngẩn ra, luống cuống nâng tay trước lưng Lý Phá Tinh, một lúc sau, y mới khẽ thật khẽ, chậm thật chậm đặt tay xuống. Y bắt đầu kể. Kể rằng 5 năm trước y nghe được lời tỏ tình của anh Tinh, sau đó không ngừng lao hóa trong phòng vệ sinh. Kể rằng y vội vàng làm thí nghiệm, không cẩn thận gây nổ rồi tổn thương mắt. Kể rằng y dùng game giả lập làm bộ mình đang ở khu A1 để nói chuyện với anh Tinh. Kể rằng khi Lý Vũ Trụ chào đời, y cũng tới. Kể rằng hàng năm tới sinh nhật của anh Tinh và Lý Vũ Trụ, y đều tới thăm họ, nhưng chỉ đứng ở nơi xa thật xa. Kể rằng lần trước khi biến thành ông lão trăm tuổi, y muốn nói ra sự thật, song lại bỏ lỡ. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Tế Tu kể lại hết thảy. Ban đầu, y kể hơi khó khăn, giọng nói đầy bất an, nhưng dần dần, y lại trở nên bình thản. Tế Tu kể tất cả cho anh Tinh của mình. Y giải bóc xe tất cả những bất an, thống khổ, hãy nay trong mình ra, mặc cho máu chảy đầm địa, đưa cho anh Tinh của mình xem. Sau đó, Tế Tu không khỏi thất vọng, ngẩng đầu căng thẳng nhìn Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh nghẹn nghẹn hỏi, vừa nãy em xin lỗi anh, em có biết mình có lỗi gì với anh không? Em không nên bỏ đi, không nên giấu anh, gạt anh. Xin lỗi. Em sai rồi. Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu, hàng mi Tế Tu run rẩy đầy bất an, đôi mắt lấp loe ánh sáng, không biết là ánh trăng hay ánh lệ. Tế Tu cứ nơm nớp lo âu nhìn hắn như vậy, nói rằng, em sai rồi. Trái tim Lý Phá Tinh cũng run lên, hắn vốn định tiếp tục chất vấn, nhưng giờ thấy Tế Tu như vậy, hắn lập tức bị đánh bại, khẽ gọi. Tiểu Tu, dù cho em gặp phải chuyện gì, anh cũng muốn cùng em đối mặt với nó. Dù cho em già nua hay trẻ trung, em cũng không nên rời khỏi anh. Lý Phá Tinh lại gần, dịu dàng hôn lên mắt Tế Tu, bởi vì dù vẻ ngoài của em thế nào, em vẫn là người đẹp nhất, anh sẽ mãi mãi thích em. Gương mặt Tế Tu nóng rực, y lắp bắp, anh không thấy, em xấu lắm sao, bây giờ em già quá rồi. Lý Phá Tinh bật đèn. Hắn bước xuống giường, nói, đi theo anh. Lý Phá Tinh dẫn Tế Tu đến trước gương, ôm ý từ đằng sau. Hắn hơi xiết tay, tựa cằm lên vai Tế Tu, nhìn người đàn ông trong gương, giọng nói nhuốm ý cười, Tiểu Tu, em biết không, lúc cạo râu cho em, anh chợt hiểu ra tại sao con gái lại thích chơi trò thay quần áo như thế. Bản chất Tế Tu vốn ưu việt, vóc dáng và ngũ quan đều khó mà soi mói, chẳng qua lúc ở nhà kho nom lôi thôi nết nhác quá thôi. Mà giờ, y tắm rửa, thay quần áo, cắt tóc cạo râu rồi, tuy tóc vẫn hoa râm, nhưng sự nhã nhặn và trưởng thành đặc trưng của một người đàn ông 30-40 tuổi đều được phô bày rõ nét, cảm giác như kéo y ra ngoài là có thể chụp ảnh bìa tạp chí ngay được. Đầu cuối ghi tuổi sinh lý hiện giờ của em là bao nhiêu? Lý Phá Tinh hỏi. Thế Tu cúi đầu nhìn đầu cuối, trả lời, 42.
Lý Phá Tinh cong cong mi mắt, em chính là người đàn ông 42 tuổi đẹp trai nhất trên đời.
Thế Tu ngẩn ra, có lẽ em sẽ còn già hơn nữa, bết bát hơn nữa.
Anh thấy rồi mà.
Lý Phá Tinh cắt lời, anh đã thấy em lúc trăm tuổi.
Hắn nhẹ nhàng nói tiếp, nhưng kể cả thế, anh vẫn cảm thấy em đẹp nhất.
Tiểu Tu, không phải vì em là người đẹp nhất nên anh mới thích em, mà bởi vì anh thích em, cho nên dù em có vẻ ngoài thế nào, em vẫn mãi là người đẹp nhất.
Tế Tu ngơ ngác nhìn Lý Phá Tinh, cả khuôn mặt lẫn hai thai đều đỏ bừng.
Editor chỉ đăng trên Bạc Kiêu, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên Bạc Kiêu, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Phá Tinh tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý ổn thỏa, vậy nhưng, tới sáng hôm sau, hắn vẫn sợ hết hồn khi nhận ra người mình đang ôm trong lòng. Sợ tới mức ngồi bật dậy ráo rác ngó xung quanh.
Phụ.
May mà hắn đang ở nhà, không có ai khác.
Nếu không, ai mà thấy Lý Phá Tinh đang ôm một thiếu niên đẹp đẽ 14, 15 tuổi nằm trên giường, e là hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Cổng tù sẽ sẵn sàng mở rộng đón chào hắn.
Hình như cảm giác người ôm mình cả đêm bất ngờ đẩy mình ra, Thế Tu mê man ngồi dậy, rủi rủi mắt.
Anh Tinh.
Thế Tu còn mặc bộ đồ ngủ ngày hôm qua Lý Phá Tinh đưa cho, hôm qua y mặc miễn cưỡng vừa người, tới hôm nay đã rộng thùng thình, phủ lỏng lẻo trên người, y vừa đưa tay trái lên rủi mắt, cả vai phải tròn trịa trắng nõn đã sắp lộ hết ra ngoài.
Lý Phá Tinh tự tay kéo cổ áo lên cho y, vẻ mặt nghiêm túc giống hệt ông bố già nát lòng vì thằng con trai của mình, đừng lộn xộn, cài kín cúc áo vào, nếu không bị cảm lạnh thì sao?
Thế Tu.
Lý Phá Tinh cài hết tất cả các cúc áo cho Thế Tu, chuẩn bị đứng dậy rời đi, Thế Tu đống níu hắn lại.
Lý Phá Tinh, sao vậy?
Thế Tu chớp mắt, gò má ửng hồng, hôn chào buổi sáng.
Lý Phá Tinh kinh ngạc, nhẹ nhàng hôn lên trán Thế Tu, cười chúc, chào buổi sáng tiểu Tu.
Thế Tu, chào buổi sáng.
Lý Phá Tinh thấy Thế Tu nom cũng không mấy vui vẻ, hỏi, sao vậy?
Mặt Thế Tu càng đỏ hơn, em không phải là Lý Tiểu Hữu nữa, có thể đổi sang tiểu hôn chúc buổi sáng khác.
Lý Phá Tinh thở dài xoa đầu y, nói lời thầm thía, em còn nhỏ, phải chờ tới khi trưởng thành đã.
Thế Tu ngẩn người, không kịp phản ứng, mai tới khi Lý Phá Tinh mở cửa ra ngoài, y mới để ý tay mình lại thay đổi, liền mở đầu cuối ra xem.
Tuổi sinh lý, 15.
Thế Tu.
Hồi bé, Thế Tu bị thiếu dinh dưỡng nên có vóc dáng nhỏ con.
Lý Phá Tinh còn nhớ, lần đầu gặp Thế Tu suýt nữa hắn đã tưởng y là học sinh tiểu học, bởi vì Thế Tu năm 14 tuổi chỉ cao tầm những đứa trẻ 11, 12 tuổi. Đến năm 15, Thế Tu bắt đầu cao lên, như hiện nay là được khoảng 1m7.
Nhưng kể cả vậy, Lý Phá Tinh cao 1m86, cao hơn Thế Tu không chỉ một vài cm, vì thế Thế Tu không mặc với bất cứ bộ quần áo nào của Lý Phá Tinh.
Thế Tu thay đồ ngủ, mặc áo phông của Lý Phá Tinh, áo dài tới tận đùi, gắng gượng cũng mặc được, còn quần thì thực sự không tìm được cái nào tạm ổn.
Lý Phá Tinh đối quần áo nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm được cái nào vừa với Thế Tu.
Đúng, ánh mắt hắn dừng lại.
Hắn lôi toàn bộ quần áo ra.
Hắn tìm thấy một chiếc váy màu đỏ cực tôn ra, eo may một sợi dây nhỏ điều chỉnh được kích cỡ váy, kiểu dáng rất truyền thống, chỉ có cổ áo là hơi rộng, khoe được xương quai xanh tinh xảo.
Cái váy này là của Bạch Man Man để quên, bà hay có mới nối cũ mấy món đồ quần áo, có lẽ đã quên cái váy này từ bao giờ.
Lý Phá Tinh nguy hiểm nheo mắt lại, lòng không kìm được tính toán.
Bạch Man Man cao 1m66. Thế Tu bây giờ 1m69, song người hơi gầy, mà cái váy này lại rộng.
Ừm.
Phù hợp bất ngờ.
Chương 71.
Tiểu Tu.
Lý Phá Tinh ngó đầu từ cửa vào.
Thế Tu đang ngồi trên giường, túi đầu điều chỉnh dây đeo đầu cuối, hình thể của y nhỏ hơn rất nhiều, cổ tay cũng nhỏ hẳn đi, phải điều chỉnh kích cỡ mới đeo vừa được.
Nghe thấy Lý Phá Tinh gọi, y ngẩng đầu lên.
Thiếu niên chỉ mặc áo phông trắng rộng thùng thình của Lý Phá Tinh, khi y túi đầu ngồi trên giường, cả người đều toát lên vẻ lạnh nhạt. Nhưng khi y ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, ánh mắt lại ấp ôm tình cảm ấm áp, như thể muốn hòa tan vào ánh mặt trời đang chiếu rọi sau lưng mình.
Tim Lý Phá Tinh tan chảy.
Tiểu Tu nhà hắn thực sự là,
dù dáng vẻ gì cũng đẹp quá xa đẹp.
Chỉ mặc áo phông trắng đã đẹp như thiếu niên bước ra từ truyện tranh.
Nếu như mặc váy,
Lý Phá Tinh hơi ngẫm nghĩ đã thấy hô hấp dồn dập, dòng máu chảy ngược, tim đập như trống.
Sao vậy anh Tinh?
Tìm được quần rồi sao?
Thế Tu hỏi.
Khụ khụ.
Lý Phá Tinh giấu váy sau lưng. Thông thả đến trước giường, anh không tìm được quần, hay anh đưa em đi mua quần áo nhé, mua thêm một vài món đặt ở nhà dự phòng.
Thế Tu thả đầu cuối xuống, em không có quần, sao đi ra ngoài được?
Lý Phá Tinh sờ mũi, ừm, tuy không có quần, nhưng mà anh có cái này em mặc được.
Cái gì?
Thế Tu nhíu mày.
Lý Phá Tinh chậm chậm chìa cái váy sau lưng ra.
Thế Tu.
Lý Phá Tinh rũ cái váy ra, bắt đầu ba hoa chích chòe, nhìn này tiểu Tu.
Đẹp lắm đúng không?
Em sờ thử xem, chất vải cũng đẹp. Sờ mượt hơi là mượt.
Thế Tu, đây là váy, em không mặc đâu.
Lý Phá Tinh thấy kế này không ổn, thở dài, làm bộ bất đắc dĩ, hạch dĩ, nếu không phải vì không tìm nổi cái quần nào, anh cũng không muốn vậy đâu,
em nghĩ xem em không mặc cái này thì biết làm sao bây giờ. Em đâu thể mặc mỗi áo phông để anh đưa đi mua quần áo được.
Tế Tu mím môi, thờ ơ đáp, anh có thể đi mua quần áo hộ em.
Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh, gì chứ, không thử quần áo sao mua được.
Nhớ không vừa thì sao?
Tế Tu, nhỏ hơn một chút cũng được, em không ngại.
Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh nghĩ đến việc chiếc váy này không được mặc trên người Tế Tu, tim như muốn rỉ máu. Hắn ngồi xuống giường, hết nhìn váy rồi lại nhìn Tế Tu, nhỏ giọng năn nỉ, em mặc một tí thôi được không?
Tế Tu, không mặc.
Tiểu Tu, anh muốn thấy em mặc lắm lắm.
Không mặc.
Lý Phá Tinh lắc lắc cánh tay Tế Tu, hoàn toàn vô lại, cục cưng Tiểu Tu ơi, một lần thôi được không? Thực sự chỉ một lần thôi mà.
Anh chỉ ước được ngắm một lần, em thỏa mãn nguyện vọng của anh được không nào?
Anh muốn được thấy em mặc lắm ấy.
Vẻ mặt Tế Tu hơi nhún dần.
Lý Phá Tinh tinh mắt, thấy Tế Tu vậy càng làm bộ tha thiết khẩn khoản, cục cưng Tu Tu ơi, anh biết em tốt nhất mà.
Tế Tu.
Tế Tu cắn răng, đi ra ngoài.
Lý Phá Tinh tưởng mình bị từ chối, vẻ mặt bi thương, Tiểu Tu, em không thích thì thôi,
hay, anh không nên ép em.
Thứ hai tới cổ Tế Tu đều đỏ lựng, ý em là.
Anh đi ra ngoài, em thay quần áo.
Đôi mắt Lý Phá Tinh nháy cái sáng rực, hắn ôm Tế Tu, hôn chụt một cái lên má y ỉa.
Anh siêu siêu thích em đó.
Gương mặt Tế Tu sắp cháy tới nơi, ra ngoài đi.
Anh ra đây, em không cần vội đâu, cứ thay từ từ.
Lý Phá Tinh đóng cửa, nói nhỏ.
Không biết có phải ảo giác hay không, Tế Tu cứ cảm giác ánh mắt của anh Tinh trước khi ra ngoài có một thứ ánh sáng quỷ dị.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Phá Tinh ra khỏi phòng, lười biếng ngả người ngồi xuống sofa đối diện cửa phòng. Hắn tiện tay bóc lạc trên đĩa bỏ vào miệng, mắt không nhúc nhích ngó chừng cánh cửa, cứ như muốn nhìn xuyên thấu cánh cửa. Hắn ăn hết nửa đĩa lạc, cửa mới từ từ mở ra.
Động tác của Lý Phá Tinh lập tức ngừng lại, mắt cũng không chớp.
Tới khi người bên trong mở cửa, bước ra ngoài, trong giây lát Lý Phá Tinh còn không nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Vốn dĩ Tế Tu đã rất đẹp, giờ nhỏ tuổi hơn, lại mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, khiến một cái liếc mắt cũng tinh xảo như tranh vẽ, đẹp tựa mỹ nhân trong pháo đài cổ. Hiện tại, thân hình y gầy hơn một chút, chiếc váy có kiểu vita, cổ áo vuông đã khoe trọn xương quai xanh tinh tế, cộng thêm sợi dây đỏ xuyên nhẫn trên cổ y, càng làm người ta không thể rời mắt. Chiếc váy này vốn không ngắn, nhưng y cao hơn chủ nhân trước, nên váy chỉ đến nửa đùi, đôi chân của thiếu niên cứ thế đập thẳng vào mắt.
Trắng, thon, dài, thẳng.
Dường như mới liếc mắt thôi đã muốn phạm tội.
Lý Phá Tinh nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình.
Miệng sao mà khô quá, hắn liếm môi.
Tiểu Tu, lại đây.
Giọng nói Lý Phá Tinh trầm thấp.
Hắn nhìn Tế Tu bước về phía mình, lòng đông dâng lên cảm giác kích động khó diễn tả thành lời.
Lý Phá Tinh đứng dậy, ôm chặt eo nhỏ của thiếu niên.
Hắn cúi đầu, bắt gặp đôi ngươi đen như mực nước, rồi lại dịu dàng như sóng gợn lăn tăn của Tế Tu, tim rung động, kìm lòng không đặng hôn lên mắt thiếu niên, thất thần lẩm bẩm,
cục cưng, em đẹp quá.
Khuôn mặt Tế Tu ửng hồng, y cũng ôm Lý Phá Tinh, chân hơi kiêng lên, muốn hôn Lý Phá Tinh.
Nào ngờ, Lý Phá Tinh lại tránh đi, ánh mắt si mê, không được đâu Tiểu Tu, em mà hôn anh là anh không kìm được đâu, em còn là vị thành niên, anh không thể làm chuyện không bằng cầm thú như thế được.
Tế Tu,
chuyện không bằng cầm thú?
Chuyện không bằng cầm thú gì?
Giống như lần trước, nằm dưới thân em kêu cục cưng nhanh lên chút sao?
Lý Phá Tinh ngưỡng thẳng người, nói, em yên tâm, anh sẽ không làm gì em, anh là người có nhân phẩm, anh chỉ đang thưởng thức em thôi, tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý định thiếu đứng đắn.
Tế Tu, anh.
Lý Phá Tinh, hả?
Sao thế cục cưng?
Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt phức tạp, anh có thể lau sạch máu mũi trước không?
Lý Phá Tinh.
Tế Tu lặng lẽ đẩy Lý Phá Tinh ra, xong chưa, em thay quần áo được rồi chứ?
Lý Phá Tinh kéo kéo Tế Tu, nhanh vậy sao?
Không được. Chúng ta còn phải đi mua quần áo mà.
Tế Tu cúi đầu nhìn cái váy trên người, nhíu mày, chật vật hỏi, mặc thế này ra ngoài sao?
Lý Phá Tinh lại chạy vào phòng, lấy một chiếc mũ lưỡi trai và một đôi giày trung tính.
Hắn đặt giày xuống chân Tế Tu, tự tay đội mũ cho y, vỗ tay cái đội, hớn hở nói, được rồi, không có tí vấn đề nào.
Tế Tu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lý Phá Tinh, vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến, nắm tay Lý Phá Tinh, miễn cưỡng nói, chỉ một lần thôi đấy.
Dù gì, đây cũng xem như lần hẹn hò đầu tiên của hai người kể từ khi y trở về, mua xong quần áo thay ngay lập tức cũng được.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Tế Tu nhận ra anh Tinh của mình còn có tiềm chất làm tổng tài bá đạo.
Lý Phá Tinh dắt Tế Tu đến tiệm giày.
Không mua quần trước sao?
Tế Tu hỏi.
Thực ra là do Lý Phá Tinh không muốn Tế Tu cởi váy sớm quá, cơ mà hắn cứ làm bộ gian dảo anh muốn tốt cho em, chớp chớp mắt, mua giày trước, nếu không em đi bộ đau chân lắm.
Tế Tu thử một đôi giày thể thao trắng, xỏ chân vào rất thoải mái, liền nói với Lý Phá Tinh, đôi này đi.
Lý Phá Tinh gật đầu, nói với nhân viên bán hàng, tôi muốn mua tất cả các cỡ của kiểu này ở tiệm của cô,
tiệm có giao hàng tận nhà không? Nhân viên hơi kinh ngạc, vui mừng giải đáp, có anh. Dựa theo mức tiêu dùng của anh, cửa hàng có thể làm thẻ thành viên VIP cho anh, bọn em có thể vận chuyển toàn bộ sản phẩm anh mua tại trung tâm về nhà. Thế Tu, anh làm gì vậy? Lý Phá Tinh thấy nhân viên đi rồi, ngồi cạnh Thế Tu, em còn biến đổi mà, anh muốn em dù thay đổi thành dáng vẻ nào cũng có quần áo và giày phù hợp. Thế Tu, anh định dọn hết đồ ở phòng phía tây trong vườn đi, chuyển thành phòng quần áo cho em, ta chuẩn bị quần áo cho em từ 0 đến 100 tuổi, như thế ngoại hình của em có thay đổi kiểu gì cũng đồ để mặc. Thế Tu không ngờ Lý Phá Tinh thực sự làm như lời hắn nói, mua giày xong, bọn họ đến khu thời trang trẻ em. Từ 0 đến 8 tuổi, từ quần áo giày dép cho đến cả đồ chơi sữa bột, Lý Phá Tinh đều mua tất, hơn nữa còn mua những loại tốt nhất. Ví dụ như sữa bột, Lý Phá Tinh không buồn chớp mắt chọn ngay loại đắt tiền nhất. Chỉ có điều, Tiểu Tu, em nhìn cái này này. Ánh mắt Lý Phá Tinh sáng rực. Thế Tu quay sang, liền thấy một chiếc váy bồng công chúa tinh linh cho bé gái tầm 4, 5 tuổi. Lý Phá Tinh sờ sờ đôi cánh nhỏ xinh ở lưng váy, hỏi, Tiểu Tu có thích không? Thế Tu, cái này nữa cái này nữa. Cái này cho 3 tuổi. Váy thiên thần trắng đáng yêu quá. Hoa, xem kìa, đây là bộ đồ ngủ nàng tiên hoa cỏ đấy, thích không Tiểu Tu? Thế Tu sắp hít thở không xuôi, khó khăn hỏi, anh Tinh, anh định nuôi em như nuôi gì vậy? Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Lý Vũ Trụ bên trái có Bạch Tuộc, bên phải có Hà Tiểu Hoa, phía sau có Nhóc Mập và Đá Tảng. Nhóc vừa cùng các cô chú ăn một bữa to trên tầng 5 trung tâm thương mại, bụng còn hơi no no. Nhóc xoa cái bụng tròn vo của mình, ngửa đầu hỏi Bạch Tuộc, bố con đi tìm bố hai thật sao? Bạch Tuộc, đúng vậy, nếu thuận lợi, có thể hôm nay con sẽ gặp bố hai. Hà Tiểu Hoa bĩu môi, chẳng biết anh Tinh nghĩ gì, Thế Tu bỏ đi hết lần này tới lần khác mà anh ấy còn tha thứ cho người ta. Em chẳng hiểu gì cả, tình yêu nó là như thế. Hừm. Mặc dù không thích Thế Tu, nhưng Hà Tiểu Hoa cũng không thể không chua xót thừa nhận rằng tình cảm của Lý Phá Tinh và Thế Tu thực sự sâu sắc. Nhỏ thở dài, tình yêu ngọt ngào bao giờ mới tới với em đây? Nhóc Mập đằng sau cũng thở dài, khó đấy, nói thật, xung quanh anh chưa có đôi nào lâu dài mỹ mãn cả, chỉ có mỗi đôi anh Tinh và Thế Tu, tuy trong 5 năm xoay chuyển có đau khổ, nhưng họ là đôi duy nhất làm anh tin tình yêu còn tồn tại trên thế giới này. Đá Tảng gật đầu, cười ngốc tổng kết, ừ, bọn họ là chân ái, quyết thể không thay lòng. Đá Tảng ngừng bặt. Bố. Lý Vũ Trụ hô to. Lý Phá Tinh đang nói chuyện với Thế Tu, sửng sốt quay đầu lại. Đám Bạch Tuộc cũng khiếp sợ. Ánh mắt bọn họ nhìn chòng chọc vào mấy thùng sữa bột trong giỏ và bộ đồ ngủ trẻ con trên tay Lý Phá Tinh. Sau đó, ánh mắt cả đám chậm chạp nhích lên trên, cố định trên người người đội mũ lưỡi chai bên cạnh anh Tinh. Thoạt nhìn hình như là một cô gái tuổi vị thành niên. Lý Vũ Trụ trợn to mắt, không tin nổi, bố. Bố để chị này để em gái cho con sao? Chương 72, 72. Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ. Lý Phá Tinh cứng ngắc nhìn bộ đồ trẻ con trong tay rồi lại nhìn sang Thế Tu. Sau đó mới nhận ra Lý Vũ Trụ đang hiểu lầm cái gì. Mấy người Hà Tiểu Hoa run lên, Lý Vũ Trụ quả là một vị anh hùng chân chính, dám hỏi điều bọn họ muốn hỏi mà chỉ chôn chặt trong lòng không dám hỏi. Còn Thế Tu, vừa nghe thấy giọng Lý Vũ Trụ y liền cứng đờ người, vội vàng đưa lưng về phía mọi người, túi thấp đầu, lặng lẽ đeo khẩu trang che mặt, kéo mũ lưỡi chai thấp xuống. Nói một cách không hề khoa trương chút nào thì, bây giờ y chỉ muốn chết. Bạch Tuộc đánh giá cô gái mặc váy đỏ kia, ánh mắt thâm trầm. Bụng phẳng lì. Vậy rốt cuộc đứa bé vừa được mấy tháng, hay là đã sinh ra rồi? Nếu đã sinh rồi, vậy Thế Tu thì sao đây? Lý Vũ Trụ thì sao đây? Quan trọng nhất là, thiếu nữ này đã trưởng thành chưa vậy? Anh Tinh của hắn sẽ không phạm tội chứ? Lý Phá Tinh thấy bầu không khí càng ngày càng kỳ lạ, nghiêng đầu thì thầm với Thế Tu, yên tâm, em cứ đứng đây, anh đi giải thích với bọn họ. Anh định giải thích thế nào? Thế Tu kéo vạt váy, gian nan hỏi, chẳng lẽ định nói cho bọn họ biết? Em là Thế Tu sao? Yên tâm. Lý Phá Tinh trịnh trọng hứa. Nhất định anh sẽ không làm em bị lộ. Đừng nói mâu thuẫn. Thế Tu không thiết sống nữa, cũng đừng nói hớ. Lý Phá Tinh chuẩn bị tâm lý xong, đi về phía đám Bạch Tuộc, vừa đi được hai bước đã bị Bạch Tuộc vội vàng kéo đến giữa bọn họ. Anh. Bạch Tuộc liếc Thế Tu, thấp giọng hỏi, cô bé kia bao nhiêu tuổi rồi? Sao em thấy như chưa được 17 thế? Anh đi tìm Thế Tu cơ mà. Cô gái này là sao? Nhóc Mập lắp bắp, anh cặp bồ từ khi nào? Cặp bồ cái gì? Hà Tiểu Hoa lườm Nhóc Mập, hùng hồn phản bác. Anh ấy ly hôn từ lâu rồi, quen ai, sinh con với ai đều là tự do của anh ấy, hiểu không hả? Ngừng. Lý Phá Tinh cắt lời, mấy đứa nghĩ gì thế, sinh con gì, chuyện không như mấy đứa tưởng tượng đâu. Trong lúc bọn họ không để ý, Lý Vũ Trụ đã lặng lẽ chạy đến chỗ Thế Tu. Chị ơi! Lý Vũ Trụ ngước lên gọi. Thế Tu sửng sốt, chầm chậm cúi đầu. Y ngồi xổm xuống, đang định mở miệng nói, lại sợ mình mặc váy mà nói giọng nam sẽ dọa Vũ Trụ nên đành thôi. Thấy áo Lý Vũ Trụ bị quăng lên. Thế Tu tự tay chỉnh lại áo cho nhóc. Lý Vũ Trụ chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, trong bụng chị có em gái nhỏ hả chị? Tế Tu hơi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Lý Vũ Trụ đã hỏi tiếp, em ấy bao nhiêu tháng rồi chị, bao giờ em có thể gặp em ấy, em sờ em ấy được không? Lý Vũ Trụ chìa ngón trỏ, chớp mắt, chỉ một cái thôi. Tế Tu lắc đầu, nói bằng khẩu hình không có em gái. Chỉ có điều, y nói xong mới nhớ ra mình còn đeo khẩu trang, Lý Vũ Trụ không nhìn thấy, tưởng Tế Tu không muốn để nhóc chạm vào em. Lý Vũ Trụ thoáng thất vọng, song chẳng mấy chốc đôi mắt lại sáng lấp lánh, tuy chị này đeo khẩu trang che kín hết mặt mũi, chỉ trừ ra con mắt, nhưng nhóc vẫn nhận ra chị ấy xinh đẹp cực kỳ. Không chỉ vậy, không hiểu tại sao, đôi mắt chị ấy mang tới cho nhóc một cảm giác rất thân thiết và gần gũi, làm nhóc vừa nhìn đã ưng rồi. Vừa tưởng tượng em gái có lẽ cũng xinh đẹp giống chị gái này, Lý Vũ Trụ đã không kìm được vui mừng nhảy nhót. Chị ơi, chị sẽ lấy bố em à? Nhóc hỏi. Tế Tu kinh ngạc, ý gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong. Sao chị không nói gì? Lý Phá Tinh đi đến, kéo Lý Vũ Trụ sang một bên, chị ấy bị đau họng. Tế Tu thở phào, đứng dậy. Ba người Hà Tiểu Hoa đã đi rồi. Lý Phá Tinh thì thầm, anh bảo với bọn họ em là cô bé nhà hàng xóm, anh vô tình gặp em ở đây, vì vậy giúp em chọn đồ trẻ con cho cháu gái em. Lý Phá Tinh cúi đầu liếc Lý Vũ Trụ, nói với Tế Tu, còn Lý Vũ Trụ, về nhà anh sẽ giải thích dần với nó. Sau này Lý Vũ Trụ sẽ sống chung với Tế Tu, hơn nữa, nhóc còn là con trai của y, không thể giấu nhóc bệnh tình của y được. Chỉ có điều, căn bệnh này quá kỳ lạ, không biết liệu Lý Vũ Trụ có chấp nhận được hay không, họ phải từ từ nói cho nhóc hiểu. Vì Lý Vũ Trụ đang ở đây, kế hoạch mua sắm của Lý Vũ Trụ và Tế Tu không thể hoàn thành, nhưng quần áo cho Tế Tu từ 10 đến 15 tuổi vẫn chưa mua đủ. Vậy nên Lý Phá Tinh bảo Tế Tu và Lý Vũ Trụ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, còn mình thì chạy đến khu thời trang thanh thiếu niên mua. Lý Vũ Trụ nhìn bóng lưng Lý Phá Tinh, bỗng nói, hôm qua bố em đi tìm chị, không phải tìm bố hai em đúng không? Chị ơi, chị có biết bố hai em không? Đó là một ông bố khác của em, cũng là chồng cũ của bố em, nhưng chị đừng lo, bọn họ đã ly hôn rồi. Chị cứ yên tâm sinh em bé đi. Chị ơi, chị yên tâm, em sẽ ngoan. Vì em và bố hai cũng không có tình cảm gì hết, chờ tới khi chị và bố em kết hôn, em sẽ gọi chị là mẹ, nhất định em sẽ không gây khó dễ cho chị, cũng sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Từ nay về sau bố hai em sẽ trở thành quá khứ, nhất định em sẽ không nhắc tới bố hai trước mặt chị nữa, không để chị phải buồn. Chúng ta cứ xem như không có người đó đi. Thực ra em chẳng thấy bố hai có gì hay cả. Em chẳng thân với bố hai, gặp được rồi thì sao chứ? Cùng lắm chỉ đẹp đẹp chút xíu thôi, nhưng chị cũng rất xinh. Em thấy chị hoàn toàn có thể thay thế bố hai. Không, chị còn siêu hơn bố hai em nữa, bởi vì trong bụng chị có em bé. Bố em cũng nói không quan tâm đến bố hai nữa rồi, nhất định bố em sẽ quên đi quá khứ, đối xử tốt với chị. Chị đừng lo gì nha. Sau này chúng ta sẽ trở thành một nhà bốn người hạnh phúc. Thế Tu. Y Lý bắt đầu nghiêm túc suy tính chuyện tháo khẩu trang, mở miệng nói thẳng với nhóc rằng, Lý Vũ Trụ, bố chính là bố hai của con đây. Nhưng bên cạnh đó, lòng Y lại có chút chua xót, cảm thấy để chiếm được trái tim con trai mình sẽ vô cùng gian khổ. Chị này. Không biết Lý Vũ Trụ lôi ra ở đâu một cây gậy phép thuật cực bự, sáng lấp lánh, cuốn dây rực rỡ đủ sắc màu. Lý Vũ Trụ chia gậy phép thuật cho Tế Tu xem, khuôn mặt phấn khích, chị. Lát nữa em sẽ lấy tiền tiêu vặt của em mua đồ chơi này. Em muốn tặng cho em gái em. Chờ bao giờ em có tiền, em sẽ tặng cho em gái nhiều món đồ chơi đẹp hơn bự hơn nữa. Sau này em sẽ đưa hết tiền tiêu vặt của em cho em gái. Tế Tu. Cách bày tỏ tình cảm của Vũ Trụ. Thực sự là giống anh tinh ý như lúc. Chỉ có điều, đáng tiếc. Tế Tu gõ chữ trên đầu cối, cố ý sử dụng phiên bản ghép vần để Lý Vũ Trụ có thể hiểu được, viết xong đưa cho nhóc xem. Mặc dù rất tiếc, nhưng tôi cần phải giải thích một chút, tôi không mang thai, cháu không có em gái. Thật đấy. Bụp. Gậy phép thuật trong tay Lý Vũ Trụ rớt xuống đất. Nhóc hơi hé miệng, vẻ mặt không tin nổi. Sau đó, nhóc tủi thân sổ xịt mũi một cái, đôi mắt như sắp khóc tới nơi. Nhóc lấy tay háo lau nước mắt, nhặt gậy phép thuật lên, thổi thổi bụi trên gậy, chạy bạch bạch đến gian hàng cách đó không xa, để gậy về chỗ cũ. Lúc quay trở về, khuôn mặt nhóc đã không còn nước mắt. Tế Tu lại đưa đầu cuối cho nhóc xem, xin lỗi đã làm cháu buồn, tôi nên giải thích với cháu sớm hơn. Lý Vũ Trụ nhìn Tế Tu, đôi mắt từng hồng, à đúng, em cũng có lỗi với chị, em gạt chị đó. Tế Tu sửng sốt. Lý Vũ Trụ, em. Chị đừng lấy bố em được không? Bố em thực sự không quên được bố hai em. Bố vừa thấy bố hai em đã chẳng có chút tiền đồ nào. Em làm sai, bố em rượt đánh em hai con phố, nhưng bố hai làm sai. Bố em còn không nỡ đánh bố hai em. Bố em thực sự rất thích bố hai em, chính bố tự nói như vậy. Hôm qua khi nói muốn đi tìm bố hai em, bố em còn khóc, khóc thảm thương lắm, lần đầu tiên em thấy bố em khóc. Chị thử nghĩ xem, người như bố em lại vì một người đàn ông mà khóc như thế, bố em phải thích bố hai em nhiều cỡ nào chứ? Tế Tu đứng dậy, đôi mắt chiếu nặng nhìn Lý Phá Tinh phía sau Lý Vũ Trụ. Lý Phá Tinh còn cân nhắc món đồ trong tay, nào biết mình vừa đi một lúc con mình đã bán sạch mình rồi. Hắn đối diện với đôi mắt tế tu, ngượng ngùng kể, anh ưng một bộ quần áo thể thao kiểu trung tính, nam nữ đều dùng được, nhưng chỉ có một cỡ thôi, em có muốn thử không? Tế tu cầm bộ quần áo trong tay Lý Phá Tinh, nắm tay hắn, khàn giọng đáp, được. Tới tận lúc hai người nắm tay nhau đi được vài mét, Lý Vũ Trụ vẫn chưa phản ứng được. Tại sao? Tại sao giọng chị ấy lại giống đàn ông thế? Lý Vũ Trụ, nhanh lên con. Lý Vũ Trụ nhìn hai bóng lưng đang nắm chặt tay nhau, lòng càng thêm nghi hoặc. Cớ sao lại có cảm giác? Mình thiệt là dư thừa thế nhỉ? Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Mấy năm nay, Thế Tu sợ nhất là ra ngoài mua sắm. Nếu không phải vì tình huống đặc biệt, đa số y đều mua online, bởi vì y sợ trên đường đi mình bất ngờ phát bệnh, khiến cơ thể đột ngột biến hóa, giống như bây giờ. Y đang đứng trong phòng thay đồ. Trước khi vào, nữ nhân viên bệ tạ cầm quần áo giúp y, kiên nhẫn hỏi y có cần kéo khóa sau hộ hay không, bị Tế Tu từ chối. Sau đó, y phát bệnh. Cơ thể y càng ngày càng nhỏ, quần áo trên người cũng càng ngày càng rộng. Nhân viên nữ chờ ngoài cửa thấy y vào được một lúc lâu, lịch sự gõ cửa hỏi y có cần hỗ trợ gì hay không, song không nhận được đáp lại. Cảnh tượng bây giờ hơi giống hôm y biến thành ông lão ngồi xổm trong buồng điện thoại. Lúc ấy, y vừa căng thẳng vừa hoảng loạn. Tế Tu vốn tưởng lần này y cũng hốt hoảng như vậy, ấy vậy mà lại không. Y liền lấy đầu cuối, nhắn tin cho anh Tinh. Ngay lập tức, giọng anh Tinh và nhân viên vang lên ngoài cửa. "Ôi, anh không vào được đâu ạ, bên trong đang có người thay đồ." "Xin lỗi, đó là người yêu của tôi, cô ấy đang không thoải mái. Xin hỏi anh có cần giúp đỡ không ạ?" "Không cần đâu, cảm ơn cô, nhưng cô cách xa một chút được không, cô ấy sợ người lạ." Tiếng gõ cửa vang lên, "Tiểu Tu, là anh đây." Tế Tu nhón chân, cẩn thận mở hé cửa. Anh Tinh lách vào, ngay sau đó, Tế Tu bị một chiếc áo gió thật to bao lấy. Anh Tinh ôm y đi, hôn lên trán y đi. "Tiểu Tu, em làm tốt lắm." Anh Tinh cười nói. Chương 73, 73. "Sau này cũng phải làm như vậy. Dù có biến đổi thế nào cũng phải nói cho anh biết, lúc gặp khó khăn cũng phải kịp thời nói với anh sẽ giải quyết giúp em." Tế Tu ngẩn ngơ, hình như y cũng từng nói những lời anh Tinh vừa nói, chỉ có điều, y không thực hiện được lời hứa của mình. 5 năm trôi qua, anh Tinh đã dần trở thành một người mà y có thể mặc sức nương tựa và ỷ lại. Lý Phá Tinh lấy một chiếc túi đựng quần áo trẻ em có muốn thay quần áo trước không? Lý Phá Tinh đưa lưng về phía Tế Tu, chờ Tế Tu tự mặc quần áo xong mới quay người lại. Hắn nhặt áo gió lên, trùm kín người Tế Tu. Bế ngang y lên, vội vã rời khỏi phòng thay đồ. Nhân viên cửa hàng định tiến lại gần thể hiện sự quan tâm của mình, chợt nhớ khách hàng vừa nói cô ấy sợ người lạ lại ngừng bước, chỉ nhìn từ xa. Ở khoảng cách này, cô chỉ thấy vị khách kia đang bế một người nhỏ gầy, không khỏi bất ngờ, cô bé cao gầy bàn này sao bế lên lại nhỏ vậy. Cô vừa chớp mắt, hai người đã đi xa. Nhân viên túi đầu sắp xếp bộ trang phục trong tay, quên đi cảm giác kỳ lạ ban nãy. Có lẽ là do cô nhìn nhầm, hoặc vì người đàn ông ban nãy quá cao lớn, cô gái còn trùm áo gió kín người. Cho nên non mới bé nhỏ như vậy. Lý Vũ Trụ đang ngồi với bố chờ chị lớn thay quần áo, nào ngờ vừa được một lúc, bố đã đứng bật dậy, cầm túi đồ vừa thanh toán đi mua một chiếc áo gió ở cửa hàng ngay cạnh, sau đó đi đến phòng thử đồ. Lúc quay trở lại, bố đang bế một người, đã vậy còn vội vàng bế người kia ra ngoài. Lý Vũ Trụ sửng sốt, cũng bật dậy, chạy đến chỗ bố. Vậy nhưng bố đi càng ngày càng nhanh, Lý Vũ Trụ sắp không theo kịp tới nơi, nhóc phải nhấc vội hai cái chân ngắn tốn chạy theo. May mà bố chỉ đi đến một góc vắng đã ngừng bước. Lý Vũ Trụ hồn hển hỏi, sao thế bố? Tự dưng bố lại bỏ đi, bố đang bế ai thế? Lý Phá Tinh để ý xung quanh, ôm chặt người trong lòng, nhỏ giọng đáp, về nhà rồi nói. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh bắt xe. Trên đường đi, Lý Vũ Trụ muốn gỡ áo khoác ra xem bên trong là thứ gì, nhưng bị Lý Phá Tinh ngăn cản. Từ lúc ra khỏi phòng thử đồ, Lý Phá Tinh đã tận mắt nhìn thấy Tế Tu từ biến đổi. Bây giờ đang ở bên ngoài, hắn không muốn xảy ra bất chấp gì. Về đến nhà, Lý Phá Tinh sai Lý Vũ Trụ khóa kín cửa, sau đó mới cẩn thận đặt người trong lòng xuống. Lý Vũ Trụ không hiểu gì hết, nhóc cảm thấy bố cực kỳ giống tên trộm mới thó được món áo vật quý hiếm nào đó. Lý Phá Tinh từ từ cởi áo khoác, đôi mắt Lý Vũ Trụ cũng từ từ trở to. Nhóc khiếp sợ hô, bố. Bố bắt trộm Lý Tiểu Hữu ở đâu về hả? Lý Phá Tinh còn chưa kịp giải thích, Lý Vũ Trụ đã đi quanh Tế Tu một vòng. Nhóc đo đo, càng thêm khiếp sợ, Lý Tiểu Hữu. Sao cậu lại lùn đi? Lúc trước Lý Tiểu Hữu cao tầm như nhóc, mà sao hôm nay Lý Tiểu Hữu lại bé hẳn đi, thấp hơn nhóc cả một đoạn. Lý Vũ Trụ chợt nghĩ đến điều gì, tức giận hỏi, bố tớ bảo bố hai đưa cậu đi, có phải bố hai tớ ngược đãi cậu, không cho cậu ăn gì nên cậu mới lùn đi đúng không? Bố hai xấu thế. Thế Tu. Lý Phá Tinh méo má nhóc, Lý Vũ Trụ, không ăn gì cũng không lùn đi đâu. Lý Vũ Trụ đẩy tay Lý Phá Tinh, giọng nói đầy căm phẫn, bố đừng nói đỡ bố hai nữa. Bố hai là kẻ xấu. Bảo không đi mà vẫn đi,
đến giờ còn chưa về. Hôm qua bố bảo đi tìm bố hai, sao không tìm được bố hai về, nhất định là bố hai không chịu về cùng bố đúng không? Lý Vũ Trụ nhìn Tế Tu, Lý Tiểu Hữu, nếu cậu lại bị bố hai bắt đi, cậu chuyển lời này cho bố hai dùng tớ. Hôm nay bố tớ còn đi dạo phố với một chị xinh quá là xinh kia kìa. Chị ấy đẹp hơn bố hai nhiều. Chẳng mấy chốc bố tớ sẽ yêu người khác thôi, tớ, tớ cũng thế, sau này sẽ gọi chị ấy là mẹ luôn. Tế Tu. Tế Tu do dự vài giây, gọi, Vũ Trụ à, bố chính là bố hai của con. Vẻ mặt Lý Vũ Trụ hết sức nghiêm túc, Lý Tiểu Hữu, bây giờ tớ đang nói chuyện nghiêm túc, cậu đừng đùa với tớ. Vài giây sau, cái mặt đang banh ra của Lý Vũ Trụ không căng nổi nữa, nhóc bật cười khanh khách, ha ha ha, Lý Tiểu Hữu cậu ngốc thế, chẳng biết nói đùa gì cả. Lý Phá Tinh khẳng định, cậu ấy nói thật đấy. Lý Vũ Trụ cười đau cả bụng, sao bố cũng hùa theo cậu ấy trêu con cơ chứ. Lý Phá Tinh im lặng. Thế Tu cũng im lặng. Lý Vũ Trụ nhận ra chỉ có mình nhóc cười, ngừng lại, chớp mắt nhìn Lý Phá Tinh, mở miệng gọi, bố. Tế Tu nắm tay Lý Vũ Trụ, từ tốn giải thích, Vũ Trụ, con có tin trên đời này có người. Có thể phóng to thu nhỏ không? Lý Vũ Trụ nhíu chặt cặp lông mày thanh tú, giả vờ nghiêm túc nói, Lý Tiểu Hữu, cậu trưởng thành chút đi, bọn mình đều học lớp lá cả rồi, có phải tuổi tin vào phim hoạt hình nữa đâu. Cả bố nữa, bố lớn chừng này rồi sao còn đấu trí thế, đi hùa với Lý Tiểu Hữu gặp con. Lý Vũ Trụ ngừng bặt. Bởi vì, nhóc nhìn thấy Lý Tiểu Hữu đang nhỏ đi từng chút một. Tới lúc Lý Tiểu Hữu ngừng thay đổi, Lý Tiểu Hữu đã thấp hơn nhóc nửa cái đầu. Mà hết thể những chuyện này, đã xảy ra ngay trước mắt nhóc. Tế Tu cũng nhận ra sự thay đổi của mình, y nhìn bàn tay nhỏ đi của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Vũ Trụ, ánh mắt nặng trĩu, Vũ Trụ, bố hai không lừa con. Tế Tu thấy Lý Vũ Trụ sững sờ không nói một câu, y mím môi, túi đầu nhìn mũi chân, Vũ Trụ, con có thấy bố hai thế này? Rất đáng sợ không? Lý Vũ Trụ rụt về sau, hoảng loạn ngã hoạch xuống đất. Tế Tu đang định đỡ nhóc, không biết nghĩ gì trong đầu, bàn tay chợt cứng đờ giữa không trung. Lý Vũ Trụ tự bò dậy, lắp bắp, cậu là bố hai của tớ thật à? Tế Tu gật đầu. Lý Vũ Trụ, cậu có thể phóng to thu nhỏ thật hả? Tế Tu, ừ. Đôi mắt Lý Vũ Trụ mở to, quá ngầu. Tế Tu kinh ngạc, y nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lý Vũ Trụ, tảng đá trong lòng đống rơi xuống. Lý Vũ Trụ nhích lại gần, ánh mắt đầy mong chờ, bố còn có siêu năng lực gì nữa không? Ví dụ như làm con cũng phóng to thu nhỏ được, hoặc là biết bay, hay biến điêu điêu thành người á? Có chứ. Siêu năng lực mạnh nhất của bố hai con chính là phụ đạo con làm bài tập. Lý Phá Tinh cười hết mắt. Từ nay về sau, bố hai có thể giúp con làm tất cả bài tập, vui không nào? Phấn khích không nào? Lý Vũ Trụ. Trong đầu nhóc đống hiện lên cảnh tượng mình khổ sở làm bài tập trong vườn lần trước, nỗi sợ bị Lý Tiểu Hữu chi phối trỗi dậy, làm nụ cười trên môi nhóc cứng đờ. Lý Phá Tinh phát hiện, gần đây, mỗi khi rảnh rỗi Tế Tu lại làm gì đó trên đầu cuối hoặc máy tính. Lần đầu tiên về nhà, Tế Tu đóng vai Lý Tiểu Hữu. Cho nên y cố gắng hành động sao cho giống trẻ con nhất có thể. Nhưng giờ mọi chuyện bại lộ, y không cần che giấu nữa, thành ra trong nhà thường xuyên xuất hiện cảnh tượng một đứa bé 3-4 tuổi nghiêm túc làm việc trước máy tính, khiến ai thấy cũng phải nghẹn họng. Mấy hôm nay em đang làm gì thế? Lý Phá Tinh hỏi. Tế Tu cười đáp, em muốn tiếp tục làm việc, việc của công ty và một số việc khác đã bị bỏ qua rất lâu rồi, giờ cần bắt đầu lại một lần nữa. 5 năm qua, ngoài nghiên cứu, trên cơ bản y sống như một kẻ vô dụng, gần như tất cả công việc đều bị gác lại. Mà giờ y muốn sống thật tốt. Anh Tinh. Thế Tu ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh. Mấy hôm nữa, chờ em lớn hơn một chút, em muốn tiếp tục làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm. Lý Phá Tinh nhíu mày, vừa nghe ba từ này, hắn liền nhớ lại cái nhà kho âm ú ẩm ướt, bốc mùi mốc meo kia. Chỉ cần nghĩ tới việc một mình Tế Tu gian nan vượt qua 5 năm ở đó, lòng hắn đã thắt lại. Hắn không muốn Tế Tu quay về nơi đó. Tiểu Tu, ở khu K7 còn phòng thí nghiệm nào khác không? Anh Tinh. Tế Tu giải thích. Không thể để ai thấy dáng vẻ của em bây giờ được. Trong thời gian ngắn, em không tìm được phòng thí nghiệm cá nhân nào đủ kín đáo. Lý Phá Tinh chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt vụt sáng. Hôm nay, hình thể của Tế Tu khôi phục, bị Lý Vũ Trụ vội vã kéo đi họp phụ huynh. Lý Phá Tinh liền nhân cơ hội này tìm công ty vận chuyển tới chở các trang thiết bị và nguyên vật liệu ở nhà kho kia về. Tới lúc Tế Tu nắm tay dắt Lý Vũ Trụ về nhà, khuôn mặt hai người đều vô cùng vui vẻ, tràn chứa nụ cười. Lý Vũ Trụ bắn tiếng liệu, bố hai. Hôm nay bố siêu ngầu luôn. Bạn con ai cũng bảo bố giống con ý xí đúc. Hôm nay bố lái xe gì thế? Tại sao bố của bạn còn khen bố giỏi? Tất cả mọi người đều tưởng nhóc không có bố hai, nào ngờ đến một ngày, bố hai giống nhóc ý xí đúc mặc một bộ Âu phục, lái một chiếc xe sang tới họp phụ huynh cho nhóc. Bố hai nhóc là phụ huynh đẹp trai nhất, khí chất nhất trong số các phụ huynh. Bố hai gần như thỏa mãn tất cả tưởng tượng của nhóc, không, gần như vượt quá tưởng tượng của nhóc rồi ý. Lý Vũ Trụ vui sướng tới mức tim như nổi đồng bình trên mặt nước, tay nắm tay Tế Tu, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Một câu bố hai hai câu bố hai, thân thiết cực kỳ. Rõ ràng lúc biết Tế Tu là Lý Tiểu Hữu, nhóc còn xấu hổ không gọi bố hai.
Lý Phá Tinh nằm trên ghế, nhìn dáng vẻ nhún nhảy của Lý Vũ Trụ, nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhìn cái miệng cười giống hệt nhau của hai người, trái tim hắn cũng căng đầy ấm áp.
Tiểu Tu.
Lý Phá Tinh đứng dậy, cười đi về phía Tế Tu.
Anh dẫn em đi xem cái này.
Lý Phá Tinh nắm tay Tế Tu, đi về phòng chứa đồ sau vườn. Bọn họ mở cửa phòng, đi vòng qua một cái sofa cũ, xốc thảm trải sàn, để lộ một tấm tre bằng sắt. Lý Phá Tinh mở tấm sắt, cùng Tế Tu bước vào trong. Giờ Tế Tu mới biết, cái nhà kho ngầm mà anh Tinh từng dọa sẽ nhốt ý vào đó là có thật. Chỉ có điều, hiện tại nhà kho này đã được dọn dẹp sạch sẽ, có đèn có giường, vô cùng ấm áp. Nguyên vật liệu và các trang thiết bị của ít đều được sắp xếp hệt như tại nhà kho cũ, không hề thay đổi vị trí, cứ như được copy paste. Ý thì biết, anh Tinh đã phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức để làm được điều này. Từ đầu tới cuối, Ý đều nắm chặt tay anh Tinh. Tới khi hai người rời khỏi nhà kho ngầm, quay lại phòng chứa đồ, Tế Tu khàn giọng hỏi, tại sao lại làm chuyện này? Lý Phá Tinh đáp, bởi vì anh không nỡ để em phải chạy đi nghiên cứu ở nơi xa như thế. Đôi mắt Lý Phá Tinh chứa đầy ý cười, bởi vì, anh muốn. Mỗi ngày đều thấy em. Tế Tu ngừng thở, sau đó đè Lý Phá Tinh lên cửa phòng, hôn lên môi hắn. Hai người đều đang ở độ hai mấy, hôn hôn mấy cái súng cũng muốn cất cỏ, khó tránh khỏi ý loạn tình mê. Cơ mà, giây tiếp theo, giọng nói Lý Vũ Trụ vang lên trong sân, bà, sao bà lại tới đây? Lý Phá Tinh run lên. Hắn chột dạ đẩy Tế Tu ra như tên trộm, vội vàng mở phòng ngầm, đẩy Tế Tu còn ngơ ngác chưa hiểu gì vào trong. Tuyệt đối không được tùy ý ra ngoài đâu đấy. Lý Phá Tinh dặn dò xong, vội vàng chạy ra ngoài đón Bạch Man Man. Thấy vali màu hồng của Bạch Man Man, tim Lý Phá Tinh rất cái bịch. Nhìn kiểu gì cũng thấy mẹ không định chỉ ở đây đôi ba ngày. Mẹ, thế này là... Tâm trạng mẹ không tốt, tới nhà con ở mấy tháng, con không ý kiến gì chứ. Chương 74. Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh nhân cần đỡ vali hành lý giúp Bạch Man Man, vừa kéo vali vào nhà vừa làm bộ hỏi bâng quơ, sao tâm trạng mẹ không tốt, có chuyện gì sao? Bạch Man Man hé môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đáp, không có gì. Lý Phá Tinh vừa nhìn vẻ mặt Bạch Man Man đã biết có gì không ổn, tao mày hỏi, mẹ. Rốt cuộc là làm sao, mẹ đừng giấu con. Làm gì có chuyện gì chứ, con đừng suốt ngày nghĩ lung tung. Mẹ thì giấu con cái gì? Thấy Lý Phá Tinh vẫn nhíu mày, Bạch Man Man hơi do dự, trả lời, mẹ cãi nhau với hàng xóm, không muốn thấy mặt người ta. Lại là bác Vương à? Thực ra, qua lần Vương Quế Hoa đưa Bạch Man Man ngất xỉu đến bệnh viện, có thể thấy bà ta không phải là người có lòng dạ xấu xa, nhưng bà ta có một điểm không tốt, đó chính là hay ghen tị. Hồi Bạch Man Man vừa chuyển tới, Vương Quế Hoa cũng có vài chuyện không vui với bà, nhưng sau đó quan hệ đôi bên đã dần dịu đi. Vậy mà, khi biết chồng Lý Phá Tinh là người có tiền, Vương Quế Hoa lại bắt đầu ghen tị, nhất là sau khi biết con gái mình bị Lý Phá Tinh trách móc cảnh cáo, mỗi lần đôi bên chạm mặt bà ta luôn nói chuyện với Bạch Man Man bằng giọng điệu nịa mai châm chọc. Vì thế, đến lúc biết Lý Phá Tinh đã ly hôn, còn không nhận được một xu nào, phải một mình nuôi con, sự ghen tị của bà ta đã được cộng thêm chê cười và khinh thường. Bạch Man Man là người quyết không nhịn đục. Vài lần thì còn đỡ, nhưng sau này, Vương Quế Hoa mà nói một câu khó nghe, Bạch Man Man có thể hùng hổ đáp trả, lần nào cãi nhau bà cũng giành chiến thắng. Mỗi lần cãi nhau xong, Bạch Man Man đều vui sướng chẳng chề. Hôm nay là lần đầu tiên Bạch Man Man nói tâm trạng không tốt, không muốn thấy mặt Vương Quế Hoa. Lần này mẹ cãi thua à? Lý Phá Tinh hỏi. Đôi mắt Bạch Man Man lóe lên, ừ. Không nói cái này nữa, nhắc đến bà ấy là mẹ thấy bực rồi, để mẹ ngắm cục cưng vũ trụ của mẹ nào. Ôi chao, vũ trụ nhà mình càng ngày càng đẹp trai. Lý Vũ Trụ ngửa đầu nhìn Bạch Man Man, ngọt ngào khen, bà cũng càng ngày càng xinh đẹp. Bạch Man Man méo má nhóc, nhắc bao nhiêu lần rồi, không được gọi là bà, phải gọi là gì Man, gọi bà làm gì già hẳn đi. Vũ Trụ biết rồi ạ. Lý Vũ Trụ liếc về phía phòng chứa đồ, chớp chớp mắt hỏi, gì Man ơi, lần này gì sẽ ở đây lâu ạ? Đúng, sau này ngày nào gì cũng chơi với Vũ Trụ có vui không? Lý Vũ Trụ. Con vui lắm. Lý Vũ Trụ ưu sầu đáp. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Buổi tối, Bạch Man Man ăn uống xong, ngồi trước TV trong phòng khách tập yoga, Lý Vũ Trụ lặng lẽ chạy vào phòng bếp, kéo tay áo Lý Phá Tinh, bố ơi, bố hai làm sao bây giờ? Lý Phá Tinh ngồi xổm xuống, thì thầm với Lý Vũ Trụ, con không thể nói cho bà biết bố hai con quay về được, cũng không thể nói cho ai biết chuyện bố hai con có thể phóng to thu nhỏ, biết không? Lý Vũ Trụ chỉnh trọng đáp, con biết rồi. Nhất định con sẽ giữ bí mật bố hai có siêu năng lực. Không phải Lý Phá Tinh cố ý lừa Bạch Man Man, nhưng Bạch Man Man thực sự không nên biết chuyện này. Ban đầu, Bạch Man Man tưởng Tế Tu đã chết, Lý Phá Tinh cũng lời giải thích, tới lúc Bạch Man Man biết Tế Tu chưa chết, mà là đi theo con đường cống hiến cho đất nước giống bố của Lý Phá Tinh, bà đã tức giận suốt một thời gian dài. Thái độ của bà với Tế Tu cũng hoàn toàn thay đổi, có một khoảng thời gian, bà đã cực kỳ hối hận chuyện mình đã ép Lý Phá Tinh kết hôn với Tế Tu. Bạch Man Man biết rõ Lý Phá Tinh đã khổ cực vất vả thế nào, nhất quyết không tha thứ cho Tế Tu. Chưa kể, Lý Phá Tinh còn không thể nói cho bà biết bệnh tình của Tế Tu. Tạm thời chưa nhắc đến việc Bạch Man Man có thể chịu nổi sự thật này hay không, sức khỏe của bà không tốt, không thể bị kích động hay bận tâm lo nghĩ được. Dù hắn có kể cho bà biết chuyện, bà cũng không làm được gì, chỉ tăng thêm phiền não vô ích mà thôi. Hơn nữa, nói ở một phương diện khác, căn bệnh của Tế Tu chính là một vết sẹo gần như sỉ nhục đối với chính Tế Tu, Lý Phá Tinh không muốn xé toạc, mở banh vết sẹo này cho mọi người nhìn thấy. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh gói ghém phần ăn mình đã phần cho Tế Tu, giấu sau lưng, xách theo một túi rác để che giấu, cẩn thận ra khỏi phòng bếp, đi về phía vườn. Lý Phá Tinh. Bạch Man Man đang giãn người trên thảm yoga, không biết tại sao lại chuẩn xác bắt được Lý Phá Tinh đang định chạy ra ngoài. Lý Phá Tinh cứng đờ, giấu giếm hộp cơm, sao mẹ? Bạch Man Man, con đi đâu thế? Lý Phá Tinh, con đi đổ rác. Về mua cho mẹ hộp sữa chua. Lý Phá Tinh thở phào, vâng. Ra tới vườn, Lý Phá Tinh cố tình vòng một vòng mới vào phòng chứa đồ, lấm lét như tên trộm mở cửa vào trong. Dưới phòng ngầm, Thế Tu đang làm thí nghiệm. Thấy Lý Phá Tinh đến, y thả đồ trong tay xuống, cười với hắn, anh đến rồi. Ừ, Lý Phá Tinh đặt hộp cơm xuống bàn, mẹ anh bảo muốn ở lại đây mấy tháng, chắc một dạo nữa sẽ không đi đâu. Hắn thở dài, bất đắc dĩ, em ăn cơm trước đã, chờ lát nữa muộn hơn, anh đưa em đi thuê phòng, em cứ ở tạm đó một thời gian. Thế Tu nhìn giường bên cạnh, không cần đâu, em ở đây được rồi. Vậy sao được, giường này chỉ để khi nào em làm việc mệnh thì nằm nghỉ chút thôi, hai tháng nữa mẹ anh mới đi, sao có thể để em ngủ dưới tầng ngầm mãi được. Vậy hôm nay cũng không thể đi thuê phòng được. Tại sao? Bởi vì tuổi sinh lý trên đầu cuối của em là 25, nhưng tuổi trong hệ thống hồ sơ của em là 23, không chỉnh chứng minh thân phận được. Hơn nữa, em còn muốn làm thí nghiệm. Thế Tu cười nói tiếp, em muốn mau chóng chữa khỏi căn bệnh của mình. Có lẽ do lại được trở về bên cạnh anh Tinh, tâm trạng đã khác trước, nên những thí nghiệm tưởng chừng như bế tắc suốt 5 năm qua, vào buổi trưa hôm nay lại mơ hồ có khả năng đột phá. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Chờ Thế Tu ăn cơm xong, Lý Phá Tinh cũng nghĩ ra được một cách. Hai người bàn bạc rồi quyết định rằng, trước khi Thế Tu biến về 23 tuổi, ban ngày Thế Tu sẽ làm việc ở phòng thí nghiệm, ban đêm chờ Bạch Man Man ngủ thì lén chạy vào phòng Lý Phá Tinh ngủ. Nhiệm vụ của Lý Phá Tinh chính là canh trước cửa phòng Bạch Man Man. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Lúc Lý Phá Tinh cầm sữa chua về, Bạch Man Man đã sắp đi ngủ. Càng lớn tuổi, Bạch Man Man càng chú trọng dưỡng sinh hơn, bất kể có ngủ được hay không, nhất định cứ trước 10 giờ mỗi ngày bà đều nằm trên giường chuẩn bị dưỡng da, đôi khi mới 9 rưỡi bà đã quay vào phòng. Lý Phá Tinh sợ bà bất ngờ ra khỏi phòng, vừa nhìn chằm chằm cửa phòng bà, vừa gửi tin nhắn bảo Tế Tu mau chóng hành động. Cơ mà, cái gì cũng thường có bất ngờ. Một giây trước Lý Phá Tinh vừa gửi tin cho Tế Tu, bây giờ em mở cửa phòng chứa đồ ra ngoài đi, một giây sau cửa phòng Bạch Man Man đột nhiên mở ra. Lý Phá Tinh không kịp bảo Tế Tu đừng tới nữa, tim như sắp ngừng đập. Bạch Man Man đắp một miếng mặt nạ dính dính trên mặt, tóc cuốn lô, thấy Lý Phá Tinh tư thế kỳ cục đứng giữa cánh cửa, nghi ngờ hỏi, "Lý Phá Tinh, con đang làm gì thế?" Lý Phá Tinh cứng đờ, đứng bật dậy, "Không có gì, con chỉ đang suy nghĩ sự đời thôi." Hắn chỉ liếc một cái đã thấy đỉnh đầu đang tiến lại gần của Tế Tu bên ngoài cửa sổ. Hắn căng thẳng đến nỗi tim đập bình bịch, "Ừ, con buồn ngủ quá, con đi ngủ đây, mẹ cũng đi ngủ sớm đi." Bạch Man Man vỗ vỗ mặt, "Ừ, để mẹ đi gỡ mặt nạ đã." Hắn trợn mắt nhìn Bạch Man Man đi vào phòng vệ sinh, ngay sau đó, Tế Tu lặng lẽ mở hé hé cửa phòng khách. Lý Phá Tinh nghẹt thở, hắn biết, chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy bóng lưng Bạch Man Man qua khe cửa không đóng kín. Tế Tu vừa bước phòng khách đã thấy Lý Phá Tinh đứng trước cửa phòng, đưa tay ra hiệu Tế Tu đừng lên tiếng. Tế Tu vừa bước nhanh tới trước cửa phòng Lý Phá Tinh, cửa phòng vệ sinh cũng dần mở ra, thấy Bạch Man Man sắp ra ngoài, Lý Phá Tinh quỳ lên, lôi Tế Tu vào phòng, đóng sầm cửa lại. Lý Phá Tinh hoảng sợ, động tác hơi mạnh, kéo Tế Tu vô thức dùng nhiều sức, bởi vì quán tính, Tế Tu bị kéo vào mà ngã đè Lý Phá Tinh xuống giường. Ưng. Lý Phá Tinh kêu đau. Tế Tu chống người dậy, đập vào chỗ nào. Lý Phá Tinh vội vàng che miệng Tế Tu, xuyệt. Quả nhiên, tiếng bước chân Bạch Man Man vang lên, dừng trước cửa phòng Lý Phá Tinh. Bạch Man Man gõ cửa, sao tự dưng con đóng sầm cửa thế? Có chuyện gì hả? Cơ bắp Lý Phá Tinh căng lên, không, không có gì đâu mẹ, con bị lỡ tay. Không có gì thì con đóng cửa nhẹ thôi. Vũ trụ ngủ rồi, đánh thức nó thì sao? Con biết rồi, mẹ mau đi ngủ đi. Chờ đến khi tiếng bước chân Bạch Man Man xa dần, Lý Phá Tinh mới thở phào, nhỏ giọng nói, sợ quá, em không biết lúc nãy nguy hiểm thế nào đâu, may mà anh nhanh tay nhanh mắt, nếu không em đã bị lộ rồi. Lý Phá Tinh ngẩng đầu, trùng hợp nhìn thấy ý cười chứa chan trên khuôn mặt Tế Tu. Lý Phá Tinh, em cười cái gì?
Thế Tu chỉ lắc đầu, không cười gì cả.
Lý Phá Tinh nhướng mày, rốt cuộc là đang cười cái gì?
Không được giấu anh.
Ý cười trong mắt Thế Tu chậm chậm lan tràn, mang theo tình ý dịu dàng vô tận.
Anh.
Thế Tu cúi người, dùi cả khuôn mặt vào cần cổ Lý Phá Tinh.
Y thấp giọng cười, hai ta thế này, có phải rất giống đang yêu đương vụng trộm không?
Chương 75,
yêu đương vụng trộm.
Hình như giống thật.
Lý Phá Tinh bỏ mặt, không giống.
Thế Tu, không giống chỗ nào?
Tuy chúng ta trốn trong phòng, nhưng đến hôn cũng chưa làm.
Thế Tu cong môi, tựa sát Lý Phá Tinh, dịu dàng hôn lên môi hắn một cái, giọng nói cũng nhuốm ý cười, hôn rồi.
Hai Lý Phá Tinh nóng rực, thế mà hắn vẫn nói, chân anh còn đứng dưới đất kìa.
Thế Tu đứng dậy, bế Lý Phá Tinh nằm xuống giữa giường.
Quần áo vẫn còn nghiêm chỉnh.
Chờ tới khi từng lớp áo quần của Lý Phá Tinh bị Thế Tu cởi ra, cả khuôn mặt Lý Phá Tinh đều đỏ lực lên.
Tiểu Tu.
Lý Phá Tinh túm cổ áo Thế Tu kéo y xuống, quấn quýt nỉ non, thế này mới giống yêu đương vụ trộm.
Hắn ngẩng đầu, hôn lên môi Thế Tu.
Thế Tu vòng lấy eo Lý Phá Tinh, hôn càng sâu.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh tỉnh dậy.
Hắn tưởng Thế Tu đã đi rồi, không ngờ mở mắt ra lại thấy mình vẫn nằm chung một ổ chăn với Thế Tu.
Cảm giác thỏa mãn ngập tràn Lý Phá Tinh, hắn không kìm được nhích lại gần, hôn lên trán Thế Tu.
Thế Tu mơ hồ mở mắt.
Y chớp mắt, chầm chầm nói, chào buổi sáng, anh Tinh.
Chào buổi sáng.
Lý Phá Tinh cong môi, nụ cười làm thế nào cũng không biến mất được.
Hắn nghĩ chắc giờ mình đang cười y chang tên ốc, nhưng đành chịu thôi, biết làm sao được.
Sáng sớm tỉnh dậy, người đầu tiên hắn thấy chính là người hắn yêu. Lời đầu tiên hắn nghe chính là lời nói của người hắn yêu.
Lý Phá Tinh hạnh phúc như muốn phình to, lâng lâng như bước chân trên kẹo đồng, đung đưa trong cơn gió.
Cốc cốc cốc.
Giọng nói bạch man man truyền tới, "Lý Phá Tinh, con đừng ngủ nướng, mau ra ăn sáng rồi còn đưa vũ trụ đi học."
Kẹo đồng dưới chân Lý Phá Tinh đùng cái tản sạch.
Lý Phá Tinh bối rối nhìn đồng hồ, bên ngoài trời đã sáng choang.
Nếu đổi sang một cách nói khác thì chính là đã quá thời gian Thế Tu có thể lặng lẽ rời đi không một ai biết.
Làm sao bây giờ?
Lý Phá Tinh vừa mặc quần áo vừa hốt hoảng nói, "Tiểu Tu, em bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi."
Thế Tu đưa quần áo cho Lý Phá Tinh, "Trấn an, không sao, em có thể tự xem mà làm."
Lý Phá Tinh mặc quần áo xong, chợt nhớ tới điều gì, hắn nhảy xuống giường, đi đến cửa sổ, mở cửa ngó ra ngoài.
"Tiểu Tu, đi ra từ cửa quá mạo hiểm, chắc mẹ anh chỉ ngồi trong phòng khách thôi, hay để lúc ăn sáng anh giữ chân mẹ, em đi ra từ đây đi."
"Từ
cửa sổ?"
Thế Tu
ý thì trầm mặc một lúc, đáp, "Được.
Đây là một sân độc lập, cửa sổ rất to, cách mặt đất chưa tới một mét, bên ngoài còn có bụi cỏ để ẩn ấp.
Đúng là an toàn hơn đi cửa ra vào.
Cơ mà, làm thế nom lại càng giống yêu đương vụng trộm hơn."
"Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en."
"Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en."
10 phút sau, Thế Tu nhận được tin nhắn, "Mẹ đang ăn sáng, tình hình ổn định, dự đoán trong 10 phút nữa mẹ sẽ không có hành động gì khác, em mau đi đi."
"Thế Tu,
sao lại có cảm giác căng thẳng nghiêm túc như gián điệp đưa tin vậy?"
"Thế Tu, em hiểu rồi."
Lần đầu tiên trong đời Thế Tu nhảy qua cửa sổ, thần thái điềm tĩnh, động tác lưu loát, tư thế hoàn mỹ.
Y thì quay đầu lại, bắt gặp Lý Vũ Trụ tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm bát đang nhìn mình ngơ ngác.
Ngay sau đó, đầu cuối lại hiện tin nhắn.
"Lý Phá Tinh, khoan, anh quên Lý Vũ Trụ vừa ra ngoài cho điều điều ăn, em chờ lát nữa hăng đi."
"Thế Tu."
Lý Vũ Trụ đang định gặm bánh bao, miệng còn chưa kịp cắn, đã thấy bố hai phi như gió từ cửa sổ phòng bố ra.
Nhóc ngơ ngác chứng kiến tất cả. Vào lúc bố hai ngẩng đầu nhìn mình, nhóc mở miệng, "Chào buổi sáng bố hai."
Thế Tu im lặng, không nói gì.
Lý Vũ Trụ run run đưa cái bánh bao vừa to vừa mềm lên.
"Bố ăn không?"
"Thế Tu."
Thế Tu mím môi, đưa tay nhận bánh, "Chào buổi sáng."
Hai người bốn mắt đối diện.
Cảnh tượng hết sức khó xử.
"Vũ Trụ ơi, mau lên con, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Giọng bạch man man từ trong nhà truyền đến.
Lý Vũ Trụ vội vàng quay người đáp, "Dạ, con vào ngay đây."
Nhóc nói với Thế Tu, "Bố hai chờ một tí, con quay lại ngay."
Lý Vũ Trụ chạy bành bạch vào nhà, cầm lấy hai cái bánh bao bự tràng.
"Bạch man man, Lý Vũ Trụ còn ăn hết nổi không?"
Ánh mắt Lý Vũ Trụ lóe lên, nhóc út mở, con mới phát hiện điều thích ăn bánh bao hơn đồ ăn cho chó."
Nói xong, nhóc lại chạy bành bạch ra ngoài.
Quả nhiên, Thế Tu vẫn đứng chờ nhóc.
Lý Vũ Trụ đưa hai cái bánh bao trong tay cho Thế Tu, nhỏ giọng nói, "Cho bố hai đó, bố hai chưa ăn sáng đúng không?"
"Thế Tu, cảm ơn con."
Lý Vũ Trụ ưỡn thẳng lưng, thận trọng nó vào trong nhà.
Nhóc nghiêm túc dặn dò, "Lần sau trước khi nhảy cửa sổ bố hai phải để ý kỹ xem bên ngoài có ai không đó, may mà hôm nay là con, nếu là dì Man thì bố hai đã bị bắt rồi."
"Thế Tu."
Thế Tu im lặng nửa buổi, nắm chặt ba cái bánh bao, thấp giọng đáp, "Lần sau bố sẽ chú ý."
"Tạm biệt bố hai."
"Yên tâm,
nhất định Vũ Trụ sẽ yểm trợ cho bố."
"Ừ,
tạm biệt con.
3. Bạch Man Man để ý thấy, dạo này thằng con bà có gì đó là lạ. Sáng nào cũng nằm ì trên giường, nếu nó ngủ muộn thì còn dễ hiểu, đằng này cứ 9 giờ tối là nó lại vào phòng đi ngủ, Lý Vũ Trụ còn không ngủ sớm như nó. Bạch Man Man cứ tưởng nó nghỉ ngơi thật, mãi cho tới một hôm, vào khoảng hơn 10 giờ bà nghe thấy có giọng nói trong phòng Lý Phá Tinh. Bà không nghe rõ là nói cái gì, nhưng giọng điệu chật, ngọt ngấy dính nhớp nhớp. Đến lúc đó, Bạch Man Man mới biết, con bà đang yêu. Vậy rốt cuộc là yêu qua mạng hay yêu xa đây? Tại sao chỉ liên lạc qua điện thoại? Đối phương là người thế nào? Là nam hay nữ? Là ản phạ, ô mẹ gà hay mẹ tạ? Tại sao thằng bé lại giấu kín thế? Lẽ nào là tình yêu không theo luân thường đạo lý? Thực ra kể cả người ta có là một nam ô mẹ gà nhà giàu lớn hơn Tinh Tinh 10 tuổi, nếu Tinh Tinh thực sự thích, Bạch Man Man bà cũng sẽ chúc phúc cho hai đứa mà. Nhưng chúc phúc thì chúc phúc, Bạch Man Man vừa hồi tưởng đến dáng vẻ vừa ăn vừa cười ngây ngô của con trai mình mấy hôm nay, lòng đông ưu sầu. Rốt cuộc người kia là hồ ly tinh gì, mà lại mê hoặc con trai bà mất hết thần trí như vậy. Bạch Man Man thở dài, tiếp tục tới cây. Bụi cỏ bên tường này vốn là cỏ dại, nhưng Bạch Man Man phát hiện nom cũng rất đẹp, thế nên bà đã tỉ mỉ tỉa tốt chăm sóc bụi cỏ này. Mà chẳng hiểu tại sao, dạo này đám cỏ càng ngày càng tả tơi, cứ như bị dẫm đạp. Nhất là bụi cỏ dưới cửa sổ phòng Lý Phá Tinh, sắp chui tới nơi rồi. Rõ ràng bà đã cẩn thận chăm sóc, làm sao lại chùi được nhỉ? Thật là khó hiểu. Bạch Man Man nhìn Điêu Điêu ngoan ngoan đứng đằng xa, vẻ mặt khó hiểu. Điêu Điêu, con dắt chó hoang tới đây an cư lượm. Điêu Điêu hưng phấn sủa gâu gâu. Bạch Man Man, con không mang chó khác về được đâu, dì Man bị dị ứng lông chó, chỉ mình con thôi đã quá sức với dì rồi, thêm đứa nữa dì không chịu nổi. Điêu Điêu, gâu gâu gâu. Điêu Điêu vui vẻ quay đuôi, nào có biết mình đã nhận tội thay cho người khác. Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Hôm nay bị mất điện, sáng sớm Bạch Man Man cầm đèn tin ra phòng khách uống nước, kết quả lúc đi ngang qua phòng Lý Phá Tinh mơ hồ nghe thấy hắn đang nói chuyện với ai đó. Bạch Man Man tưởng nghe nhầm, lại nghe thấy Lý Phá Tinh cười. Nếu là mọi khi, Bạch Man Man sẽ nghĩ Lý Phá Tinh đang nói chuyện điện thoại với hồ ly tinh kia, nhưng hôm nay bị mất điện, đầu cuối của Tinh Tinh cạn sạch tin rồi mà. Vậy thì, một giờ sáng, Lý Phá Tinh cười một mình trong phòng. Bạch Man Man sờn gai úc, cuống quýt gõ cửa, kết quả vừa gõ xong, căn phòng liền im phăng phắc. Bạch Man Man vặn tay nắm cửa mới biết cửa đã bị khóa. Khóa? Thằng con trai từ nhỏ đến lớn chưa từng bước vào kỳ phản nghịch, chưa từng khóa cửa phòng của bà, tới năm 24 tuổi ở nhà với bà và Lý Vũ Trụ lại khóa cửa phòng rồi cười quỷ dị một mình. Bạch Man Man gõ cửa mấy lần, Lý Phá Tinh mới mở cửa. Lý Phá Tinh đầu tóc rối bời, mặt ngái ngủ, sao thế mẹ? Muộn rồi mẹ tìm con làm chi? Bạch Man Man sửng sốt, con vừa làm gì thế? Lý Phá Tinh ngáp dài, xoa xoa cái ổ gà trên đầu, con đang ngủ, còn làm gì được nữa? Bạch Man Man không tin nổi, mẹ, mẹ vừa nghe thấy con cười. Lý Phá Tinh còn kinh ngạc hơn bà, sao cơ, sao mà thế được? Mẹ nghe nhầm rồi. Mẹ nghe nhầm. Lý Phá Tinh gật đầu, đúng đấy mẹ, có phải dạo này mẹ mệt quá không? Có cần nghỉ ngơi chút không? Bạch Man Man nửa tin nửa ngờ, quay về phòng. Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Lừa Bạch Man Man xong, Lý Phá Tinh đóng cửa phòng, vai sụt xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhào về phía người trong chăn, thì thầm, sợ quá, vừa nãy nói chuyện với mẹ đầu anh chống chân luôn. Tế Tu cười, vuốt mái tóc đen của Lý Phá Tinh, nhưng trông anh bình tĩnh lắm. Anh sợ run cả tay luôn ấy. Lý Phá Tinh cười với Tế Tu, trông anh bình tĩnh chứng tỏ là anh diễn giỏi. Lý Phá Tinh hồi tưởng biểu hiện của mình ban nãy, không khỏi được nước lấn tơi hài, chậc, giờ ngẫm lại mới thấy vừa nãy anh quá tuyệt vời, diễn xuất tinh tế, thong dong bình tĩnh, đúng là tấm gương xử lý vấn đề chuẩn mực. Hắn cười khúc khích, nếu cứ diễn thế này, chắc chắn cho đến khi mẹ anh đi tiểu tu em sẽ không bị lộ. Thật sao? Đệt. Lý Phá Tinh ngừng bật, nụ cười cứng đờ. Bởi vì người vừa hỏi không phải là Tế Tu. Sắc mặt Tế Tu cũng tái mét. Lý Phá Tinh run lẩy bẩy. Nương theo ánh trăng lạnh lẽo, hắn nhìn thấy Bạch Man Man đang đen mặt đứng ngay cạnh cửa. Chương 76, 76. Vào lúc 2 giờ sáng, tại phòng khách của một căn nhà nào đó thuộc khu K7, đèn tin bị đặt tùy tiện trên một giá sách cao cao. Trong đêm đen, đèn tin tỏa ra thứ ánh sáng thảm đạm, kéo dài cái bóng của hai người đàn ông ngồi trên sofa. Bạch Man Man giấu nửa mặt trong bóng đêm, không để lộ cảm xúc, song cả người đều toát ra vẻ âm u. Lý Phá Tinh muốn nói gì đó, nhưng lại không dám mở miệng. Hắn cúi đầu, lòng thấp thỏm bất an, lặng lẽ cậy móng tay, cậy cậy cái rồi chuyển qua cào sofa. Thế Tu nhận ra Lý Phá Tinh đang căng thẳng, đặt tay lên tay hắn. Lý Phá Tinh ngẩng đầu nhìn y rỉa. Thế Tu vừa ngẩng đầu lên liền thấy Bạch Man Man đang nhìn chòng chọc hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, ánh mắt kia như thể muốn chọc một cái lỗ trên người bọn họ. Thế Tu, y rỉa cứng đờ, túi thấp đầu. Dù vậy, y vẫn không buông tay Lý Phá Tinh, thậm chí còn nắm chặt hơn. Thế Tu,
cậu về từ bao giờ? Cuối cùng, Bạch Man Man cũng cất lời, giọng nói lãnh đạo.
Thế tu, một tháng trước ạ.
Một tháng trước? Bạch Man Man lạnh lùng ha một tiếng trong lòng.
Ha, thì ra trước khi bà đến cậu ta đã có mặt ở đây rồi, hẳn nào lúc bà bảo muốn ở lại đây vẻ mặt Lý Phá Tinh lại kỳ lạ như thế.
Bạch Man Man tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Tế Tu, tức là một tháng nay cậu đều trốn ở nhà Tinh Tinh hả?
Rồi tối nào cũng chạy vào phòng Tinh Tinh ngủ.
Tế Tu mím môi, vâng ạ.
Bạch Man Man cười lạnh, giỏi giỏi.
Hai đứa tuổi không lớn lắm, nhưng bản lĩnh thì lớn quá ha.
Tế Tu, xin lỗi cô, bọn con không cố ý gạt cô.
Bạch Man Man thoáng yên lặng, rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi, Tế Tu, cậu còn nhớ lúc ở bệnh viện cậu đã hứa với tôi thế nào không?
Tế Tu ngẩn ra, rũ mắt, khàn giọng trả lời, nhớ.
Lúc ấy Bạch Man Man đã hỏi rằng, nhất định cháu sẽ không tổn thương, không rời khỏi Tinh Tinh đúng không?
Ý thì gật đầu, thưa vâng.
Vậy nhưng cuối cùng, ý đã không hoàn thành được lời hứa này.
Bạch Man Man nhếch môi, nếu cậu đã không giữ lời, sao còn mặt mũi quay về đây?
Khuôn mặt Tế Tu tái nhợt.
Bạch Man Man siết chặt tay, cậu có biết, lúc mang thai Tinh Tinh đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu lần nhiệt phát tình không?
Khi mới chào đời, vũ trụ bị nhiễm trùng rốn, tôi thì nằm viện, Tinh Tinh vừa sinh con, bị sốt 39 độ, cậu có biết Tinh Tinh đã phải chịu đựng thế nào không?
Bạch Man Man hít sâu, mắt ửng hồng, giọng nói run rẩy, cuộc sống của Tinh Tinh chỉ vừa đi vào quỹ đạo, cậu lại xuất hiện, có phải cậu định để Tinh Tinh lại trải qua đau khổ lúc ấy một lần nữa không?
Ánh đèn tin trắng liếu chiếu lên mặt Tế Tu, khiến mặt y non trắng bệch không chút máu.
Lý Phá Tinh thấy vẻ mặt Tế Tu, lòng hoảng hốt, vội vàng nói đỡ cho ý ỉa, mẹ, chuyện đã qua cả rồi mẹ nhắc lại làm chi, tiểu tu cũng không dễ dàng gì, mẹ đừng nói vậy.
Bạch Man Man nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của con trai mình, đã tức lại càng tức, Lý Phá Tinh.
Con quên hết mấy lời mình nói lúc Tế Tu bỏ đi rồi hả?
Lý Phá Tinh mím môi, hắn còn nhớ chứ?
Hắn đã nói không ít lời hung ác, nhưng mà...
Lúc ấy hắn đâu biết Tế Tu bị bệnh.
Tế Tu nhìn Bạch Man Man, xin lỗi cô, đều là lỗi của con.
Sau này con...
Đừng nói sau này với tôi.
Tôi không muốn lại bàn chuyện sau này với cậu, cậu đi khỏi đây ngay lập tức đi.
Bạch Man Man hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh lùng yêu cầu.
Mẹ!
Lý Phá Tinh cuống quýt đứng bật dậy.
Sao mẹ lại thế, mẹ có thể đứng trên góc độ của con để suy nghĩ được không? Nếu bố con còn sống quay trở về, mẹ thực sự nỡ đuổi bố đi sao?
Vĩnh!
Đôi mắt Bạch Man Man bỗng đỏ ngầu, bà đứng dậy, hất mạnh đĩa trái cây xuống đất, giận run người. Lý Thăng chết mẹ còn kính trọng ông ấy, tưởng nhớ ông ấy, nhưng nếu ông ấy chưa chết, mẹ hận không thể giết ông ấy. Ông ấy lừa mẹ nợ mẹ, cả đời này cũng không trả hết được.
Lý Phá Tinh thấy mẹ đột nhiên kích động, sửng sốt, mẹ.
Bạch Man Man như dần tỉnh táo lại, bà nhìn Lý Phá Tinh bằng đôi mắt lạnh như băng.
Lý Phá Tinh, mẹ nói một lần cuối cùng, bảo cậu ta cút ra ngoài ngay lập tức.
Mẹ.
Anh Tinh.
Tế Tu cũng đứng dậy, níu tay Lý Phá Tinh, nhẹ nhàng cản. Bây giờ em ở đây cũng không thích hợp, em dọn ra ngoài, đừng làm cô giận.
Lý Phá Tinh liếc Bạch Man Man, hắn mím môi, im lặng một lúc, cuối cùng đành nói với Tế Tu, anh đi mở cửa cho em.
Lý Phá Tinh đi cùng Tế Tu ra cổng, lặng lẽ lấy chìa khóa mở cổng cho Yiye.
Em ở đâu bây giờ, tuổi tác còn chưa khôi phục, không ở khách sạn được.
Tế Tu, anh Tinh còn nhớ em từng nói đã mua một căn hộ cho hai đứa mình không, tối nay em có thể ở tạm đó.
Lý Phá Tinh ngẩn người, nhưng căn hộ ấy ở xa đây lắm mà, lái xe cũng hết một tiếng.
Em định sau này ở đó sao?
Xa như vậy, sau này hắn có còn được gặp Tiểu Tu mỗi ngày không?
Tế Tu, em ở đó tạm một đêm, sáng mai sẽ tới khu này thuê nhà.
Lý Phá Tinh cười.
Ừ.
Nhất định phải thuê nhà gần đây, càng gần càng tốt.
Ừ. Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh, đông nghĩ tới điều gì, nụ cười trên môi dần nhạt đi.
Ý yên lặng một lát, chậm rãi nói, xin lỗi anh Tinh, 5 năm qua anh đã vất vả rồi.
Những lời Bạch Man Man nói, dù không hay, nhưng đều là sự thật.
Từng câu từng chữ đều như dao nhọn cắm thẳng vào lòng Tế Tu, cắm cho y máu me đầm địa, cắm cho y vừa bất an vừa hãy náy, vừa khổ sở vừa sợ hãi hoài nghi.
Ý trở về, liệu có phải lại là một sai lầm?
Dưới ánh trăng, Lý Phá Tinh nhìn thấy đôi mắt Tế Tu anh ánh nước, hắn dịu dàng nói, Tiểu Tu cũng cực khổ mà.
Em đừng để trong lòng lời mẹ anh nói, anh sẽ thuyết phục mẹ.
Tiểu Tu, anh sẽ không đẩy em ra xa nữa.
Lý Phá Tinh nâng hai má Tế Tu, nhẹ nhàng hôn lên trán y lìa, thấp giọng nói.
Tiểu Tu, bây giờ anh rất vui vẻ rất hạnh phúc.
Cảm ơn em đã trở về.
Tế Tu sửng sốt, đông cảm giác trái tim bẹ bét máu thịt của mình đã khôi phục như kỳ tích.
Những bất an lo sợ trong lòng cũng tản đi theo gió.
Anh Tinh nói rằng, cảm ơn y đã trở về.
Đôi mắt Tế Tu cong cong, ý ôm Lý Phá Tinh, khẽ tựa cầm lên vai hắn.
Em sẽ không bỏ đi nữa, anh Tinh.
Cho dù có chết, em cũng muốn được chết bên cạnh anh.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Cuối cùng, Tế Tu không quay về căn hộ kia.
Giờ đã là 2 rưỡi sáng, tới đó cũng không có thời gian ngủ.
Chưa kể, căn hộ kia đã lâu không có người ở, bụi bặm phủ nhiều năm.
Y từ tốn rẽ vào một con hẻm.
tính ngồi trong xe một đêm, sáng mai tìm chỗ cho thuê. Lúc đến nơi, Tế Tu kinh ngạc, trước mặt y có hai chiếc gạ cờ 374 màu đen. Y phải nhìn biển số xe mới nhận ra chiếc đằng sau là của mình. Trước khi đến xe, y đi qua con xe ạ cờ 374 kia, nhận ra có người đang ngồi trong xe. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông khoác tay lên cửa kính, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, đầu thuốc lóe ánh đỏ trong đêm, tàn thuốc rơi đầy đất. Khi Tế Tu đi ngang qua, người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn y một cái. Tế Tu hơi ngừng lại. Người đàn ông này, non có hơi giống anh Tinh. Tuy vậy, Tế Tu không dừng lại quá lâu, y chỉ hơi ngẩn người rồi lại đi tiếp. Trên thế giới này có quá nhiều người giống nhau, y không thể dựa vào ngoại hình để phỏng đoán quan hệ của người khác. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Trời vừa sáng, Tế Tu liền đi tìm nhà. Y dè lượn khắp bán kính 2000m quanh khu vực này nhưng không thấy quảng cáo cho thuê nhà, vậy mà tới lúc đến nhà anh Tinh, lại nhận ra có một chiếc xe vận chuyển đang đỗ trước cửa căn nhà vườn ngay cạnh nhà anh. Cạnh nhà anh Tinh. Kiếm chân là thấy được sân nhà anh Tinh. Ở trong nhà cũng nghe được tiếng ồn ào của Lý Vũ Trụ. Đi đổ rác cũng vô tình bắt gặp được anh Tinh. Ngoại trừ việc có thể sẽ bị Bạch Man Man gây rắc rối ra, hình như không có bất cứ khuyết điểm gì. Tế Tu động lòng, bước vội tới nữ chủ nhà đang đứng ở cửa, một người phụ nữ ố mẹ gà điềm đạm, sau đó mau chóng trao đổi xong điều kiện cho thuê. Được rồi, cậu Tế, cậu vào đây, chúng ta có thể ký luôn hợp đồng cho thuê. Bà chủ trọ dẫn Tế Tu đến một căn phòng, vén rèm nói với người đàn ông bên trong. Ông xã, còn chưa dán thông báo đã có người muốn thuê nhà rồi này. Nam Ản Phạ quay đầu nhìn bà chủ, ừ, anh đang định ký hợp đồng với ông Lý. Bà chủ, ông Lý nào? Bà dẫn Tế Tu vào phòng, ông chủ trọ và một người đàn ông xa lạ đồng thời quay đầu sang. Đó là một Nam Ản Phạ khoảng hơn 40, nhưng thời gian đối xử với ông cực kỳ tốt. Sống lưng ông thẳng tắp, bộ âu phục màu đen cao cấp che đi khí thế sắc bén của ông, càng tôn lên sức hấp dẫn và ưu nhã của sự chín chắn, trầm ổn lắng đọng qua bao năm tháng. Còn ngoại hình, khuôn mặt người đàn ông Ản Phạ này có vài phần giống Lý Phá Tinh. Không sai. Ông Lý đây, chính là người mà Tế Tu gặp đêm qua. Cơ mà Tế Tu không rảnh để ngẫm nghĩ thêm, bởi vì ông Lý cũng nhận thấy hai chủ nhà đã cùng đồng ý cho cả hai người thuê nhà. Ông trầm ngâm trong giây lát, từ tốn đề nghị, tôi có thể tăng giá thuê căn nhà này. Tế Tu, tôi có thể trả gấp đôi. Ông Lý, gấp 3. Tế Tu, gấp 10. Ông Lý nhìn Tế Tu, ấn tắt điếu thuốc trong tay, giọng nói lạnh đi, tôi ra giá gấp 20 lần. Tế Tu, gấp 100 lần. Ông Lý nguy hiểm nheo mắt lại, giọng nói bất mãn, này cậu, căn nhà này vô cùng quan trọng đối với tôi. Tế Tu nhìn ông, giọng nói lãnh đạm, tôi cũng vậy. Hai người mắt đối mắt, không ai nhường ai. Bầu không khí tràn ngập khói thuốc súng. Bà chủ lúng túng nhìn Tế Tu và ông Lý. Thực ra bọn họ cũng thuê căn nhà này, dù hai người có tăng giá bao nhiêu lần thì tiền cũng không vào túi bọn họ được. Không khí lúc này, quả đúng là quá tệ. Thực ra nhà vườn này rất lớn, có vài căn phòng, ở một mình hơi lãng phí, hay là hai người cân nhắc. Thuê chung. Chương 77, 77. Thuê chung. Ông Lý ngả người vào sofa, vắt chân, lười biếng đan 10 ngón tay vào nhau, đặt lên đùi, tôi cảm thấy lời đề nghị này rất hợp lý. Ông ngẩng đầu nhìn Tế Tu, cậu thấy thế nào? Tế Tu im lặng một lát, xem ra ông Lý không hề có định lượng bộ. Cứ tranh chấp như vậy nhất định sẽ không đạt được kết quả, có lẽ thuê chung là phương án phù hợp nhất. Điều duy nhất khiến Tế Tu do dự chính là căn bệnh của y. Nếu là vào mấy ngày trước, chắc chắn Tế Tu sẽ lập tức từ chối lời đề nghị này, nhưng từ khi tìm được điểm đột phá, y không ngừng thí nghiệm. Cuối cùng cũng thành công chế tạo được liều thuốc đầu tiên vào 3 ngày trước. Liều thuốc này có thể tạm ngăn tuổi tác thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn, tuy nhiên thuốc vẫn chưa ổn định, một liều thuốc chỉ có tác dụng trong khoảng 5 đến 7 ngày. Mặc dù không thể sử dụng liên tục, song vào lúc mấu chốt vẫn đủ để che giấu bệnh tình của y ở vị trí căn nhà này quá ưu việt, Tế Tu không nỡ chắp tay nhường nó cho người khác. Tối đa là 1 tháng. Ông Lý tiếp tục, tôi sẽ chuyển đi. Tế Tu mím môi, nói, được, tôi đồng ý thuê chung. Đôi khách trọ cũ thu dọn đồ đạc hết sức nhanh chóng. Khoảng 2 tiếng sau đã dọn sạch đồ của mình trong nhà. Tế Tu và vị thuê chung nhà họ Lý chia phòng, Tế Tu ở căn phía đông, ông Lý ở phía tây. Hai căn phòng đều rất lớn, có phòng 8, phòng bếp và phòng khách độc lập, hai người hoàn toàn có thể không động chạm gì nhau. Tôi họ Lý, mong hợp tác vui vẻ. Hình như ông Lý không muốn tiết lộ đầy đủ họ tên của mình, mà Tế Tu cũng không mấy để ý. Y Lệ bắt lấy bàn tay đang chìa ra của ông Lý, Tế Tu. Ông Lý đột nhiên hỏi, ở một mình sao? Tế Tu đang định gật đầu, rồi lại nói. Bây giờ tôi ở một mình, nhưng qua một thời gian ngắn nữa sẽ có người nhà đến đây, có thể là chú tôi, ông tôi, hoặc là cháu trai tôi, nhưng ông cứ yên tâm, bọn họ sẽ không quấy rầy ông. Không có gì, tôi sẽ không bận tâm. Ông Lý hỏi tiếp, mạng muội hỏi một câu, năm nay cậu Tế bao nhiêu tuổi rồi? Tế Tu hồi tưởng tuổi sinh lý trên đầu cuối hiện tại, trả lời, tôi 28, sao vậy? Không có gì, chỉ là tôi từng nghe về một người trùng tên họ với cậu Tế, nhưng đứa bé kia ít tuổi hơn cậu,
năm nay mới 23.
Thế Tu, hai người quen nhau sao?
Không, tôi chỉ từng nghe kể thôi.
Thế Tu không quá bất ngờ.
Nhờ anh Tinh, y hiểu biết khá nhiều về chiếc xe ạ cỡ 374 màu đen mà ông Lý lái. Cả khu ca không có mấy người sở hữu nó.
Như vậy, có lẽ ông Lý đến từ khu khác, ví dụ như, khu A1.
Tại khu A1, trước khi bị trục xuất khỏi gia đình, sự tồn tại của Tế Tu, con trai cả của thân vương Tế Tuyên vẫn đủ mạnh mẽ đối với giới thượng lưu. Bởi vì trong các bữa tiệc, mỗi khi tiểu tuyển vui vẻ, cậu ta sẽ ăn mặc thật xinh đẹp rồi dạo bước ở tầng 2 dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, còn nếu tiểu tuyển thấy phiền, Tế Tu sẽ thay cậu ta đi xa giao.
Chỉ có điều, nhận xét của mọi người thường là,
Tế Tu à, con cả của thân vương ấy hả?
Đứa bé này có vẻ hơi u ám, không hoạt bát đáng yêu, dễ được yêu mến như con út.
Tế Tu không muốn tiếp tục đề tài này, y du mắt, thấp giọng đáp, có lẽ là trùng hợp thôi, ông Lý cũng sống một mình sao.
Ừ, ông Lý hé môi, định nói gì đó nhưng lại không cất thành lời.
Một lát sau, ông cười khổ, một mình.
Đúng lúc này, nhà hàng xóm vang lên tiếng ầm ĩ.
Lý Phá Tinh, Lý Vũ Trụ.
Mau lên.
Sắp đi học một rồi.
Bạch Man Man, ba lô, quên mang ba lô rồi.
Lý Vũ Trụ, con muốn ăn thêm một cái bánh bí đỏ nữa.
Lý Phá Tinh, ăn cái rắm.
Mau lên, hôm nay con đã ăn ba cái rồi.
Lý Vũ Trụ,
a,
cảm ơn dì Man.
Vũ Trụ yêu dì nhất.
Lý Phá Tinh, Lý Vũ Trụ con dễ mua chuột quá rồi đó, một cái bánh bí đỏ đã bắt được con rồi, hôm qua con bảo yêu bố nhất cơ mà.
Lý Vũ Trụ, bố ơi bố đừng giận.
Vũ Trụ mãi mãi yêu bố.
Bạch Man Man không nhịn được cười, con nhỏ mà miệng đã ngọt sớt rồi.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Thăng nghe đến đây, khóe môi vô thức cong lên, trong lòng ấm áp.
Ông hận không thể khoe khoang với người bên cạnh là, nghe thấy chưa?
Thực ra tôi không một mình đâu.
Cậu bé đáng yêu nhà bên cạnh là cháu tôi, người phụ nữ xinh đẹp kia là vợ tôi, chàng trai hào sảng kia là con trai tôi.
Ông vừa quay sang, đã thấy Tế Tu cũng túi đầu cười.
Chậc, đến người lạ cũng thấy nhà mình đáng yêu, Lý Thăng thầm nghĩ.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Phá Tinh dùng một tiếng đồng hồ để xử lý xong hỗn loạn, sau đó đến gõ cửa phòng Bạch Man Man.
Trong phòng yên tĩnh một lát, rồi Bạch Man Man nói, vào đi.
Lý Phá Tinh lơm lớp mở cửa vào.
Sau đêm hôm đó, Bạch Man Man vẫn đối xử với Vũ Trụ rất tốt, nhưng khi ở một mình với Lý Phá Tinh, bà hơi lạnh nhạt với hắn, như thể vẫn còn giận hắn.
Sáng hôm nay bà không nấu bữa sáng, bánh bí đỏ Vũ Trụ ăn cũng do Lý Phá Tinh mua ở ngoài.
Lý Phá Tinh cẩn thận bưng bát qua, nịnh nọt, mẹ nếm thử tay nghề của con đi.
Bạch Man Man múc một muỗng, nhận xét đầy lãnh đạm, căn lửa không chuẩn.
Lý Phá Tinh giả vờ thở dài, hai, biết làm sao được, con cố thế nào cũng không nấu ngon bằng người mẹ xinh đẹp dịu dàng lương thiện của con.
Bạch Man Man hừ một tiếng.
Lý Phá Tinh, xin lỗi mẹ, con không cố ý giấu mẹ,
Thế Tu.
Đừng nhắc tới cậu ta trước mặt mẹ.
Bạch Man Man lạnh nhạt, mẹ không muốn nghe.
Vâng vâng vâng, không nhắc tới cậu ấy nữa.
Lý Phá Tinh cuống quýt chuyển sang chuyện khác, hôm nay con thấy bệnh viện nhắc nhở, mẹ nên đi kiểm tra rồi đấy, hôm nay con nghỉ, con đưa mẹ đi nhé.
Bạch Man Man kiêu ngạo gật đầu, cũng được.
Sức khỏe của mình rất quan trọng, không thể vì giận dỗi mà không đi kiểm tra được.
Lý Phá Tinh, mẹ có mang sổ y tế không?
Bạch Man Man, mẹ quên rồi, để ở chỗ hay để ở nhà?
Lý Phá Tinh, thế mẹ chờ con về nhà lấy.
Ừ.
Lý Phá Tinh vừa bước được nửa chân ra khỏi phòng, Bạch Man Man như chợt nhớ ra điều gì, bà đứng bật dậy, căng thẳng hô, đừng đi.
Lý Phá Tinh quay đầu, sao thế mẹ?
Bạch Man Man, mẹ không đi kiểm tra nữa. Không cần lấy sổ y tế.
Thế sao được, con quay về ngay.
Bàn tay Bạch Man Man dịn mồ hôi, nhưng bà không kiếm được cớ gì ngăn Lý Phá Tinh về nhà, cuối cùng đành nói, vậy thì con.
Đi nhanh lên.
Đừng dừng lại, tìm được sổ thì quay về luôn.
Lý Phá Tinh,
ừm, con biết rồi.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạc Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Lấy được sổ y tế xong, Lý Phá Tinh đang định rời đi thì chợt nhớ đến lý do Bạch Man Man chuyển tới nhà mình.
Lý Phá Tinh nhíu mày, thính qua tìm Bắc Vương nói chuyện.
Nào ngờ tới khi đến nơi, hắn phát hiện không có ai ở nhà, cửa đóng kín mít.
Kỳ lạ, thường ngày nhà Bắc Vương đâu có đóng cửa ban ngày.
Một người hàng xóm vừa khéo đi ngang qua, Lý Phá Tinh hỏi bà, Bắc Vương ơi, sao nhà Bắc Vương không có ai ở nhà?
Cháu không biết à?
Bắc Vương đáp,
nhà Vương Quế Hoa chuyển đi rồi, hình như có một người đàn ông mua căn nhà này với giá cao, cho nên chủ nhà bảo nhà Vương Quế Hoa dọn đi rồi, chậc, không biết đại gia ở đâu, nghe bảo mua cái nhà đồng nát này giá mấy trăm vạn đấy.
Lý Phá Tinh, chuyện từ bao giờ vậy?
Cũng được hơn nửa tháng rồi thì phải.
Hình như từ hai mấy tháng trước.
Lý Phá Tinh nhíu mày.
Bạch Man Man tới nhà hắn từ đầu tháng này, lúc đó Vương Quế Hoa đã chuyển đi, vậy nhưng bà lại bảo mình cãi nhau với Vương Quế Hoa.
Tại sao mẹ hắn lại nói dối?
rốt cuộc là vì lý do gì mà bà không muốn ở nhà. Lý Phá Tinh không hỏi mẹ mình, bởi vì rõ ràng mẹ đang không ổn, cứ để vài hôm nữa hắn hỏi mẹ cái này, chắc cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Lý Phá Tinh nén hoài nghi, đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Rời khỏi bệnh viện, Lý Phá Tinh nhắn tin cho Tế Tu. Tế Tu, em thuê được nhà rồi, ở ngay bên cạnh. Ngay bên cạnh. Khóe môi Lý Phá Tinh cong lên. Lý Phá Tinh, con đang cười cái gì đấy?
Không, không có gì.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Buổi trưa, Lý Thăng ra ngoài nhận đồ ăn mình vừa đặt, đang định quay về phòng thì nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Lý Thăng nhìn lên, ánh mắt đông sưng lại. Căn nhà này chỉ cách căn nhà bên cạnh một bức tường gạch cao chưa tới 2 mét. Lúc này, một đứa bé trắng trẻo đang thuần thục trèo lên cây, với cái tay con lên quả đào trên cao. Hình như nhận ra có người đang nhìn mình sững sờ, Lý Vũ Trụ vẫy tay với ông, cháu chào bác. Cơ mà, tay phải nhóc đang ôm cành cây, tay trái hái đào, chẳng biết tại sao lúc chào nhóc lại chìa tay phải, lảo đảo sắp ngã tới nơi. Lý Thăng hoảng hốt quăng túi đồ ăn, chạy vội đến, chìa tay ôm chặt nhóc con sắp ngã xuống đất vào lòng. Nguy hiểm quá đi. Lý Vũ Trụ chưa kịp tỉnh táo lại, vỗ ngực, suýt nữa cháu đã ngã xuống rồi. Sau này còn dám trèo câu như vậy nữa không?
Có cao đâu ạ, cháu trèo nhiều lần rồi, lần này do bất ngờ thôi, đúng rồi, bác mới chuyển tới đây sao?
Cháu ở ngay bên cạnh, tên là Lý Vũ Trụ.
Bác là?
Lý Thăng. Lý Thăng càng ôm đứa bé chặt hơn, khàn khàn đáp.
Và, chúng ta đều họ Lý này.
Đôi mắt Lý Vũ Trụ cười cong cong như trang lưới liềm, có duyên lê. Lý Thăng nhìn Lý Vũ Trụ thật lâu.
Đứa bé này là cháu của ông.
Thật không tưởng tượng nổi, ông đã có cháu, và thằng bé đã lớn từng ngày rồi.
Chỉ có điều, cháu ông không biết ông, thậm chí ngay đến tên ông nó cũng không biết.
Sau khi quay về, Lý Thăng đã điều tra, biết được Bạch Man Man đã cắt tuyến thể, biết được con trai mình đã phân hóa thành Omega, cũng biết con trai mình đã kết hôn sinh con, nhưng đối tượng lại là một án phạm vô liêm sỉ giống hệ ông. Biết chuyện, Lý Thăng giận ứa gan, hận không thể đập cho tên khốn kia một trận. Xong rồi ông lại nhớ ra rằng, mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghĩ thì nghĩ vậy, ông vẫn rất tức giận. Lý Thăng chậm rãi hỏi, đói không, bác vừa đặt đồ ăn bên ngoài, có một cái bánh ngọt nhỏ đấy.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Lý Vũ Trụ không hề biết giữ mồm giữ miệng. Chẳng mấy chốc, Lý Thăng đã biết bố hai của nhóc đã quay trở lại, sau đó bị Bạch Man Man đuổi đi.
Làm tốt lắm.
Lý Thăng không nhịn được cười, loại khốn kiếp như vậy đáng bị đuổi ra ngoài. Hiển nhiên, ông đã quên mất chuyện một tháng trước mình chuyển tới căn nhà cạnh nhà Bạch Man Man, thấp phỏng bất an gõ cửa nhà bà, rồi suýt nữa bị Bạch Man Man hất cả chậu nước rửa rau lên người. Đúng lúc này, có người chầm chậm mở cửa, giọng nói Lý Phá Tinh vang lên, có ai không? Lý Thăng cứng đờ, lập tức đoán Lý Phá Tinh đến tìm Lý Vũ Trụ.
Còn ông sắp gặp lại con trai mình.
Lý Thăng vừa căng thẳng lại vừa chua xót. Bạch Man Man nhìn thấy ông liền giận đỏ bừng đôi mắt, hận không thể giết ông, vậy con trai ông thì sao? Từ bé tới lớn con trai ông đã nóng tính, còn hay về phe mẹ. Nhìn thấy ông, có lẽ thằng bé sẽ cầm gậy xông thẳng đến mất thôi.
Chương 78, 78.
Ủa? Bố? Lý Vũ Trụ đặt cái nĩa trong tay xuống, định ra mở cửa.
Khoan đã.
Lý Thăng kéo nhóc, căng thẳng nói, để bác đi mở cửa. Lý Thăng hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, cơ mà, ông chưa kịp nhấc chân đã thấy bạn cùng nhà mới Tế Tu đi về phía cửa. Lý Thăng hơi do dự, đang cân nhắc có nên ngăn cản Tế Tu hay không lại nghe Tế Tu hỏi, có người, tới làm chi? Lý Thăng không thân thiết với bạn chung nhà, nhưng ông vẫn dễ dàng nhận ra sự thoải mái và trêu đùa trong giọng nói của Y. Ngay sau đó, Lý Phá Tinh ở ngoài cửa cười hì hì hô, tới trao ấm áp cho hàng xóm mới. Tiếng mở cửa vang lên. Lý Phá Tinh giơ hộp cơm trong tay lên, chào hàng xóm mới. Tôi là Lý Phá Tinh nhà bên cạnh, mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Tế Tu không khỏi buồn cười, tôi là Tế Tu, mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Lý Thăng nhìn con trai không chớp mắt. Con trai ông rất cao lớn, rất đẹp trai, khi cười nom rất đáng yêu, nhưng lại có chút gì đó ngốc nghếch, hệt như khi còn bé. Con trai ông giống hệt như những gì ông tưởng tượng, ngay đến cách đối xử với người khác cũng độc nhất vô nhị như lúc ban đầu. Khi bọn họ chuyển đến nhà mới, Tinh Tinh cũng thích tặng đồ cho nhà hàng xóm vào ngày đầu tiên. Không ngờ đã nhiều năm trôi qua, Tinh Tinh vẫn thân thiện như vậy, trò chuyện với người lạ cũng hết sức hòa hợp. Tinh Tinh nhà ông thật đáng yêu. Lần đầu tiên gặp cái cậu Tế Tu kia, ông chỉ thấy cậu ấy lãnh đạm hời hợt, vậy mà lúc nói chuyện với Tinh Tinh nhà ông, cậu ấy lại dịu dàng như tan thành nước. Xem ra, Tinh Tinh nhà ông vẫn giống hệt như khi còn bé, là một thiên thần nhỏ sưởi ấm lòng n khoan, gì kia. Tiếp theo, chỉ trong một cái chớp mắt, tới lúc ông định thần lại, Tế Tu đã ôm con trai ông hôn lấy hôn để.
Lý Thăng.
Hôn. Tại sao? Tại sao mới chớp mắt một cái hai đứa đã hôn nhau, còn hôn tới mức quá đáng như thế? Người đàn ông này có quan hệ gì với Tinh Tinh nhà ông?
Tim Lý Thăng run lên, tay đang nắm chốt cửa cũng run lên, suýt nữa giật phăng tay nắm cửa xuống.
Chuyện gì đang diễn ra đây?
Chứng kiến hai người càng hôn càng không phù hợp với thiếu nhi, Lý Thăng run run che mắt Lý Vũ Trụ. Nhưng mà, vô ích. Không biết là do quy của Lý Vũ Trụ không cao, hay do dây thần kinh não bộ của nhóc không đủ dài, mà nhóc cứ thế chạy bành bạch tới chỗ hai người, miệng hô to, bố hai. Nghe thấy tiếng nhóc, cả ba người lớn đều sửng sốt. Ngay lập tức, Lý Phá Tinh và Tế Tu như chạm phải vi khuẩn, vội vàng tách nhau ra, mặt mũi đỏ bừng. Lý Phá Tinh nhìn Lý Vũ Trụ, miệng lắp bắp, Lý Vũ Trụ. Tế Tu, Vũ Trụ. Con đến đây từ bao giờ?
Lý Vũ Trụ, con tới lâu lắm rồi á, con vừa chơi ở nhà bác.
Lý Vũ Trụ chỉ tay về phía sau.
Ủa? Bác đi đâu rồi?
Cánh cửa vừa khép hờ giờ đã đóng chặt, cửa sổ bên cạnh cũng bị kéo rèm kín mít, hình như rèm cửa còn đang lay động, chứng tỏ chủ nhân chỉ vừa kéo nó vào. Thì ra, ban nãy không chỉ một mình Lý Vũ Trụ chứng kiến cảnh tượng này. Lý Phá Tinh lung túng đỏ lựng hết cả mặt.
Ai thuê nhà cùng em vậy?
Lý Phá Tinh hỏi Thế Tu.
Thế Tu trả lời, là một người đàn ông trung niên hơn 40.
Lý Phá Tinh thở phào.
Vẫn tốt chán.
Nếu là một người phụ nữ hơn 40 thì xong đời, bởi vì chưa tới 2 ngày, Bạch Man Man sẽ biết hết chuyện Tế Tu dọn tới đây sống.
Khu khu, Lý Vũ Trụ, mong con lập tức quên hết những gì mình vừa thấy đi.
Lý Phá Tinh xoa mạnh đầu Lý Vũ Trụ, cương ép nóc.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Không biết có phải ảo giác hay không, mà Tế Tu cảm thấy mấy hôm nay ông Lý cứ nhằm vào ý ý.
Ví dụ như, khi vô tình bắt gặp y đặt đồ ăn ngoài, ông Lý sẽ nói, ngày nào cũng ăn mấy món rất rưởi, sống chẳng có quy luật gì hết.
Lại ví dụ như, khi vô tình bắt gặp Lý Phá Tinh và Lý Vũ Trụ len lén qua đưa cơm cho y, giọng điệu ông Lý càng kỳ cục, phải nói là trâm trọng, ha, đưa cơm cũng phải lén lén lút lút, làm kẻ gian chắc, cũng đúng, người nấu cơm không muốn cho cậu ăn, không phải kẻ gian thì là gì.
Tế Tu như mày, lãnh đạm hỏi, xin hỏi những chuyện này có liên quan gì tới ông Lý không?
Ông Lý im lặng.
Tế Tu không hiểu nổi, tôi thực sự muốn biết mình đã làm gì đắc tội với ông Lý để ông Lý phải khó chịu với tôi như vậy.
Hoặc là, tôi có thể hỏi lý do ông làm vậy không?
Ông Lý im lặng lâu thật lâu.
Ông nhìn hộp cơm trong tay Tế Tu, gian nan hỏi, đó là cà à?
Có thể cho tôi?
Ăn thử không?
Tế Tu.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Món cá Bạch Man Man nấu đúng là rất ngon. Nhưng Tế Tu cảm thấy có lẽ chưa ngon tới độ làm người ăn phải rơi lệ.
Không, cũng không tới mức rơi lệ, nhưng một người đàn ông trung niên độ 40 lại đỏ hoe hai mắt vì ăn một miếng cá.
Thực sự đã quá kỳ lạ.
Tế Tu không nói gì.
Hai người lặng lẽ ăn xong bữa cơm.
Đây chính là lần đầu tiên bọn họ ngồi ăn cơm chung.
Chờ Lý Thăng đi, Tế Tu lấy đầu cuối gọi cho Lý Phá Tinh, anh Tinh, nhà còn ảnh gia đình của anh hồi bé không?
Lý Phá Tinh, có, sao thế?
Tế Tu, tự nhiên em muốn nhìn anh Tinh hồi bé.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Tế Tu nhìn bức ảnh, im lặng một lúc, sau đó dò hỏi, bố đẹp trai nhỉ?
Đương nhiên rồi.
Lý Phá Tinh đắc ý, bố ruột của anh sao lại không đẹp trai được?
Tế Tu, lúc bố anh hy sinh, không có cho cốt sao?
Lý Phá Tinh, ừ, sau khi nổ tung, bố cũng tan trong vũ trụ, không tìm được gì cả.
Tế Tu, không có cho cốt, rất dễ làm người ta cảm giác ông ấy vẫn chưa chết.
Lý Phá Tinh, không.
Mãi một lúc sau, Lý Phá Tinh mới gửi tin nhắn tiếp theo.
Anh chưa từng có ảo giác như vậy, bố anh nếu bố chưa chết, nhất định ông ấy sẽ dùng mọi cách để quay trở về.
Bố sẽ không mặc kệ, bỏ lại anh và mẹ.
Bố không phải là người vô trách nhiệm như vậy.
Thế Tu nhìn chằm chằm đầu cối, thở dài.
Nếu anh Tinh biết sau 20 năm bố anh còn nguyên vẹn trở về, có lẽ anh ấy sẽ sụp đổ mất.
Thế Tu rời đi 5 năm, nợ Lý Vũ Trụ nửa tuổi thơ, cũng không ở bên cạnh chăm sóc anh Tinh vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, đã đủ khiến ý hối hận không chịu nổi.
Y dự tưởng rằng tội của mình đã không thể tha thứ, thế mà, anh Tinh vẫn tha thứ cho Y.
Vậy Lý Thăng thì sao?
Ông ấy đã đi suốt 20 năm.
Lúc ông đi, anh Tinh chỉ bằng tuổi vũ trụ bây giờ, tới khi quay về, anh Tinh đã trở thành một người bố.
Còn Bạch Man Man, bà đã phải cắt bỏ tuyến thể, khiến cơ thể bị tổn thương không cách nào hồi phục.
Ai tha thứ cho ông đây?
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Biết tin nhà bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến, Bạch Man Man không khỏi thấp thỏm, bởi vì, lúc trước hàng xóm mới của bà chính là Lý Thăng.
Sau khi nghe nói hàng xóm mới là hai nam bạn pha độc thân, bà liền thở phào nhẹ nhõm, chắc Lý Thăng không thuê chung nhà với ai đâu.
Con đã chào hỏi hàng xóm mới chưa?
Lúc ăn cơm trưa, Bạch Man Man dò hỏi.
Lý Phá Tinh đang gấp thức ăn liền hơi sững lại, lắc đầu, con chưa gặp.
Lý Vũ Trụ túi đầu và cơm trắng, chột dạ nói dối theo, dạ gì mạ, vũ trụ cũng chưa gặp.
Bạch Man Man nhíu mày. Mẹ có nên qua chào hỏi không, cũng mấy hôm rồi.
con thấy không cần đâu, nghe nói hàng xóm là hai người đàn ông kỳ cục lắm, tính tình tồi tệ, chúng ta đừng dây vào thì hơn.
Lý Phá Tinh ngăn cản.
Lý Vũ Trụ phụ họa, đúng.
Không cần không cần.
Bạch Man Man thở dài, vậy thì thôi.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
Lý Phá Tinh đón Lý Vũ Trụ đi học về thì thấy không có ai ở nhà.
Lẽ nào mẹ đi đâu về mượn, sao hắn không thấy mẹ nói gì?
Lý Phá Tinh ra ngoài đổ rác, vừa khéo gặp cô Lữ đứng đó làm tình nguyện viên, hỏi, cô Lữ có thấy mẹ cháu không?
Cô Lữ trả lời, ban nãy cô với mẹ cháu đi siêu thị, cô bảo mẹ cháu là tới lượt hàng xóm nhà cháu làm tình nguyện viên phân loại rác, mẹ cháu đi báo cho người ta, cháu chờ một lát, chắc mẹ cháu sắp về rồi.
Báo cho hàng xóm.
Lý Phá Tinh nghẹt thở, vội vàng chạy về.
Đến nhà hàng xóm, Lý Phá Tinh không gõ cửa, trực tiếp bước vào, sau đó, hắn sững người.
Trong sân có ba người.
Bạch Man Man đứng ở cửa, vẻ mặt u ám, tầm mắt bà hướng về một nơi.
Mà ở nơi đó, có hai người đàn ông đang ngồi trên bàn đá, trước mặt là đồ ăn phong phú, hình như là món lẩu.
Nồi lẩu đang sôi sùng sục, song không một ai động đậy.
Hai người đàn ông đồng loạt nhìn Bạch Man Man, vẻ mặt cũng đồng loạt luống cuống.
Chương 79.
Đầu óc Lý Phá Tinh lập tức trống rỗng, phản ứng đầu tiên chính là, Tiêu Đời, mẹ phát hiện ra Tế Tu rồi.
Sau đó, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nếu hắn đau khổ van xin mẹ nỉ mẹ, liệu mẹ có thể bỏ qua cho Tế Tu không?
Nếu không được, hắn đành phải nói cho mẹ biết sự thật rằng Tế Tu không cố ý bỏ đi, cậu ấy bị bệnh nghiêm trọng nên mới phải làm vậy.
Nhưng, khi Lý Phá Tinh cẩn thận nhìn Bạch Man Man, hắn nhận ra ánh mắt bà lướt qua Tế Tu, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh ý hề.
Lý Phá Tinh nhìn theo bà, đó là một người đàn ông xa lạ, có lẽ là bạn chung nhà với Tế Tu.
Rõ ràng Lý Phá Tinh chưa từng gặp ông, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Ngay lúc Lý Phá Tinh chăm chú nhìn sườn mặt người đàn ông, cố đoán xem rốt cuộc tại sao hắn lại cảm thấy như vậy, người đàn ông xoay mặt lại, nhìn về phía Lý Phá Tinh.
Ánh mắt người đàn ông lóe lên, ông mím chặt môi, đôi mắt đen chứa đựng thứ cảm xúc ưu tư nặng nề đầy phức tạp, giây phút đối diện Lý Phá Tinh, những cảm xúc ấy tức thì ứa ra như suối chảy.
Dường như là áy náy, pha trộn với nhớ mong cồn cào.
Đôi người Lý Phá Tinh đột nhiên trợn to, người đàn ông trước mặt hợp lại với hình ảnh một người gần gũi lâu thật lâu trước kia, một suy đoán không thể tưởng tượng nổi dần hiện lên trong đầu hắn.
Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông, tiết hầu căng thẳng nhúc nhích, hắn hé môi, giọng nói khàn đặc, ông là ai?
Người đàn ông chỉ nhìn Lý Phá Tinh, không nói gì.
Môi Lý Phá Tinh run lên, lâu thật lâu, hắn mới bật thốt được một cái tên, Lý Thăng.
Lý Thăng chầm chậm rũ mắt, gật đầu thầm khẳng định.
Đầu Lý Phá Tinh đặt quấn lại, hắn vẫn không tin nổi, giọng nói cũng thiếu rành mạch, không phải bố.
Không phải bố đã.
Bố còn sống.
Mẹ.
Lý Phá Tinh nhìn Bạch Man Man, giọng nói nghẹn ngào kích động, bố còn sống, bố con.
Lý Phá Tinh ngừng bật, bởi vì hắn nhìn thấy khuôn mặt Bạch Man Man tái nhợt, nhưng ánh mắt bà nhìn Lý Phá Tinh lại trầm tĩnh kỳ lạ, như thể đã biết chuyện từ lâu.
Bạch Man Man nhìn Lý Phá Tinh, giọng nói lạnh lùng, không có bất cứ cảm xúc nào, ông ta không phải là bố của con, bố con đã chết rồi.
Lý Thăng hé môi nhưng không nói được gì, ông bước lên vài bước, đứng trước mặt Bạch Man Man, dường như muốn vươn tay ôm lấy vợ mình, nhưng lại không dám, chỉ có thể cúi đầu, hệt như một con cún to xác củ rũ, mạn mạn xin lỗi em.
Cút.
Man Man, hãy nghe anh giải thích, năm đó anh nhận được mệnh lệnh.
Bạch Man Man không muốn nghe ông nói nhiều, bà nói với Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh, về nhà với mẹ.
Lý Phá Tinh ngơ ngác đi theo Bạch Man Man, hắn hơi hoảng hốt, không cẩn thận vấp phải hòn đá, suýt thì ngã, may mà Tế Tu đỡ kịp.
Tế Tu chạm vào Lý Phá Tinh mới nhận ra người hắn lạnh ngắt, ý đau lòng vòng tay qua vai Lý Phá Tinh, đỡ hắn ra ngoài.
Man Man, anh biết mình có lỗi với em và Tinh Tinh.
Bạch Man Man làm như không nghe thấy.
Man Man, hãy nghe anh nói, thực sự lúc ấy anh không còn cách nào khác.
Lần này trở về, anh muốn đưa mọi người đi cùng.
Giọng nói Lý Thăng run rẩy.
Bạch Man Man càng bước nhanh hơn.
Ầm.
Tiếng đập mạnh xuống đất vang lên.
Bạch Man Man sững người, sống lưng cứng đờ.
Lý Phá Tinh cũng ngây ngẩn, quay đầu lại.
Lý Thăng quỳ hai chân, đôi mắt đỏ bừng nhìn Bạch Man Man, một người đàn ông hơn 40 lại đang nức nở nghẹn ngào.
Man Man, anh có thể cho em biết tất cả.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
Trong căn phòng cũ kỹ, cửa phòng đóng chặt, rèm cửa cũng bị kéo kín mít, khiến cho căn phòng trở nên mờ tối.
Tế Tu biết một bí mật sắp được tiết lộ, y đứng dậy, lịch sự hỏi Lý Thăng, có cần tôi ra ngoài không?
Lý Thăng lắc đầu, không cần, tôi biết quan hệ của cậu và Tinh Tinh.
Ông ngẩng đầu nhìn vợ và con trai trước mặt, trong lòng khổ sở, hé môi, từ từ kể hết mọi chuyện.
20 năm trước, Lục Tinh xảy ra chiến tranh với Địa Tinh.
Nhưng thật ra, đó không chỉ là trận chiến chống giặc ngoài, mà còn ẩn chứa âm mưu của nội gián cấu kết với bên ngoài hòng chia cắt chính quyền Lục Tinh.
Khi ấy, hoàng đế chỉ vừa kế vị, thân vương đã cấu kết với Địa Tinh, mưu đồ làm lung lay chính quyền.
Hoàng đế tuy còn trẻ, cũng biết thân vương có dạ tâm, nhưng ông chưa nắm đủ quyền lực trong tay, thiếu người thân tín.
Lý Thăng thuộc quân đoàn cấp S là một trong số ít các thân tín của hoàng đế. Lý Thăng nhìn Bạch Man Man và Lý Phá Tinh, thấp giọng kể, năm đó bệ hạ chọn ra 3 người trong quân đoàn của anh, lệnh bọn anh dốc sức tìm chứng cứ thân vương tiết lộ cơ mật với Điệu Tinh, bọn anh suýt bị bại lộ, buộc phải giả vờ là đã chết. Sau khi cấu kết với Điệu Tinh thất bại, thân vương đã mang lòng hoài nghi, hắn ta đã sai người tìm kiếm dấu vết của bọn anh trong một khoảng thời gian rất dài sau đó. Vì vậy, bọn anh buộc phải giấu giếm chuyện mình còn sống với tất cả mọi người. May mắn thay, sau khi âm thầm chuẩn bị 20 năm, đã tới lúc bệ hạ lật đổ thân vương. Lý Thăng ngừng lại, nhíu mày, tuy nhiên, dường như thân vương đang điều tra mọi người, anh nghi ngờ lão ta đã phát hiện chuyện năm đó, muốn gây bất lợi cho mọi người, vì vậy mới vội vàng tới đây. Anh muốn đón mọi người về khu A1, sắp xếp bảo vệ mọi người thật tốt, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thời gian sẽ không quá dài, mọi người yên tâm, sẽ không quá 3 tháng, bệ hạ và bọn anh sẽ diệt trừ toàn bộ nguy cơ và rủi ro, đến lúc ấy, mọi người muốn sống ở đâu thì sống ở đó. Lý Phá Tinh không nói gì, ngẩng đầu nhìn Tế Tu hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Bạch Man Man từ chối, Lý Thăng, chúng tôi không thể đến khu A1 với anh được. Man Man. Lý Thăng, tôi chỉ là một người phụ nữ vừa ích kỷ vừa nhỏ nhen, không có lòng yêu nước vĩ đại, cũng không có niềm vinh dự, sứ mạng và niềm tin gì, cùng lắm tôi chỉ có thể hiểu cho anh, nhưng mãi mãi không cách nào tha thứ cho anh. Nói xong, bà đẩy cửa bỏ đi. Lý Phá Tinh cũng đi theo bà. Tinh Tinh. Lý Thăng bỗng gọi tên hắn. Con nghĩ thế nào? Lý Phá Tinh im lặng một lúc, trả lời, con và mẹ cần suy nghĩ thêm một chút. Lý Phá Tinh kéo Tế Tu ra khỏi phòng, đi tới sân thì ngừng lại, Tiểu Tu, em nghĩ anh nên làm thế nào? Anh Tinh, sự an toàn của mọi người luôn là điều quan trọng nhất. Tế Tu ngừng lại, hít một hơi thật sâu, em còn một việc cần nói với anh. Đúng lúc này, Bạch Man Man bỗng quay trở lại, vẻ mặt hoảng hốt, vũ trụ không có ở nhà, con chưa đón thằng bé về sao? Lý Phá Tinh sửng sốt, con đón về rồi, lúc con đi đổ rác, nó đang làm bài tập trong phòng. Nếu là bình thường, nhất định Bạch Man Man sẽ cho rằng Lý Vũ Trụ chạy ra ngoài chơi. Nhưng sau khi nghe bí mật kinh khủng mà Lý Thăng vừa kể, người bà lạnh ngắt. Nhà không có ai, cửa mở toang. Anh Tinh, Vũ Trụ làm bài tập ở phòng nào? Thế Tú hỏi. Ở trong phòng đó. Anh cứ bình tĩnh đã, nhất định Vũ Trụ sẽ không sao. Trong phòng của thằng bé và phòng khách đều có camera, chúng ta có thể xem camera trước. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Nhìn hình ảnh camera ghi lại, Bạch Man Man run lên. Lý Thăng từ đằng sau ôm lấy bà, lẩm bẩm an ủi, không sao đâu mạn mạn. Nhất định sẽ không sao. Bạch Man Man đẩy mạnh ông ra, ném cái ly bên cạnh lên đầu ông, kêu khóc, tất cả là tại anh. Anh vừa trở về là chuyện xấu ập đến. Chẳng thà anh chết đi còn hơn, anh trở về làm gì? Tất cả là lỗi của anh. Đầu Lý Thăng bị đập chảy máu, sắc mặt trắng bệnh. Ông ôm Bạch Man Man, không ngừng xin lỗi. Khuôn mặt Tế Tu cũng trắng bệnh, y tạm ngừng video, dùng hình ảnh trên màn hình. Ý nhận ra một khuôn mặt quen thuộc trong đám người xông vào phòng bắt Lý Vũ Trụ. Tế Tu hỏi Lý Thăng bằng giọng nói run rẩy, ông có biết tình hình hiện tại của con trai út của thân vương không? Lý Thăng, tôi không rõ, nhưng tôi từng nghe nói con trai út của hắn ta mắc một căn bệnh lạ, gần đây bệnh tình trở nặng, có lẽ vì mất thời gian với bệnh tình của con trai nên hắn ta giảm bớt sức lực, cho nên bệ hạ mới quyết định ra tay vào lúc này. Nhiều khả năng con trai hắn ta sắp chết vì bệnh. Cách. Con chuột trong tay Tế Tu bị y bóp hỏng, lớp vỏ nhựa bên ngoài cắm vào tay y tứa máu. Bệnh tình của Tế Tiểu Tuyển trở nặng, vì vậy bố ý lựa chọn hành động. Khuôn mặt quen thuộc trong video chính là bác sĩ của Tế Tiểu Tuyển. Ngay khi thấy Lý Vũ Trụ, hành động đầu tiên của hắn chính là vén tay áo thằng bé lên, kiểm tra cánh tay nó có đường đỏ hay không. Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh, sắc mặt tái nhợt như người chết. Là vì em, Vũ Trụ mới bị bắt. Em sẽ quay về nhà họ Tế, đón Vũ Trụ bình an trở về. Lý Phá Tinh đứng dậy, anh đi cùng em. Tế Tu định nói gì đó, nhưng Lý Phá Tinh nắm chặt tay y. Đôi mắt tôi om nhìn chằm chằm Y Lì, gàn từng chữ, Tiểu Tu, để anh đi cùng em. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Trong buồng máy bay, Bạch Man Man ngồi đối diện Lý Thăng, giữa họ là một hành lang và ba chỗ ngồi. Bà tựa đầu vào cửa sổ, vô thức nhìn mây trôi bên ngoài. Sức khỏe của bà vốn không tốt, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, bà khóc tới nỗi suýt ngất xỉu. Bà sẽ đến nơi an toàn mà Lý Thăng đã sắp xếp ở khu A1. Chờ Lý Vũ Trụ được đón về, còn Lý Phá Tinh và Tế Tu sẽ đến nhà họ Tế. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Ai ai cũng nói khu A1 tấc đất tấc vàng. Lý Phá Tinh đứng trước khu kiến trúc đồ sộ, không khỏi sửng sốt, chỗ này cứ như lâu đài ấy. Sân cỏ rộng lớn được cắt tỉa gọn gàng, quần thể kiến trúc tiểu hấu kết hợp hai màu lam trắng đầy thanh khiết, thậm chí nhìn từ xa có thể thấy vài đỉnh tháp màu xanh ra trời, hệt như một tòa lâu đài kiểu châu Âu điển hình. Khi còn bé, Tiểu Tuyển thích chuyện cổ tích,
cho nên bố chuyển nhà tới đây. Nơi này vốn là một di tích lịch sử gần 100 năm tuổi, chỉ được thay đổi lớp sơn và tân trang đơn giản. Thế Tu giải thích. Thế Tu bước lên, hai người đàn ông canh gác mặc đồng phục đứng trước cửa nhỏ giọng trao đổi với ý gì đó, rồi cung kính túi lầu chào, mở cổng cho hai người. Một quý ông mặc câu phục màu đen, đeo kính gọng vàng bước đến chào hỏi Thế Tu, mỉm cười dẫn hai người đi về phía trước. Lý Phá Tinh thì thầm vào tai Thế Tu, trông bọn họ thân thiện hơn anh tưởng, không ngờ chúng ta có thể dễ dàng tiến vào như vậy. Thế Tu nắm tay Lý Phá Tinh, thấp giọng nói, đi vào thì dễ, đi ra thì chưa chắc. Chương 80. Lý Phá Tinh nắm tay Tế Tu đi theo người đàn ông có vẻ là quản gia kia, đưa mắt quan sát bốn phía. Cái nhà này rộng tới mức quá đáng, cứ đi vài bước là lại thấy người giúp việc bệ tạ đi qua đi lại. Từng viên gạch lát hắn bước qua đều sạch bong không một hạt bụi, từng mảng tường đều trắng tinh không tì vết, từng người giúp việc đều mỉm cười giống nhau y như đúc. Tế Tu bất ngờ trở lại sau 9 năm, vậy mà tất cả mọi người không một ai tỏ ra kinh ngạc trước sự xuất hiện của Tế Tu và Lý Phá Tinh. Thậm chí, khi hai người đi ngang qua, bọn họ còn mở miệng chào bằng giọng điệu dịu dàng khéo léo giống hệt nhau. Chào cậu cả, chào mợ cả. Lý Phá Tinh nổi hết cả da gà, không biết là vì câu mợ cả hay là vì từng động tác, biểu cảm đều hoàn mỹ hệt như người máy của họ. Lão quản gia dẫn bọn họ tới một căn phòng ở tầng 2, khuôn mặt nở nụ cười đúng chuẩn, thưa cậu cả, đây là phòng bà chủ chuẩn bị cho mợ cả. Thế Tu xứng lại, hỏi, phòng ban đầu của tôi đâu? Cậu út nói phòng của cậu có khung cửa sổ thần kỳ, luôn ngắm nhìn được những đám mây đẹp mắt. Lão quản gia như nhuốm ý cười, giọng điệu cũng xen lẫn từ ái yêu thương, cậu biết đấy. Đôi lúc cậu út có những ý nghĩ lạ kỳ như một đứa bé vậy. Lý Phá Tinh hơi kinh ngạc, quan sát gương mặt lão quản gia. Đúng là ông ta đang cười, khoe mắt cũng nheo lại thành nếp nhăn nhạt, như thể là một ông lão bình thường đang khoe cháu trai của mình. Dường như ông ta không hề nhận ra việc Tế Tiểu Tuyển cấp phòng của Tế Tu có gì không thỏa đáng, mà chỉ quan tâm cậu út đáng yêu ngây thơ, mang suy nghĩ lạ kỳ như con trẻ. Tế Tu mím môi, không định truy xét gì, chỉ nói, đưa tôi tới thư phòng. Lý Phá Tinh thấy Tế Tu như vậy, tim khẽ nhói một cái. Hắn chợt hỏi, tôi ở đây một mình thì chẳng lắm, đi tìm cậu út của mấy người chơi được không? Lão quản gia sửng sốt, có lẽ không ngờ Lý Phá Tinh lại hỏi chuyện này, đáp, gần đây bệnh tình của cậu út trở nặng. Cậu ấy không muốn gặp mọi người. Không sao. Lý Phá Tinh toét miệng cười, ông nói cho tôi biết cậu ta ở đâu đi, không chừng thấy tôi cậu ta lại bằng lòng chơi với tôi thì sao, tôi dỗ trẻ con giỏi lắm. Cậu út nhà mấy người chắc bằng tuổi con trai tôi có rất nhiều kinh nghiệm dỗ tuổi con trai tầm tuổi này. Lão quản gia kinh ngạc, nghiêm túc giải thích, không phải. Cậu út không phải là trẻ con, cậu ấy đã 22 tuổi rồi. 22 tuổi. Lý Phá Tinh như nghe thấy một chuyện không thể tin nổi, khiếp sợ thốt lên, thế cậu ta không biết mây sẽ di chuyển hả, tại sao lại nghĩ trên thế giới này có cửa sổ thần kỳ có thể ngắm những đám mây đẹp. Lao quản gia, cậu út. Tiểu Tu, thì ra em của em IQ thấp, thật đáng thương. Hai, ông trời công bằng lắm, cho em trai của em một người anh hoàn hảo không tì vết, rồi lại lấy đi trí khôn của cậu ta. Từ khi còn nhỏ Tiểu Tu đã phải chăm sóc một người em chậm phát triển trí não như vậy, chắc phải mệt mỏi lắm đúng không, em vất vả rồi, ôm em cái nè. Lý Phá Tinh ôm Thế Tu, còn vô vai ý ý, non hệt như đang nghiêm túc an ủi ý ý, mặc dù mấy lời này nghe cực kỳ ấu trĩ, nhưng khỏe môi Thế Tu vẫn lặng lẽ cong lên. Tới giờ, lão quản gia mới biết Lý Phá Tinh cố ý ông ta giận tái mặt, song lại không biết nói gì. Cả đời ông ta chưa từng gặp người nào thiếu quy củ như thế, đủ nôn từ lướt trong đầu một lần mà vẫn không biết phản bác thế nào. Chờ tới khi ông ta chọn lựa lời lẽ thích hợp, đang định mở miệng thì lại bị chen ngang, thư phòng của bố vẫn ở chỗ cũ chứ? Lão quản gia đành trả lời, vâng, thưa cậu chủ. Được rồi, vậy lát nữa tôi sẽ đến đó. Ông nhắc người mang ít trái cây đến đây, anh Tinh chưa ăn gì cả. Lão quản gia rời đi, Lý Phá Tinh hỏi Tế Tu, em định thương lượng chuyện vũ trụ với thân vương sao? Ừ, Tế Tu đáp. Muộn nhất tối nay em sẽ tìm được vũ trụ. Nhất định vũ trụ sẽ không sao. Tế Tu khá bình tĩnh. Bố bắt Lý Vũ Trụ đến đây chắc hẳn là vì bệnh của Tế Tiểu Tuyển. Tuy nhiên, dựa theo những gì y quan sát được từ lão quản gia và người giúp việc, có lẽ Tế Tiểu Tuyển không đến nỗi bệnh sắp chết như Lý Thăng nói. Nếu bố thực sự tìm được phương pháp chữa bệnh cho Tế Tiểu Tuyển nhờ Lý Vũ Trụ, ông ta sẽ không cho phép Tế Tu và Lý Phá Tinh bước vào cái nhà này, phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Vì vậy, nhất định bây giờ Lý Vũ Trụ vẫn an toàn. Bố và đội chữa trị cao cấp của ông ta vẫn chưa bắt đầu hành động, hoặc là nói, bọn họ còn cần sự trợ giúp của Tế Tu. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.